Chương 648, Thiên Võ chương 648, Thiên Võ Đại Nguyên. Phong tuyết lạnh thấu xương. Mười mấy chiếc bọc thép xe Việt dã tại tuyết lớn bên trong phá phong mà đi, tản ra vô hình sát ý. Không trung còn có xoay quanh hạng nặng máy bay trực thăng. Mà cái đội ngũ này cuối cùng bị xe đội nhấc lên xương tuyết cơ hồ bao trùm phần đuôi, còn có một chiếc đơn sơ xe cũ kỹ, Hàn Phong đánh cửa sổ xe, lanh ý thẩm thấu nhập tòa. La Ngọc thanh âm thông qua bên trong khống hệ thống truyền lại đến lao ra xe chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Hình Vân tiên sinh, nhìn thêm một chút, phía trước chính là tuyết lung. Giờ phút này, bị xe đội an bài tại cuối cùng nhất nam nhân chính là chủ quỷ. Bởi vì hắn tái cụ sát thủ đặc tính, ra ngoài xuất hành, nhất là lặn lội đường xa, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Trường giã siêu phàm giả trong đội ngũ, căn bản không có người dám dẫn hắn lên xe của mình. Sau cùng biện pháp giải quyết chính là nhường hắn đơn độc xuất hành, lợi dụng biển sâu lái tự động đến tiến hành lưu động hướng dẫn. Cùng lúc đó, để bảo đảm toàn bộ đội xe sẽ không bị chủng quỷ vận rủi lan đến gần, gia hỏa này xuất hành thể nghiệm nhất định phải rất kém cỏi. Hát xì, chủng quỷ mặc đồ chống rét, hai tay bao cánh tay, còn đến run rẩy. Chiếc xe cũ kỹ kia sản xuất niên đại 10 phần xa xưa, sớm đã vô pháp chống cự giá lạnh, mà đài nguyên khu bình quân nhiệt độ tại 30 độ, thậm chí thấp hơn. Xe Việt dã trong đội siêu phàm giả nhóm, bản thân tố chất thân thể cường hãn, còn có đầy đủ hơi ấm cung ứng, cơ bản sẽ không cảm nhận được rét lạnh, mà hắn liền không giống như vậy. La Minh, còn bao lâu nữa? Chủng quỷ răng run lên, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Cũng nhanh, cơ mái trèo lượn vòng. La Ngọc lái máy bay trực thăng, liếc mắt trên đất xe uống, cúp máy giọng nói về sau, có chút không đành lòng mà hỏi thăm, thiếu chủ, hắn có phải hay không quá thảm điểm? Cố Nam Phong ngồi phó tọa, ôm đau chầm mắt. Nghe vậy về sau, hắn chậm rãi mở mắt, lắc đầu nói, ngươi quên sao? Chủ quỷ mặc dù thực lực yếu ớt, nhưng hắn dù sao cũng là một cái năng lực giả, chống cự phong hàn loại chuyện này, nhất giai siêu phàm giả cũng có thể làm được. La Ngọc ngẩn người, chợt mừng tỉnh hiểu ra, lần này xuất hành, an bài như thế, nhưng thật ra là hắn chủ động yêu cầu. Cố Nam Phong nói, bởi vì trên thân lây dính chẳng lành, cho nên hắn những năm gần đây một mực gánh vác lấy thống khổ. Sớm tại trường Giã Thanh Trùng thành lập trước đó, hắn liền là một cái bị người lợi dụng quân cờ, bị Cố Lục Sâu truy sát, lại bị Triệu Tây Lai đổ bỡn. Không có người chân chính để ý hắn muốn cái gì. Đông Châu các đại nhân vật chỉ đem hắn nhìn thành một cái cổ văn phiên dịch nhà chỉ thế thôi. La Ngọc trầm mặc. Tại hắn trong ấn tượng, chủ quỷ là một cái không tim không phổi ra hỏa. Tên khốn này vương bắt đạn không có tiết tháo chút nào có thể nói, mỗi ngày ôm thiếu chủ đuổi, nhìn như trung thành tuyệt đối, nhưng trên thực tế, chỉ cần cho gia hỏa này đầy đủ chỗ tốt, hắn có thể quay đầu liền đi ôm mặt khác một cái bắt đuổi. Nếu như không phải thiếu chủ vừa mới nói tới những lời kia, hắn đã quên hết, chủ quỷ đã từng những cái kêu bi thảm cố sự. Đây là một cái không có lựa chọn gì người. Ta muốn. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, có thể là bởi vì cảm thấy chẳng lành sớm muộn là muốn giáng lâm tại thứ ở trên thân. Cố Nam Phong nhẹ nhàng nói, cùng nó lôi kéo người bên cạnh cùng một chỗ gặp bất hạnh, không bằng một thân một mình gánh chịu. Ai nghe đến đó, La Ngọc chỉ có thể im lặng than nhẹ một câu. Hắn nhìn về phía trên mặt đất cái kia đạo cô linh thân ảnh, trong mắt nhiều cảm xúc khó hiểu bà phần phức tạp ý vị. Ít khi, phương xa bay mùa tuyết lớn bên trong, dần dần lùi hiện ra nguy nga bao la hùng vĩ tường sắt. Kia là một tòa như giác đấu trường giống như hình tròn lao ngục, bắt trước bắt châu chống cự phong bạo cự bích thiết kế, nhất diện ngoài vòng vây thật dày tường cao, cơ hồ đem sắc trời đều chặn đường bên ngoài, cách mấy cây số đều có thể cảm nhận được trong tường sắt kiềm chế. Nhanh đến tuyết lung sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Ngồi phó tọa Cố Nam Phong, đẩy lái máy bay trực thăng cửa khoang, hắn đối La Mập Mạp nói khẽ, ta xuống dưới cùng hắn ngồi một chút. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn liền nhẹ nhàng nhảy xuống. Cùng phong gào thét, vén quyển Cố Nam Phong áo choàng, lì xương tặng cho hận trong khói trên không trung phần phật của bang. Cố Nam Phong bung ra khuỷu tay, trong ngực đao gỗ thuận thế rơi xuống. Hắn dẫm lên chuôi này khô cạn đao gỗ, cứ như vậy mở ra gió tuyết đầy trời. Lam Thiết quét sạch ra một vệ kinh hồng kiếm quang. Xe Việt dã trong đội lo cho gia đình siêu phàm giả nhóm, nhao nhao thông qua kính chiếu hậu nhìn xem một màn này, trong lòng đã là hâm mộ, lại là kính sợ. Không hổ là thiếu chủ a, như là này giống như cảm khái, tràn ngập tại trong đội xe. Cố Nam Phong như một mảnh lá khô, rơi vào xe cũ kỹ trần xe, hắn thu hồi đao gỗ về sau, nhẹ nhàng để lại trần xe, dọc theo cửa sổ xe trèo nhập chỗ ngồi phía sau. Gào thét Hàn Phong bị Lam Thiết lĩnh vực đỡ ra đến. Ngồi chỗ ngồi kế bên tài xế chuẩn bị giật mình, hắn chỉ là nghe được vô cùng nhẹ nhàng lạch cạch thanh âm, tiếp lấy trong xe liền thêm một người. Ta nói thiếu chủ đại nhân. Không cần thiết chủng quỷ xoa xoa hai tay a lấy hơi ấm, cười nói, ngươi ngóng nó, phía trước đã trông thấy tuyết lung đi lại mấy bước đã đến, ngươi sẽ không cảm thấy thân thể của ta gánh không được a. Cố Nam Phong ngồi ở ghế sau. Hắn ngồi xuống về sau, Lam Thiết trong nháy mắt trải rộng ra, ý mắng phong nhận liền đem đông lạnh tuyết cắt chém vỡ vụn, trong xe nhiệt độ từ từ đi lên, mặc dù không đến mức trong khoảnh khắc ấm áp như xuân, nhưng ít ra không còn giá lạnh, thông qua kính chiếu hậu cũng có thể nhìn ra, chủng quỷ tái nhợt sắc mặt cũng hóa giải rất nhiều. Gia hỏa này, cóng đến quá sức, còn tại cậy mạnh. Đừng hiểu lầm, ta biết ngươi thân thể tốt. Cố Nam Phong nói, chỉ là nhàn đến phát chán, cho nên tìm người tâm sự. Chúng bị chật chật cười cười. Lần này lo cho gia đình hộ tống phạm nhân tiến vào tuyết lung muốn không nên dẫn ngươi cùng nhau. Cố Nam Phong chậm rãi nói, năm đó ngươi rõ ràng cự tuyệt Cố Lục Sâu đề nghị, không muốn giải đọc tuyết lung cổ đại văn tự, bây giờ vì cái gì cải biến chủ ý? A ha. Chúng bị nghe được vấn đề này, không chút do dự, lúc này vô bộ ngực nói rằng, đương nhiên là bởi vì thiếu chủ ngài anh tuấn thần võ phong lưu phong khoáng tiêu sái uy mãnh. Mặt hạ bằng lòng ra sức châu ngựa đi theo làm tùy tùng chết không có gì đáng tiếc. Một cái mười phần chủng bị thức trả lời. Cố Nam Phong nuốt nuốt mi tâm, hắn bất đắc dĩ nói, không, ta muốn nghe một chút ngươi ý tưởng chân thật. Chủng quỷ gãi gãi đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Năm đó ngươi tại Trường Giã là lo cho gia đình hiệu mệnh. Ngươi phá giải Lăng Viên trận văn, phụ trách tu trúc cả tòa Lăng Viên đại trận. Cố Nam Phong thông qua kính chiếu hậu, quan sát đến ngồi trước nam nhân gầy yếu nhất cử nhất động, hắn nghiêm túc nói, cái này liên quan tại Tuyết Lung cổ văn, nhưng ngươi không muốn nhiễm. Cái này không hợp lý. Trùng Quỷ cười nói, thiếu chủ đại nhân, cái này kêu cái gì lời nói? Ta lúc ấy thật là lập mưu chạy ra Trường Giã, hoàn toàn thoát đi lo cho gia đình trưởng khống, cự tuyệt đề nghị của các ngươi, có cái gì không hợp lý? Nếu như ngươi muốn chạy trốn, ngươi càng ứng nên phối hợp. Cố Nam Phong thấp giọng nói, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi không nên cự tuyệt. Trong xe ngắn ngủi lặng im. Đây chính là nguyên nhân chỗ a. Một đạo châm chọc cười tiếng vang lên. Trùng Quỷ lẩm bẩm nói, thiếu chủ ngài hiểu ta, có thể Cố Lục Sâu không hiểu rõ ta, Hoa Chí Triệu Tây Lai cũng không hiểu rõ ta. Bọn hắn không nghĩ hiểu, không muốn hiểu rõ, cũng không cần thiết hiểu. Hình Vân trầm giọng nói, có một số việc, chỗ nào cần nhiều như vậy lý do. Ta là một người, ta có quyền lực cự tuyệt ta chuyện không muốn làm. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ ạ? Mà những năm gần đây, coi ta là người nhìn, chỉ các ngươi có. Vận mệnh của hắn, ở quá khứ phần lớn thời gian bên trong, đều bị kín một tầng âm u chi mây. Thằng đến Cố Thận đem hắn lộ ra Hoa Sĩ đại hạ. Mặc dù tiến về Trường Giã một đường sốc này, có chút chật vật, có thể Trùng Quỷ rốt cục hô hấp tới tự do không khí. Tại Trường Giã ở lại thời kỳ, hắn vẫn là hạt nhân thân phận. Nhưng Cố Nam Phong cho hắn cực cao tự do. Hắn có thể làm mình thích làm chuyện, có thể không cần lén lén lút lút đi ra ngoài, có thể có một ít cơ bản. Thuộc về người quyền lợi buồn cười là, chính là những này đơn giản quyền lợi hắn trước kia nhưng lại chưa bao giờ có qua. Câu trả lời này, nhường Cố Nam Phong trầm mặc. Ta không phải cái gì có xa đại lý tưởng cùng chí hướng người, chỉ là hy vọng cuộc sống của mình không cần thống khổ như vậy kết thúc. Trùng Quỷ bình tĩnh nói, Cố Lục Sâu đợi ta như thế nào, thiếu chủ đại nhân đợi ta lại như thế nào, Trùng Quỷ không ngốc, trong lòng tự có ước lượng. Đã Tuyết Lung cổ văn bồi rối Trường Giã đã lâu, như vậy, không ngại để cho ta thử một chút tốt, vạn nhất ta có thể giải mở đầu. Trong lúc nói chuyện, đội xe lái vào trong tường sắt, máy bay trực thăng bỏ ra xi quang, chiếu sáng dạ mạc. Trong tường sắt, mơ hồ có thể thấy được một tảng đá lớn cắm vào cánh đồng tuyết. Vây nốt lấy Đông Châu đỉnh cấp tội phạm lớn nhất ngục giam Tuyết Lung kỳ thật chính là vây quanh khối này cự thạch thành lập. Khối này cự thạch tên là Thiên Hạp bởi vì giống như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hình dạng lại cực giống một thanh dài nhỏ bảo kiếm, bởi vậy gọi tên. Ngũ đại gia cùng Tam đại sở cho rằng, Thiên Hạp là cùng cự thạch di tích như thế lịch sử lâu đời di tích viết cổ. Ban đầu, tường sắt cũng không phải là vì nhốt chặt phạm nhân, mà là vì nhốt chặt Thiên Hạp bảo hộ khu di tích này. Khối này không biết từ chỗ nào vẫn là cổ thạch, không thể phá vỡ mặt ngoài khắc dấu một chút cổ văn, Ngũ đại gia một mực ý đồ tiến hành giải mã, chỉ tiếc cuối cùng đều là thất bại. Mà sau đó, Ngũ đại gia phát hiện, Thiên Hạp nắm giữ một cái rất đáng sợ năng lực. Cái kia chính là khiến siêu phàm giả mất đi lực lượng. Khoảng cách Thiên Hạp càng gần, cùng Thiên Hạp ở chung càng lâu, thân thể bên trong siêu phàm nguyên chất phun trào, liền sẽ thay đổi càng yếu ớt. Trên lý luận mà nói, thực lực càng cường đại siêu phàm giả, chống cự loại này suy yếu hiệu ứng năng lực càng mạnh. Có thể cái này cuối cùng chỉ là chống cự, mà nhìn rõ cái này hiệu ứng về sau, Ngũ đại gia quyết định quay chung quanh Thiên Hạp thành lập một tòa lớn ngục giam, đem những cái kia đụng vào luật pháp cao nguy siêu phàm giả toàn bộ giam giữ tại trong tường sắt. Cho tới nay, siêu phàm giả cùng mất khống chế người giam giữ thu nhận đều là làm người đau đầu vấn đề. Thực lực càng cường đại siêu phàm giả càng dễ dàng vượt bụng. Có thể Thiên Hạp phát hiện giải quyết cái này phiền phải lớn, bị giam giữ tới trong tường sắt đỉnh cấp siêu phàm giả nhóm thời thời khắc khắc đều đang yếu đi, bọn hắn lại thế nào tu hành đều không thể chống cự loại này suy yếu hiệu ứng, làm siêu phàm nguyên chất chấn động biến càng thêm suy nhược, bọn hắn chỉ còn lại tinh thần lực, duy nhất có thể làm chuyện chính là kết nối đến chuyên môn thâm thủy khu, là Đông Châu biển sâu tiến hóa cung cấp tính lực. Đợt một thật sự là thống khổ một ngày, kẹt văn tới bạo tạc, sửa chữa n nhiều, cũng một lần nữa chế định mạnh cương. Trước mắt mạch suy nghĩ thông thuận, quyền mặt trước đó sẽ không lại xin phép nghỉ. Hai đêm nay còn có. Chương 649, đụng nát tường sắt, 1, chương 649, đụng nát tường sắt, 1, đội xe lái vào trong tường sắt. Phía trước chính là mục đích, V14 khu. Biển sâu tiếng nhắc nhở âm, tại xe cũ kỹ tàn phá xe tải âm hưởng bên trên vang lên. Cả tòa Tuyết Lung bị phân chia cắt chém thành mấy chục cái khác biệt đại khu vực. Những này khu vực đều theo chiếu phạm nhân mức độ nguy hiểm đến tiến hành phân chia. Thâm thủy khu toàn diện phổ cập về sau, chỉ cần siêu phàm giả vận dụng tinh thần mạng lưới, liền sẽ lưu lại nhất định vết tích, mà bị giam bắt giữ lấy Tuyết Lung bên trong tội phạm, tinh thần thực lực cũng có thể tại kho số liệu nhìn một cái không sót gì. Đương nhiên, cũng có căn bản không tiến hành tinh thần kết nối loại người hung ác. Chỉ có điều Đông Châu ba chỗ cũng không phải ăn chay, mỗi một vị giải vào Tuyết Lung phạm nhân, tại đưa áp trước đó, đều sẽ bị trưởng giã tài quyết quan tự mình kiểm tra một lần, để tránh sinh ra chỗ sơ suất. Những năm này, Tuyết Lung chưa hề bị đột phá, tất cả đưa áp người đều được thuận lợi hàng phục cầm tù. Lần này, lo cho gia đình áp giải phạm nhân, là lúc trước Lăng Viên Phong ba bên trong, đi theo Cố Lục Sâu cùng nhau kẻ phản bội Cố Lục Sâu đã chết, cái này vụ án liên lụy thế lực phức tạp, dù sao tại Trường Giã lo cho gia đình dưới trướng, còn có cái khác leo lên quấn quanh tiểu gia tộc. Cố lão gia tử cũ phái trọng trưởng đại quyền, kết thúc lề mề cũ mới chi chiến, làm chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là trảm trừ hậu hoạn. La Ngọc lái hạng nặng máy bay trực thăng, trên không trung hòa giải. Tường sát thủ ngự quyền, là từ Ngũ đại gia Tam đại sở cùng nhau phụ trách, lo cho gia đình lần này áp giải, đã là trải qua tầm tầm phê duyệt. Hắn đạt được biển sâu cho đại lượng đặc quyền, có thể trên không trung giám thị lấy áp giải nhiệm vụ tiến hành. Thiếu chủ đại nhân, phạm người đã thuận lợi đưa áp, tất cả như thường. Kỳ thật có Cố Nam Phong tòa chấn, lần này giam giữ nhiệm vụ liền không có bất kỳ ngoài ý muốn. Loại này áp giải nhiệm vụ, dưới đại bộ phận tình huống, xuất động hai vị tứ giai liền đầy đủ cam đoan ổn thỏa. Tại Phong Hào trước mặt, tất cả âm mưu, quỷ kế đều không có ý nghĩa. Cố Nam Phong cùng chuẩn bị cuối cùng lái vào tường sắt, chiếc này xe nát tại sau cùng một đoạn đường không phụ kỳ vọng tắt lửa, ngay cả biển sâu cũng không cách nào lần nữa đánh lấy, hai người chỉ có thể xuống xe đi bộ. Áp giải nhiệm vụ thuận lợi tiến hành, có lo cho gia đình siêu phàm giả cùng Lang Ngọc giám thị. Cố Nam Phong liền dẫn chuẩn bị thẳng đến thiên hạp vị trí. Trên đường đi, con đường không ít tường sắt nhà tù, ở đằng kia chút trong bóng tối bên trong, tản mát ra một đạo lại một đạo âm trầm siêu phàm khí tức. Chuẩn bị thân sắc có chút cổ quái, hắn vô ý thức cách Cố Nam Phong gần một chút. Tuyết Lung bên trong phạm nhân, chỗ cư trú cách thiên hạp càng gần, đã nói nguy hiểm của bọn họ đẳng cấp càng cao. Không phải nói, tảng đá kia có thể cắt giảm siêu phàm giả nguyên chất ta. Chuẩn bị thấp giọng nói thầm, bọn gia hỏa này khí tức lại còn là cường đại như vậy, kỳ thật những khí tức này đã rất yếu đi. Cố Nam Phong nhàn nhạt mở miệng nói, ở chỗ này chờ trên một tháng, liền xem như biển sâu 11 tầng, tối đa cũng chỉ còn lại tam giai nhiều một ít thực lực. Về phần ngươi vừa mới cảm ứng được những cái kia khí tức, hắn có chút dậm chân, nhìn về phía nào đó một gian nhà tù, bình tĩnh nói, trong đó có một đạo hoàn toàn chính xác cường đại. Chẳng qua là một cái vừa mới nhốt vào tới Phong Hào còn không có chân chính cùng thiên hạ tiếp xúc đâu. Chu Vọng, chuẩn bị kinh ngạc mở miệng, phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, trước tiên liền đoán được cái kia đạo khí tức cường đại chủ nhân là ai. Toàn bộ Ngũ Châu, mới nhiều ít Phong Hào, gần đây bị giam nhập Tuyết Lung bên trong, ngoại trừ vị kia tạm thời lớn tài quyết quan, còn có thể là ai? Lời vừa nói ra, gian nào đó phòng giam bên trong tinh thần khí tức nhẹ nhàng chấn động một cái. Tinh thần lực của hắn có thể lan tràn xuyên qua nhà tù. Phong Hào cấp bậc siêu phàm giả, năng lực quá cường đại, ba chỗ từ bỏ chuyên môn đặt trước chế đặc thù vật liệu, đến hạn chế năng lực phát huy. Chỉ cần bị áp người không cách nào đột phá lồng lao liền tốt. Có chút tinh thần lực tiết lộ, cũng không thể thay đổi cái gì. Chu Vọng bị giam giữ ở chỗ này, giải thích rõ đây đã là cả tòa đại nguyên giám ngục khu vực trung tâm. Chúng quỷ đã trông thấy, phía trước cách đó không xa, chính là thiên hạ vị trí. Giờ phút này, thiên ti vạn lũ xương mù theo gió nhảy múa, tại hai người trước mặt ngưng tụ thành một đạo khôi ngô bàng bạc hình người. Nam Phong, ngươi đã đến. Trầm thấp thanh âm khàn khàn, tại nhân hình nọ xương mù trong cổ họng vang vọng. Đạo thân ảnh này nổi bồng bềnh giữa không trung. Chúng quỷ cảm nhận được một hồi tim đập nhanh, hắn cúi đầu nhìn lại, ảm quang chiếu dọi phía dưới, bóng người kia lơ lửng cách mặt đất, dưới thân thậm chí ngay cả một thân ảnh đều không có. Tuyết Lung là toàn bộ Đông Châu trọng yếu nhất lớn ngục giam. Ở cái địa phương này, thậm chí liền Phong Hào cấp siêu phàm giả đều có thể giam giữ. Như vậy, Ngũ đại gia, Tam đại sở, nhất định phải phái ra đủ cường đại siêu phàm giả, tiến hành trấn áp, vì ứng đối khả năng bộc phát nguy cấp tình huống, người canh giữ thực lực kém cỏi nhất cũng phải là Phong Hào. Quỷ tiên sinh, Cố Nam Phong có chút không người, ôn nhu mở miệng, cái này là bằng hữu của ta, ta dẫn hắn đến đây, nếm thử giải mã thiên hạ. Toàn này Tuyết Lung người canh giữ, hết thảy có hai vị, đều là Phong Hào. Bọn hắn một vị từng là lo cho gia đình hiến mệnh người, một vị khác thì là thông qua ba chỗ tuyển bạn hệ thống, thuận lợi tấn thăng trở thành Đông Châu lớn nhất ngục giam nhà ngục quan. Trước mắt vị này quỷ tiên sinh chính là vị kia nhà ngục quan, hắn là Sơn tiên sinh sư đệ. Hai vị này tại lúc còn trẻ đều là trường giã kiêu tử, chỉ bất quá về sau quỷ tiên sinh đi tới Tuyết Lung theo một ngày kia trở đi, hắn ẩn nấp thanh danh, hoàn toàn biến mất tại thế nhân trong tầm mắt. Vị này nhà ngục quan ngày thường làm việc cực kỳ địa thấp, hắn cẩn thủ giới luật, không ra tường sát. Chương 649, đụng nát tường sát 2. Chương 649, đụng nát tường sát 2. Những năm gần đây Tuyết Lung bên trong cũng không phải một mảnh thái bình, những này xảo trá ác đồ đã từng tổ chức buộc phát qua mấy lần xôi loạn. Chỉ có điều có quỷ tiên sinh tồn tại, những này xôi loạn bị bóp chết tại trong trứng nước. Năng lực của hắn tên là quỷ vụ. Bởi vì thiên hạ ác liệt ảnh hưởng, quỷ tiên sinh bản thể tại tường sắt diện ngoài, dưới tình huống bình thường hắn sẽ không tới gần hạch tâm khu vực. Cũng bởi vì này bảo lưu lại thực lực lớn nhất, những cái kia bị giải vào Tuyết Lung Phong Hào tại quanh năm suốt tháng tiếp xúc tường sắt dưới tình huống thực lực bị nghiêm trọng suy yếu, cho dù tìm tới thoát khốn cơ hội cũng căn bản là không có cách cùng quỷ tiên sinh đối kháng. Việc này lúc đầu không hợp quy củ. Sương mù xám bên trong bóng người chậm rãi mở miệng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "Nhưng Tuyết tiên sinh nói với ta, thiên hạ cổ văn giải mã, việc quan hệ trọng yếu, như hắn thật có thể tham gia ra một chút, cũng là không phải là không thể được phá lệ." Trong miệng hắn Tuyết tiên sinh chính là cùng nhau đóng giữ tường sắt một vị khác Phong Hào, lo cho gia đình hiến mệnh người. "Cảm ơn nhà ngục quan." Cố Nam Phong thành khẩn thi lễ, sương mù xám bên trong bóng người nhẹ gật đầu, "Như vậy tán đi." Thanh âm của hắn lượn lờ tại chuẩn quỷ bên hai, lĩnh hội cổ văn lời nói, nhìn xa xa liền tốt. Tuyệt đối không nên đụng vào thiên hạp, khả năng này sẽ đối với năng lực của ngươi tạo thành mãi mãi tổn thương. Tòa này lao ngục sở dĩ có thể thành lập, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là, rời đi thiên hạp về sau, suy yếu lực lượng, liền sẽ lần nữa khôi phục. Cho nên mới tới tường sắt ngục con nhóm, sẽ định kỳ luân chuyển. Ngũ đại gia tam đại sở cho gia thù lao đầy đủ phong phú, cũng không ít siêu phàm giả nhóm bằng lòng đi vào Tuyết Lung bên trong, mặc dù năng lực sẽ bị áp chế. Nhưng nhiệm vụ kết thúc, liền sẽ chậm rãi khôi phục, chỉ là cần một chút thời gian. Nhưng tiếp xúc thiên hạp coi như không nhất định. Từng có siêu phàm giả bởi vì trực tiếp đụng vào thiên hạ, vĩnh viễn đã mất đi năng lực của mình, cho nên mới tới Tuyết Lung bên trong mỗi một vị ngục quan đều nhớ kỹ điểm này. Ngày bình thường cách thiên hạ xa xa, dù sao khối cự thạch này, trường giã các đại nhân vật nắm lấy mấy trăm năm cũng không hiểu rõ là cái gì. Chúng quỷ đứng tại thiên hạ trước đó, hắn nhìn trước mắt xuyên thủng đông lạnh tuyết cùng lạnh thiên cự thạch, khối cự thạch này tựa như là một thanh lợi kiếm, bút cắm thẳng vào bầu trời. Giờ phút này nhỏ bé như sâu kiến chính mình, đứng tại trên mặt đất, xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy thiên hạp đâm xuyên mái vào mây, nhìn không thấy chân chính điểm cuối cùng. Hắn có chút hoảng hốt. A Trầm Mặc Hà ra từng hơi, chuẩn bị quay đầu nhìn lại, Cố Nam Phong ôm dao gỗ, đứng tại cách đó không xa, duy trì nhất định khoảng cách an toàn, đã không quấy rầy chính mình, cũng sẽ không bị thiên hạp ảnh hưởng. Hai người liếc nhau, Cố Nam Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu chuẩn bị có thể yên tâm lĩnh hội. Thiên hạp chung quanh, trước nay chưa từng có yên tĩnh, không gió lượn lờ. Chuẩn bị quay đầu, tại Cố Nam Phong tầm mắt bên trong, cổ văn lĩnh hội chính thức bắt đầu. Nhưng trên thực tế, chuẩn bị chỉ là kinh ngạc nhìn xem thiên hạp bên trên cổ văn mà người. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Vừa mới trên xe cùng Cố Nam Phong đối thoại, hắn gắn một nửa lão. Một năm này, Cố Nam Phong đối mình đích thật rất tốt, điểm này hắn không có lựa gạt. Chỉ là tại sao lại muốn tới thiên hạp? Hắn cũng không biết. Là bởi vì Cố thiếu chủ đối với mình nhân nghĩa tới tận cùng sao? Có lẽ là. Nhưng chuẩn bị đáy lòng tin tưởng, chân chính hấp dẫn hắn đi vào thiên hạp, cam tâm tình nguyện chịu đựng trên đường giá lạnh nguyên nhân, là một loại hư vô mở miệng chỉ dẫn. Đúng vậy, đây là căn bản là không có cách nói ra khỏi miệng đồ vật. Thật giống như mong muốn truy tìm gió xuân thu thiền, muốn phải chứng kiến mặt trời mọc bơm bướm. Đứng tại thiên hạp trước đó, vô số vụn vật tư tự trong đầu quanh quẩn, chuẩn bị trong lúc nhất thời lâm vào kéo dài trong hồi ức những cái kia chưa từng thấy qua cổ văn, chẳng biết tại sao biến bạn phần quen thuộc. Hắn giống như một lần nữa rơi vào trong một cảnh. Hắn tại sao lại muốn tới thiên hạp? Nguyên nhân chân chính kỳ thật mười phần nói nhảm. Chuẩn bị trong thân thể mình kia lạnh như băng không biết bao nhiêu năm huyết dịch, đột nhiên trong vòng một đêm liền bắt đầu cháy rừng rực. Hắn cảm thấy mình nhất định phải đến một chỗ. Cái chỗ kia có cao vút trong mây thạch chi kiếm, cùng từng mặt yếu ớt như tờ giấy tường sắt. Cái chỗ kia gọi là Tuyết Lung. Chỉ là chuẩn bị luôn cảm thấy bộ này ngơ ngơ ngác ngác trong một cảnh, giống như thiếu một chút cái gì. Máu của mình vẫn là lạnh bớt, có thể là ít một chút nhiệt độ. Hoàng hốt ở giữa, hắn giống như nghe được còi báo động chói tai âm, không trung cơ mái trèo hành mình càng lúc càng lớn, cùng phía sau Cố Nam Phong gầm thét, có lẽ là bởi vì chính mình bất chi bất giác xuyên vào cổ văn chi mộng nguyên nhân, đây hết thảy đều biến mười phần chậm chạp. Nhưng kỳ thật, chỉ ở trong chớp mắt, vô số thanh âm tại cùng thời khắc đó bắn ra. Với anh, một đạo đủ để chấn vỡ cao ngàn trượng sơn oanh minh, tại rất gần khoảng cách nổ tung. Một tôn toàn thân tản ra nóng hổi hơi nước cự nhân, lấy vai đỉnh chi thế, trực tiếp đụng nát chuẩn bị trước mặt tường sắt, chuẩn bị kinh ngạc nhìn xem thế giới hiện thực cùng hư ảo mộng cảnh trùng điệp một màn này, ngẩng. Cự nhân cao giọng gào thét, đụng nát tầng tầng tường sắt về sau, nó cứ như vậy nghĩa vô phản cố đâm vào thiên hạ phía trên, cực nóng xương mù bốc hơi phía dưới, nó cũng không có toát ra bất kỳ vẻ mặt thống khổ, chỉ là duỗi ra hai cái lớn bàn tay to, dùng sức nắm lung thạch chi kiếm, như muốn rút lên. Cực kỳ bi ai gầm thét vang vọng bầu trời. Tại vô số nóng trong xương mù, chuẩn bị ngơ ngác nhìn xem cái kia thiêu đốt ước vạn nhiệt khí đại gia hỏa. Hắn đã không phân rõ, chính mình đến tột cùng là trong động, vẫn là tại trong hiện thực. Vì cái gì? Tên đại gia hỏa kia khỏa đầy hơi nước trên hai gò má, chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Nó là đang khóc ca. Chương 650, Thạch Chi Kiếm cùng rút kiếm người. Chương 650, Thạch Chi Kiếm cùng rút kiếm người. Nửa giờ trước, mấy chục chiếc vi hình phi thuyền lướt đi từng đạo lưu quang, kiệt lực đuổi theo phía trước kia càng chạy càng nhanh cự nhân. Quân đoàn trưởng phi thuyền xông lên phía trước nhất. Long Yên lĩnh vực đã đem phi thuyền vây kín mít, nàng cưỡng ép đem vi hình phi thuyền nguồn năng lượng hạch tâm thiêu đốt hiệu suất tăng lên tới 120 đẩy con cảm giác đến cực hạn. Dù vậy, cũng chỉ là khó khăn lắm theo kịp lữ giả tiến lên. Những người khác càng không cần nói, ngoại trừ A Lưu Nhĩ loại cực lớn nguyên năng thuyền, bởi vì thần lực thôi động có thể duy trì liên tục theo vào, chứ công chứ tướng đều mơ hồ bị bỏ lại một khoảng cách. A Lưu Nhĩ, vậy hạ còn không định ra tay sao? Phía trước chính là Đông Châu giới địa. Chú Tuyết đối với tinh thần kết nối thấp giọng mở miệng. Tại Bắc Châu phóng thích lữ giả, tự nhiên không cần trưng cầu Đông Châu đồng ý. Nhưng nếu như cái này cái đại gia hỏa chạy đến Đài Nguyên, vậy coi như không xong. Một khi gia hỏa này vượt qua Đài Nguyên khu không người, đến tòa nào đó Đông Châu Bắc Bộ thành thị, hậu quả khó mà lường được. Bệ hạ nói đứng tại lớn thuyền phía trên A Lưu Nhĩ, giơ lên kia phiến thu liễm ngàn vạn ngân kiếm màn sáng, thần sắc phức tạp. Nàng vừa mới tiếp thụ lấy lầu các tầng hai truyền đến tin tức, nhìn xem. Không chỉ là chú Tuyết, ngay cả Tử Vũ cũng bị câu trả lời này kinh tới. A Lưu Nhĩ thanh âm thông qua tinh thần kết nối truyền lại tới mỗi một vị vi hình phi thuyền phía trên. Chư công chư tướng sắc mặt rất là cổ quái. Bọn hắn cũng là muốn nhìn, có thể kia đại gia hỏa tốc độ thực sự quá nhanh. Cứ như vậy nhiều lần ra tốc chạy xuống dưới, ai còn có thể nhìn thấy bóng dáng. Địa phương hắn muốn đi, rất có thể là Đại Nguyên giám ngục. Tử Vũ mở miệng lần nữa, ngươi xác nhận, vậy hạ muốn chúng ta nhìn xem. Đúng vậy. A Lưu Nhĩ thanh âm mười phần tỉnh táo, chúng ta còn dư lại việc cần phải làm, cũng chỉ là an tĩnh nhìn xem. Rất nhanh, lữ giả đến Đông Châu. Bắc Châu nguyên năng thuyền duy trì cực tốc thúc đẩy, Đông Châu ba chỗ hạng nặng cơ cũng trước tiên xuất động. Song phương chạm mặt về sau, tiến hành trên tình báo lẫn nhau cùng kết nối, bởi vì song phương đều nhận được cao tầng mệnh lệnh nguyên nhân, lần này giao lưu mười phần thuận lợi. Bắc Châu quân bộ cùng Đông Châu ba chỗ đạt thành chung nhận thức, nhìn xem. Thế là, cánh đồng tuyết trên không xuất hiện như thế một bộ lặng im ý mắng lại ý vi tráng quan cảnh tượng. Mấy chục trên trăm chiếc phi thuyền hạng nặng cơ treo dán tại lớn người về sau, toàn lực thúc đẩy, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chăm chú lên cái này ở trên mặt đất toàn lực chạy quái vật, nhìn xem nó đến tuột cùng muốn chạy đến chỗ nào. Đại Nguyên bên trên chạy lữ giả, hoàn toàn chính xác giống như là trong truyền thuyết cái kia truy đuổi mặt trời cự nhân. Chỉ có điều, hắn cuối cùng được bảo, không phải đắm chìm đường chân trời mặt trời, mà là bao vây lấy thiên hạ tầng tầng tường sắt. Và anh, trường giã ba chỗ cao tầng, nghiêm nghị hạ đạt vây xem lữ giả mệnh lệnh, không có một chiếc hạng nặng cơ tùy tiện khai hỏa, chọc giận cự nhân, thế là nó thuận lợi đã tới biển sâu chỗ suy tính ra trạm cuối cùng. Đại Nguyên giáng ngục, mấy bạn tấn nóng xương mù quyết tán, Bắc Châu quân bộ cùng ba chỗ tiến hành thành thạo lui tránh, vô số mắt điện tử tại trong tầng mây lặn xuống. Nhưng đáng tiếc là, lữ giả va chạm tường sắt phóng thích ra xương mù, mang theo mãnh liệt thiêu đốt chi lực, biển sâu không cách nào trước tiên bắt được hữu hiệu hình tượng. Tại nóng xương mù lăn lộn thời gian bên trong, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Đại Nguyên giáng ngục cao tháp trên đỉnh tháp, đứng đấy một đen một trắng hai thân ảnh. Quỷ tiên sinh cùng Tuyết tiên sinh, hai vị này Tuyết Lung người canh giữ, là trước hết nhất tiếp vào trưởng giả mệnh lệnh người. Hai người bọn họ yên lặng nhìn xem thiên hạp hạch tâm khu vực phương hướng. Thật là khiến người sợ hãi than cựu thế giới sinh linh toàn thân trắng bệnh Tuyết tiên sinh, khàn khàn nói, đụng nát tường sắt, chỉ dùng một giây đồng hồ, nếu như nó muốn giết chết Phong Hạo, hẳn là chỉ cần thời gian này a. Nóng xương mù lan lộn. Lần này va chạm lực trùng kích độ mạnh, cho dù là tường sắt nhất diện ngoài hai vị người canh giữ, đều có thể cảm giác được. Rất hiển nhiên, thiên hạp khu vực bên trong lồng giam đã bừng lòng. Chỉ có điều hai vị nhà ngục quan cũng không có chút nào lo lắng. Bọn hắn chỗ tiếp thu được mệnh lệnh, đến từ trường giã thanh trùng lang viên. Đấu chiến thần tọa đại nhân đang nhìn chăm chú nơi này. Thời khắc thế này, mong muốn vượt ngục không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. So với tại Tuyết Lung phục dịch, hiển nhiên là nghiền nát tường sắt, xông tới tên đại gia hỏa kia càng thêm đáng sợ. Cái gì Phong Hạo, cái gì cao nguy phạm nhân, chỉ cần một cước liền có thể nghiền nát. Mà giờ khắc này hạch tâm khu vực tình trạng cũng đúng như Quỷ Tuyết hai người dự đoán như thế. Lữ giả va chạm tường sắt kia một chút, đối Tuyết Lung tạo thành phá hoại cực lớn, nhiều rất nhiều phạm nhân đều có cơ hội chạy thoát. Chỉ có điều những phạm nhân này nhóm, cho đến trước mắt đều không hề động một chút nào, không chỉ là không dám, càng là không thể. Bàng bạc thần áp lực, như là thác nước cọ rửa đại địa. Phương viên vài dặm đều bị lữ giả thần uy áp chế, không cách nào động đậy. Nóng xương mù lan lộn, không ai có thể thấy rõ, giờ phút này thiên hạp hạch tâm khu vực, đến tuột cùng là như thế nào một phen cảnh tượng. Ngoại trừ khoảng cách lữ giả gần nhất chủ quỷ. Quỷ a. Chủ quỷ thân sắc hoàn toàn trắng bệnh, khoảng cách gần gặp trọng thương như thế, hắn dọa đến đặt mông ngã nhào trên đất. Tên đại gia hỏa kia thần uy quá mãnh liệt, hắn cơ hồ không cách nào động đậy. Cho dù giờ phút này đem hết toàn lực chạy trốn, cũng là thất tha thất thể, một bước một ngã. Ngừng, lại là một phen cao vút gầm thét. Chủng quỷ vô ý thức quay đầu, hắn nhìn xem người khổng lồ kia bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay bôi qua thiên hạp thô ráp mặt ngoài, lòng bàn tay cùng kiếm đá cọ sát ra gần 100 mét nóng bỏng nổi giận, cuối cùng 10 ngón tay của nó chế trụ thiên hạp cái bệ, dốc hết toàn lực dùng sức vừa gậy. Không có cái gì xảy ra. Thiên hạp không hề động một chút nào, trôi này thạch chi kiếm, gắt gao cắm vào bên trong lòng đất. 600 năm đến, trường gia đã sớm thử vô số biện pháp. Lữ giả lực lượng tất nhiên rất lớn. Nhưng Đông Châu đấu chiến so sánh cùng nhau, lực lượng cũng không kém. Lúc trước Cố Trường Chí tiên sinh, tại trở thành thần tọa về sau, từng đi vào qua Tuyết Lung thử tự tay đi nắm thanh này thạch chi kiếm, sau cùng kết cục cũng là không có rút ra. Quả nhiên, ong ong ong, bất luận lữ giả dùng lực như thế nào, thiên hạ bốn phía đều chỉ là toát ra kịch liệt rung động thanh âm, không có cái khác càng nhiều động tĩnh. Chuẩn bị không biết có phải hay không là chính mình sinh ra ảo giác. Hắn luôn cảm thấy, tấm kia xấu xí vụng về gương mặt, dường như vẫn đang ngó chừng chính mình, cho dù tại rút kiếm thời điểm, cũng là như thế. Tên đại gia hỏa kia, tựa hồ là muốn đối với mình truyền lại cái gì. Chạy chủng quỷ mới ngã xuống Cố Nam Phong bên người, hắn bị lo cho gia đình thiếu chủ một cái nhấc lên, thanh âm suy yếu, chạy mau. Cố Nam Phong thần sắc cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Hắn bị hỏa chủng thần uy bao phủ. Giờ phút này hành động tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Cang. Lữ giả duy trì cái tư thế này, ngửa mặt lên trời gào hét, phun ra rung động thiên vũ một đạo tối nghĩa âm tiết. Cả tòa đài nguyên giáng ngục đều bị sóng âm quét sạch. Thật vất vả cùng Cố Nam Phong sẽ cùng chủng quỷ, bị đạo này sóng âm, sông trùng điệp bay ra, hắn ngã ở một tòa tuyết trong hầm. Ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy cái chán một mảnh ấm áp, nóng hổi máu tươi chảy xuống. Nhưng hắn giờ phút này vậy mà không cảm thấy đau đớn. Chúng quỷ loạn trà loạn trạng mà đứng người lên, đỡ trụ cùng nhau cân cao dài nhỏ tảng đá. Hắn lúc này mới phát hiện, thì ra thiên hạp đã bị rung chuyển, vô số vỡ vụn mảnh đá bị tên đại gia hỏa kia bóp nát, đánh bay, bên cạnh mình cái này một khối phi thạch, chính là theo thiên hạp biểu sát, chóc ra mà đến. Thật là xui xẻo a chính mình. Quả nhiên là bị vận rủi quân thân. Lạc lội đường xa, không có bị gặp ngoài ý muốn, như vậy liền tại tới mục đích về sau. Gặp phải loại này không thể nào hiểu được thai ách hiện tượng. Bất quá, dường như có người so với mình càng không may. Chúng bị dương mắt nhìn hướng cách đó không xa, cách mình gần nhất tòa kia sắt trong lồng giam, một vị siêu phàm giả bị bay ra thiên hạp mảnh vỡ đâm xuyên qua lồng ngực, nắm cầm thiên hạp mảnh vỡ hai tay, chỉ là giữ vững được mấy giây, liền bất lực rủ xuống, đại lượng máu tươi từ song sắt chi bên trong chảy xuôi mà ra, hội tụ thành một đầu tinh hồng dòng suối nhỏ. Cái này so với mình xui xẻo hơn thằng xui xẻo, vậy mà cứ thế mà chết đi. Cùng hắn so sánh, chính mình chỉ là trời ra, cái này có lẽ xem như hảo vận. Hắn cười một cái tự dễ ước, sau đó lạnh lùng nhìn về phía cái kia rút kiếm quái vật. Hai đạo ánh mắt kết nối, liều mạng mong muốn rút ra thiên hạp lữ giả, đột nhiên trở nên yên tĩnh, nó toàn thân thiêu đốt lên quần quần hỏa diễm, tại vô số sóng âm quét sạch cùng nhiệt trong gió lốc, nó lại một lần nữa phun ra tối nghĩa phức tạp tâm tiết, không ai có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì. Ngoại trừ chủ quỷ, chủ nhân, Hình Vân kinh ngạc đứng tại chỗ, cái kia đạo tối nghĩa cổ văn truyền vào tinh thần của hắn trong biển, không có trải qua suy nghĩ, liền nổi lên đối ứng ý tứ. Chủ nhân, tên kia tại gọi mình chủ nhân. Đại gia hỏa tấm kia xấu xí khuôn mặt dữ tợn, tại thời khắc này giống như biến ôn nhu. Rốt cục lại gặp mặt, đây là ý gì? Ta căn bản cũng không nhận biết gia hỏa này a. bị sóng nhiệt quét sạch bao khỏa hình vân, đột nhiên cảm nhận được không khỏi bị thương, theo đáy lòng tuôn ra. Giải ảm tinh thần hải chỗ sâu, giống như có một vệt ánh sáng muốn giấy lên. Cự nhân đọc nhấn rõ từng chữ thanh âm, cũng biến thành quen thuộc. Nhất định phải rút ra nó. Sau một khắc, bầu trời trong tầng mây lật dâng lên bén nhọn thanh âm xé gió, kéo lên nữ hoàng tín vật A Lưu Nhĩ, rốt cục không còn yên tĩnh đứng ngoài quan sát. Ngàn vạn thanh Bắc Châu đại hàn chi kiếm phá vỡ nàng lòng bàn tay tầng kia màn bạc, hướng về kia thiêu đốt hỏa chủng lữ giả và chạm mà đi. Phô thiên cái địa ngân kiếm xuyên thấu lữ giả lồng ngực, vai quõng, đầu lâu, đang lớn đầu người, trung điệp đụng vào thiên hạp vỏ cứng phía trên. Nó mạnh mẽ khiêng nữ hoàng kiếm kích, kết lực dùng chán của mình thủ gõ lấy không thể phá vỡ thạch chi kiếm. Kia nhìn như điên cuồng gầm thét, tại chủng quỷ trong thai lại giống như là khủng núng thần cầu. Xin ngài rút ra nó. Mảnh vụn văng khắp nơi, cả tòa tuyết lung đều bị tối tăm mở mịt thiên hạp mảnh đá bao vây. Phụ trách giám thị đại nguyên giám ngục siêu phàm giả nhóm đã bắt đầu khẩn cấp rút lui, khôi phục như cũ cố năm phòng, đội vàng gọt lên, dắt lấy chủng quỷ hướng khu vực an toàn rút lui. Hình Vân kinh ngạc nhìn xem kia không ngừng gõ đánh kiếm đá vỏ kiếm cự nhân. Một chút, lại một chút. Hắn chẳng qua là cảm thấy bi thương, lại không biết bi thương từ đâu mà đến, phản phất có xa xưa ký ức sắp tô tỉnh, nhưng đáng tiếc là trong tinh thần hải kia xóa sắp nhóm lửa quang, cuối cùng vẫn là im ắng dập tắt. Cuối cùng, thế giới này yên tĩnh như cũ. Ngàn vạn sợi ngân quang, lít nha lít nhít, cắm vào lữ giả trên lưng. Đến từ cựu thế giới thần quỷ giảm xuống thiên hạp trước đó, cho đến chết, nó đều không thể rút ra thanh này vẫn lạc thạch chi kiếm, cũng không có thể tỉnh lại chân chính rút kiếm người. Chương 651, không hỏa chi người, 1, chương 651, không hỏa chi người, 1, đại nguyên giáng ngục, bị đụng nát một cái lỗ thủng khổng lồ. Tường sắt đổ sụp, tuyết trần bay tán loạn. Nhưng gần 100 chiếc hạng nặng cơ cùng Bắc Châu Nguyên có thể thuyền, trên không trung hòa giải. Bị giam giữ tại đại nguyên giáng ngục bên trong tội phạm, nhất là tới gần thiên hạp hạch tâm khu vực, căn bản không có cơ hội thoát đi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cự nhân quỷ giảm xuống thiên hạp trước hình tượng. Chư vị, lữ giả đã vất lạc. Nó cũng không phải là bị bệ hạ giết chết, càng giống là chính mình đốt hết sinh mệnh của mình. Mượn thần niệm chấp trưởng ngàn vạn đại hàn chi kiếm A Lưu Nhĩ, tại tinh thần kết nối bên trong nhẹ giọng mở miệng, đối Bắc Châu mà nói, đây là một tin tức tốt, không được bao lâu, lò luyện có thể rút ra tới càng thêm thuần túy hỏa chủng xem như hoàng nguyên. Thần cấp sinh vật, cho dù chết đi, thân thể cũng sẽ không lập tức cùng hỏa chủng bong ra từng màng. Cái này cần một chút thời gian. Theo A Lưu Nhĩ đưa tay động tác, kia vô số trôi cắm vào lữ giả phía sau lưng đại hàn chi kiếm, trôi kiếm vị trí, phun ra ra ngân sắc sợi tơ, cuốn quanh ở loại cực lớn nguyên năng thuyền phần bụng sắt đỉnh vị trí, kia quỷ giảm xuống thiên hạp trước cự nhân, cứ như vậy bị run rẩy sách cầm lên đến. Chỉ có điều giờ phút này, nó hoàn toàn đã mất đi âm thanh. Cái này mai hỏa chủng không còn hừng hực thiêu đốt, đến mức bốn phía lạnh thấu xương phong tuyết đều nhiễm lên một tầng cô quạng. Bắc Châu muốn đem lữ giả mang về trung ương thành, cỗ thi thể này sẽ bị một lần nữa đầu nhập lò luyện bên trong, địa để sở nghiên cứu sẽ tiến hành sau cùng giải phẫu, cùng thí nghiệm. Lữ giả kiệt lực mà chết, đối trung ương thành mà nói cũng không phải là tin tức xấu, có thể thấy được chứng một màn này chưa công trừ tướng, lại không vui. Không được bao lâu, trung ương thành sẽ thu hoạch được vô tận nguồn năng lượng, bốn phía cỡ trung tiểu thành thị cũng biết dần dần phi thăng, ôm áp ấm áp. Nhưng cái này cái đại gia hỏa, gõ đánh thiên hạp hình tượng, thực sự kích tâm một người. Thấy cảnh này mỗi vị siêu phàm giả trong lòng đều phản dâng lên khó tả bi thương chi ý, cái này rõ ràng là một cái ngoại lai giống loài, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Có lẽ là lữ giả nhất tộc, 600 năm trước cũng là loài người di chuyển đào vong một phân tử. Thấy được người khổng lồ này tử vong, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều được thêm một phần bóng ma. Tại lữ giả thi thể bị loại cực lớn nguyên năng thuyền nhấc lên về sau, hai sau trùng kiến nhiệm vụ rất nhanh liền khôi phục bắt đầu. Không trung tràn ngập thiên hạp mảnh vụn. A Lưu Nhĩ vận dụng nữ hoàng bệ hạ thần vực, đem những này mảnh vụn toàn bộ thanh trừ. Sau đó Bắc Châu chư công trừ tướng điều khiển phi thuyền hạ xuống, trợ giúp đại nguyên giám ngục siêu phàm giả nhóm cùng nhau khôi phục kia bị phá hư nguy nga tường sát. Cố Thận đi tới thiên hạp trước đó, Cùng Phong gào thét, Cố Nam Phong cũng đến nơi này. Hai người lẫn nhau lặng im. 600 năm, thiên hạp từ đầu đến cuối kiên cố, nhưng hôm nay lại là bị trình độ nhất định phá hư. Mặc dù lữ giả không có trực tiếp đem nó rút ra, nhưng cái này cự thạch cứng rắn biểu sát cũng là bị đánh nát không ít. Đại nguyên giám ngục bên trong giam giữ một chút phàm nhân cũng nhận trình độ không đồng nhất tổn thương. Giờ phút này, thiên hạp hạch tâm khu vực tàn mát đầy đất mảnh vụn. Tại thoát ly bản thể về sau, những này mảnh đá dường như đã mất đi ma lực của bọn nó. Cố Thận nhặt lên một mảnh, nhẹ nhàng tại đầu ngón tay vây động, đem nó nghiền nát thành tạt bã. Theo như đồn đại, thiên hạp là cần phải tận lực rời xa cấm kỵ chi vật. Một khi đụng vào, năng lực liền sẽ gặp phải phá hư. Hiển nhiên, giờ phút này tản mát đầy đất mảnh đá cũng không có đủ như vậy lực lượng bị dị. Những này chất liệu không do không biết mảnh đá, cũng là bởi vì tụ lại cùng một chỗ mới khiến cho người cảm thấy đáng sợ. Hơn 20 năm trước, Cố Trường Chí tiên sinh từng tới một lần Tuyết Lung. Cố Nam Phong mở miệng phá vỡ bình tĩnh, hắn đứng tại thiên hạp trước, xuề bàn tay ra, chạm đến thanh này thạch chi kiếm. Cô Thận nhíu mày, thạch chi kiếm? Đúng vậy, thạch chi kiếm, đại nguyên người một mực xưng hô như vậy. Cố Nam Phong ngưỡng vọng cao tiền, hỏi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, thiên hạp giống là một thanh kiếm a? Một thanh trực chỉ trời cao kiếm. Cố Thận theo Cố Nam Phong ánh mắt, hướng lên trời đỉnh nhìn lại. Vô số mảnh đá lan tràn sinh trưởng, tựa như một cây thông thiên dây leo, xuyên thấu trời cao. Có lẽ tại những này mảnh đá phía dưới, không có cái gì, nhưng đứng ở chỗ này, nhìn qua một cái về sau, Cố Thận liền cảm giác, đây chính là một thanh kiếm. Ta nghe nói, thiên hạp cùng mặt đất tương liên, căn bản cũng không giống như là chúng ta nhìn thấy như thế, lộ ra một đoạn, đây không phải một cái có thể rút ra đồ vật. Cố Thận có chút dừng lại, nói, bởi vì ngay cả Cố Trường Chí tiên sinh đều thất bại. Thiên Hạp rơi vào đại nguyên, tựa như là phiêu phủ ở sâu trên biển băng sơn, cái này thông thiên chi kiếm chỉ là trùng hợp lộ ra một bộ phận, chân chính cái bệ đã cùng đại nguyên phương viên hơn 10 dặm đông thổ kết hợp, mọc dễ. Không, Cố Nam Phong ôn nhu cười cười, hắn nhìn về phía cách đó không xa, ánh mắt rơi vào Thiên Hạp cái bệ vị trí. Theo hộ tống chủng quỷ tới mục đích sau, hắn liền vây quanh Thiên Hạp, dạo qua một vòng, quan sát tỉ mỉ một vòng. Cuối cùng, hắn tìm tới nơi này một cái đặc biệt góc độ. Ta tin tưởng, Cố Trường Chí tiên sinh chỉ là không có đi nhổ Thiên Hạp mà thôi. Cố Nam Phong rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm chỉ cái hướng kia. Cố Thận nhìn lại, rơi vào trầm mặc. Tại Thiên Hạp cái bệ phía trên, có một cái lom đi xuống thủ ấn, bởi vì Thiên Hạp nguyên thạch quá khổng lồ, hơn nữa bình thường sẽ không có người tới gần. Cho nên những năm gần đây, cơ hồ không ai phát hiện cái này mai thủ ấn. Đây là Cố Trường Chí năm đó lưu lại cái hố nhỏ. Cố Thận chợt nhớ tới tại Thần Từ Sơn nhìn thấy hình tượng. Cố Trường Chí trọng thương mà quay về, ngồi đỉnh núi, nhìn xem khắp núi hắc hoa, cuối cùng không có đưa tay ngắt lấy. Đối với vị này một lần đứng tại bảy thần chi đỉnh chiến thần trên đời dường như đã không có hắn không làm được chuyện, chỉ có muốn làm hoặc là không muốn làm. Thiên Hạp rơi ở chỗ này, nếu quả thật rút ra, chưa hẳn là một chuyện tốt. Cố Nam Phong nghiêm túc nói, nhân loại lớn nhất vũ khí chính là trí tuệ, những cái kia vỡ vụn vô tự chỉ cần dùng tâm kinh doanh, kỳ thật đều có thể tỏa sáng hào quang. Nơi này từng là hỗn loạn chi địa, nhưng ở ngũ đại gia cùng ba chỗ tham gia về sau, Thiên Hạp trở thành trấn thủ đại nguyên giám ngục thần vật. Nếu như năm đó Cố Trường Chí tiên sinh đem nó rút ra, chỉ sợ Đông Châu thật vất vả tạo dựng lên trật tự, lại cần một lần nữa quy hoạch. Đúng vậy, A Cố Thận nhẹ giọng thì thào. Cho nên, Cố Trường Chí tiên sinh không có trừ bỏ Thần Từ Sơn hắc hoa, cũng là bởi vì hắn thấy được lâu dài hơn tương lai sao? Giữ lại những này, là vì một ngày kia có thể nghe được càng lớn tiếng vang. Chuẩn bị còn tốt chứ? Cố Thận chăm chú mở miệng. Hạng nặng cơ cùng Nguyên Nam Tuyển, từ đầu đến cuối đều tại bắt giữ lữ giả hình ảnh, làm ra hỏa này đụng nát tường sắt thời điểm, tất cả mọi người đang lo lắng, đại nguyên giám ngục có thể sẽ xuất hiện bạo động. Trên thực tế bọn hắn đánh giá thấp thần cấp sinh vật lực uy hiếp. Làm tương sắt bị nghiền nát, nào có người dám vận động. Chỉ có điều có một cái đáng thương thằng xui xẻo, bị chính diện sóng xung kích đập chúng. Chương 651, không hỏa chi người, 2, chương 651, không hỏa chi người, 2, cũng không biết nên nói hắn không may, vẫn là may mắn, bị lữ giả chính diện đụng bên trong, chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Ta nhường La Ngọc dẫn hắn đi lo cho gia đình phía sau chữa thương. Thân thể của người này xác nhận không việc gì, chỉ bất quá hắn tinh thần, nhận lấy rất lớn kinh hãi. Cô Nam Phong bất đắc dĩ nói, lần này ta dẫn hắn đến, là muốn giải mã thiên hạ bên trên cổ văn, ai có thể nghĩ tới sẽ tao ngộ loại chuyện này. Luôn luôn tính tình tốt lo cho gia đình thiếu chủ, cũng nhịn không được. Thật sự là mặc dù kịp thời dừng lại, nhưng Cố Thận vẫn là nghe được không nói ra ý ở ngoài lời. Thật sự là suối quẩy. A hai người tại Thiên Hạp trước đứng im một lát, liền hướng về tường sắt đi ra ngoài. Thiên Hạp chỉ là bị đánh nát một bộ phận vỏ cứng, phát ra suy yếu chi lực vẫn tồn tại như cũ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Rất nhanh, liền đã tới đài nguyên giám ngục diễm ngoài, rất nhiều thân ảnh đang bận bịu tu bổ vỡ vụn tường sắt. Xa xa liền có thể trông thấy một đạo khôi ngô thân ảnh ngay tại cơ thiết thủ. La Ngọc một đường chạy chậm, mặt mũi tràn đầy lo lắng, thiếu chủ đại nhân. Lần này xung kích, đối tuyết lung ảnh hưởng lớn a. Trước mắt đến xem, tổn thất không lớn. Cố Nam Phong hướng về cao tháp phía trên ném một ánh mắt, hắn cảm nhận được hai sợi tầm mắt phản hồi. Quỷ Tuyết hai người ngay tại trường khống ngục giam cục diện, có hai vị phong hào tại Thiên Hạp rìa ngoài toa chấn, đủ để khiến người an tâm. Mặc dù tường sắt bị đụng nát, nhưng trật tự còn tại trong khống chế. Chỉ cần những phạm nhân kia không có đào thoát lao ngục, như vậy những tổn thất này không tính là gì. Cố Nam Phong vừa nói, một bên nhìn về phía tường sắt bên ngoài hướng mình đi tới thân ảnh. Chú Tuyết đại nhân, quân đoàn trưởng đại nhân. Hắn ngừng bước chân, ấm giọng mở miệng. Người đến chính là chú Tuyết cùng Tử Vũ. Không hai một, chú Tuyết vô ý thức đọc lên Cố Nam Phong số hiệu, sau đó liền vội vàng cười không người vái chào thi lễ, xin lỗi nói, thật xin lỗi, hô quen thuộc, hiện tại ta hẳn là xưng hô các hạ là Cố thiếu chủ. Đều là nghi thức xã giao, hai vị không cần phải khách khí. Cố Nam Phong lắc đầu, liền tranh thủ nâng lên. Tại Bắc Châu khổ tu 8 năm, hắn theo một cái bừa bãi vô danh người mới, trưởng thành là tú cốt đại tướng phó quan, Bắc Châu nhân vật truyền kỳ. Chú Tuyết, Tử Vũ đều đúng người trẻ tuổi này hết sức quen thuộc, bọn hắn đã sớm thấy qua rất nhiều lần mặt. Có thể nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Cố Nam Phong lấy lo cho gia đình tương lai chủ nhân cùng chú Tuyết Tử Vũ hai vị tiến hành gặp nhau, còn là lần đầu tiên. Liên quan tới tường sắt trùng kiến, không cần phải lo lắng. Bắc Châu quân bộ sẽ phụ trách thanh toán toàn bộ trùng kiến phí tổn. Tử Vũ cũng thi lễ một cái. Quân đoàn trưởng nói chuyện gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Nàng cố ý tới gặp Cố Nam Phong, chính là vì hiện ra Bắc Châu thành ý thừa hành bệ hạ chi lệnh, chư công chư tướng, tại đưa lên lữ giả về sau, liền một mực đứng ngoài quan sát. May mắn Đông Châu bên này lựa chọn phối hợp, nếu không chuyện này ảnh hưởng, đem sẽ thay đổi 10 phần ác liệt. Mặt khác Tử Vũ có chút dừng lại, muốn nói lại thôi. Quân đoàn trưởng đại nhân yên tâm, Đông Châu sẽ phối hợp Bắc Châu, đối với lần này sự kiện tiến hành tin tức bên trên phong tỏa. Cố Nam Phong cười nói, đây đã là hai vị thần tọa tại thần vực bên trong đàm luận tốt chuyện, người ta chỉ là ý chí đại hành giả, những này nên tận nghĩa vụ, tự nhiên đều sẽ kết thúc. Tử Vũ nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, đây chính là nàng chỗ lo lắng chuyện. Chuyện này vẫn là tận khả năng giấu giếm cho thỏa đáng. Bắc Châu dân chúng cùng đa số siêu phàm giả chỉ cần biết trung ương thành nguồn năng lượng nguy cơ giải quyết, về phần đến tuột cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn không cần hiểu rõ. Giống nhau Tại Bắc Châu Đông Thổ, Đông Châu Đại Nguyên từng phát sinh trận này chấn động. Khói bụi đã tiêu tán. Chỉ cần tối cao tịch lấy chi cao quyền hạn, phong tỏa hồ sơ, như vậy làm tuyết lớn rơi xuống, phiến đại địa này liền lại đem khôi phục một mảnh ngân bạch. Đại Nguyên giám ngục, náo động khắp nơi. Mà ngục giam tường sắt diện ngoài thì là mười phần yên tĩnh. Chuẩn bị thân sắc tái nhợt, co quắp tại trên xe chợp mắt, chỉ là hắn nhắm mắt lại, vô luận như thế nào cũng không cách nào ngủ, tâm hồ càng ngày càng loạn, càng ngày càng loạn. Chỉ cần nhắm mắt, trong đầu liền xuất hiện cự nhân tấm kia xấu xí gương mặt. Ken ken, có người gõ vang lên xe Việt Dã cửa sổ xe. Chuẩn bị đột nhiên bừng tỉnh. Hắn xoa xoa trong cửa sổ xe bên cạnh mơ hồ nhiệt khí, thấy rõ bên ngoài người kia gương mặt. Cố Thận. Chuẩn bị thanh âm khàn giọng, khẽ chọc một chút cửa sổ lấy đó lễ phép Cố Thận, chợt vây quanh một bên khác, mở cửa xe, trực tiếp đi vào ngồi, tinh thần của ngươi vẫn phải chứ? Gặp quỷ. Chuẩn bị đầu đau muốn nước, hắn lẩm bẩm nói, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, tên đại gia hỏa kia liền xuất hiện tại trong đầu của ta. Ngươi biết đây là cảm giác gì sao? Ngay cả đại đô trên màn ảnh nữ minh tinh đều không có như thế ma tính. Cố Thận nghe cái này quen thuộc nói bậy, đáy lòng thoáng đã thả lỏng một chút. Trực diện thần xung kích, cái này không phải phàm tục có thể chống cự chuyện. Hắn an ủi, "Ê, đây là ta chuẩn bị cho ngươi, uống nhiều một chút nước nóng." Loại chuyện này, uống nhiều nước nóng cũng hữu dụng a. Chuẩn bị cười khổ một tiếng, hắn tiếp nhận Cố Thận từ bên ngoài bưng tới nước nóng, nho nhỏ xuýt uống một hớp. Ta rất hiếu kỳ Cố Thận nói, "Ngươi nhìn thấy cái gì?" Chuẩn bị bưng lấy cái chén, kinh ngạc ngẩn ra hồi lâu. Hắn thấp giọng nói, "Một cái đại gia hỏa, rất rất lớn." Đột nhiên liền đụng nát tường sắt. Lại sau đó, ta liền bay ra ngoài, hắn không có đem chính mình nghe được Cổ Văn nói ra. Không chỉ là bởi vì hắn chính mình cũng cảm thấy những lời này không hợp thói thường, càng bởi vì là hắn cảm thấy, nếu như đây là một giấc mộng, như vậy liền nhường mộng tán đi tốt. Nhưng nếu như đây không phải mộng, tên đại gia hỏa kia trước khi chết liều mạng dập đầu đối với mình lời nói, hẳn là cũng không hy vọng người khác biết ta. Nói nói, hắn đột nhiên cảm giác được ngạch thủ rất nặng, hai mắt không cách nào khép lại. Trong tinh thần hải hình tượng đột nhiên biến mơ hồ, giống như có một sợi mờ nhạt hỏa diễm trong đầu ấm áp nhảy lên. Trùng quỷ mê man đi, hô hấp đều đặn, tinh thần lực yếu như vậy a. Cố Thận cũng là không nghĩ tới, chính mình thôi miên có hiệu lực nhanh như vậy. Hắn chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, khoác lên chuẩn bị trên trán. Thấy qua Minh Vương cùng Lữ Giả nguyền rủa hình tượng về sau, Cố Thận liền mơ hồ suy đoán, người khổng lồ kia cũng không phải thật sự là Lữ Giả bản tôn, rất có thể chỉ là một cái sứ đồ. Đã như vậy, nó lúc trước va chạm tường sắt hành vi, liền thực sự quá quỷ dị. Thành công đem chuẩn bị kéo vào mộng cảnh, Cố Thận liền trực tiếp thúc giục chính mình minh hỏa. Hắn ngưng thở, thần sắc nghiêm trọng. Vừa mới hình tượng, nếu như là Lữ Giả truyền lại hỏa chủng nào đó loại nghi thức, như vậy cửu thế giới phiền toái còn không có chân chính hạ màn kết thúc. Len keng, một tiếng vang dọn, minh hỏa rơi vào chuẩn bị tâm hồ bên trong. Cố Thận cẩn thận cảm ứng đến. Thằng xui xẻo này tinh thần hại bên trong, tràn đầy tâm tình tiêu cực, bi thương, mệt mỏi, thống khổ, cô độc. Nhưng không có phẫn nộ, cũng không có hắn chỗ dự đoán những cái kia thần chi ký ức. Sau một lát, Cố Thận thu hồi sinh hỏa, kết thúc lần này kiểm tra. Hắn thoáng thở dài một hơi, thần sắc phức tạp nhìn xem ngủ say ngáy chủ quỷ. Đây là một cái không thể giả được không hỏa chi người. Một cái tại Lữ Giả va chạm tuyết lung sự kiện bên trong, thuần túy thằng xui xẻo. Chương 652, thời đại mới tin, quyển cuối cùng, 1, chương 652, thời đại mới tin, quyển cuối cùng, 1, cái kia thằng xui xẻo tình huống thế nào? Cố Thận hạ xe Việt Dã. Cố Nam Phong một đoàn người liền chờ tại cách đó không xa, vừa mới kết thúc cùng Bắc Châu cao tầng trò chuyện. Đã ngủ. Cố Thận quay đầu liếc mắt trong xe, hồi tưởng đến trùng bị tiếng ngáy như sấm cảnh tượng, nhịn không được thở dài, nói, Lữ Giả chuyện, đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Trong khoảng thời gian này, đều cần tĩnh dưỡng. Bất quá mong muốn giải mã thiên hạc bên trên những cái kia cổ văn, chỉ sợ muốn tùy ý tiến hành. Giải mã cổ văn là một cái cực kỳ tiêu hao tinh thần lực chuyện. Tinh thần nhận xung kích, coi như chuẩn bị lại thế nào có thiên phú, giải mã cổ văn cũng muốn trì hoãn. Cái này không sao. Cố Nam Phong nhẹ gật đầu, người khác không có việc gì là được. Tường sắt trung tiến, còn phải cần một khoảng thời gian. Cố Nam Phong ôm dao gỗ, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa cao tháp, nói, mấy ngày này, ta sẽ dẫn lấy người Cố gia, đóng tại Tuyết Lung cao tháp, phụ trách xây xong đại nguyên giám ngục. Mặt khác hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Đông Châu cùng Bắc Châu hợp tác kết nối cũng muốn bắt đầu. Nói đến đây, hắn ném đi một ánh mắt, La Ngọc ngầm hiểu, đội vàng chân chu mang theo những người khác rời đi. Trong đống tuyết chỉ còn lại Cố Nam Phong cùng Cố Thận hai người. Ngươi lần này đi Bắc Châu, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Cố Nam Phong cười nói, trung ương thành bên kia tiếng vang, bất luận lớn nhỏ, chúng ta bên này đều nghe đâu. Phu nhân trước mấy ngày còn đang hỏi ta, ngươi có phải hay không có ý định trở về. Nếu như ngươi không về nữa, chỉ sợ Trường Giã đại nhân vật đều sẽ bất an. Đã có người đang suy đoán, nữ hoàng có phải hay không dùng đại công tước vị trí thu mua ngươi. Yên tâm đi, Cố Thận cũng cười, nếu như chỉ là Bắc Châu đại công tước vị trí, chỉ sợ còn thu không mua được ta. Tính một cái, đi vào Bắc Châu, cũng hiểu rõ nguyện. Kỳ thật thời gian này cũng không tính dài. Chỉ là chính mình thực sự vừa vặn. Đến Bắc Châu về sau, lớn tin tức một cọc tiếp lấy một cọc, nhất là chấn động nhất Lữ Giả sự kiện toàn bộ ngũ châu siêu phàm giả thế giới đều hứng chịu tới xung kích, chuyến này, đi Bắc Châu chuyện quan trọng nhất. Đã xong xuôi. Cố Thận thanh âm có chút khàn khàn, còn lại còn có một số việc vặt, xử lý kết thúc về sau, ta liền về Trường Giã. Tiểu Cố, cây trước sinh sự tình, Đông Châu nghị hội đã biết. Cố Nam Phong trầm mặc chốc lát, hắn thật sâu thở ra một hơi, có người nói muốn vì lớn tài quyết quan cử hành tăng lễ, nhưng đề nghị này bị bác bỏ. Lão gia tử liên hợp Chu Duy hội trưởng, Sơn Tiên Sinh, còn có ngũ đại gia những nhà khác chủ, bảo lưu lại bây giờ tài quyết sở lớn tài quyết quan vị trí. Liên Bắc Châu đều bằng lòng tại Phi Nguyệt Thành cứ điểm giữ lại một cánh cửa, chúng ta có thể nào ngầm thừa nhận, cây tiên sinh bọn hắn đã gặp bất trắc. Cố Thận cảm kích nhìn về phía Cố Nam Phong. Giữ lại lớn tài quyết quan loại chuyện này, cũng không phải việc nhỏ. Cố Nam Phong vừa mới kia lời nói nhẹ nhõm, chuyển ra Cố Kỵ Lân, Chu Duy, Sơn Tiên Sinh, nhìn qua là các đại nhân vật đặt thành ý kiến nhất trí, nhưng trên thực tế Cố Thận rất rõ ràng. Làm ra quyết định này, Đông Châu nội bộ nhất định kinh nghiệm không ít tranh luận. Mà đem chính mình theo công lao bên trong hái được sạch sẽ Cố Nam Phong, thì nhất định tại cái này khởi phong ba bên trong, xuất lực rất nhiều. Đúng rồi, có người nắm ta đưa ngươi một phong thư. Ly biệt trước đó, Cố Thận lấy ra Mạnh Tây Châu thư tín. Nhìn xem đâm sấy lấy quang minh khí tức phong thư bên dưới, Cố Nam Phong thần sắc biến có chút phức tạp, hắn vươn tay, tiếp nhận chương này thật mỏng giấy viết thư, lại dường như nhận lấy một tòa nặng nề đại sơn. Đối với nội dung bức thư, Cố Thận cũng không có hứng thú. Nhưng hắn nhìn ra được, Cố Nam Phong tâm tình vào giờ khắc này ngũ vị tạp trần. Dương Mạnh Thông ra vỡ tan quan hệ, đã tại Ngũ Châu mọi người đều biết. Bắc Châu cùng Quang Minh thành chính thức tan vỡ, thông qua lần này Đại Nguyên giám ngục chi vỡ tan, bắt đầu cùng Đông Châu đến thử dựng hoàn toàn mới quan hệ hợp tác. Đối với lo cho gia đình mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Có thể những này lớn chuyện sau lưng, chính là Quang Minh thần nữ hy sinh. Xem như ở ngoài ngàn dặm được lợi người, Cố Nam Phong đã hy vọng những chuyện này xảy ra, lại không hy vọng những chuyện này xảy ra. Đại thế như hồng lưu, vận mệnh không do người. Cố Thận thấp giọng nói rằng, ta gặp qua Mạnh tiểu thư, người nàng rất tốt, mong ước các ngươi có thể có kết quả tốt. Tạ ơn. Cố Nam Phong nhận phong thư này, hắn nói khẽ, có một số việc vẫn là đừng đi nghĩ quá nhiều cho thỏa đáng. Vận mệnh loại vật này, thư vô mở mịt tới cực hạn, liền xem như Cố trưởng trí tiên sinh dạng này trí cường giả cũng không cách nào đem nó nắm trong lòng bàn tay. Những năm gần đây, hành tẩu Bắc Châu, sinh tử ma luyện, ta chỉ là nhớ một câu. Cái nào một câu? Cố Thận hiếu kỳ. Cố Nam Phong ôn thanh nói, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Về sau Tuyết Lung Tường sắt trùng kiến, liền cùng Cố Thận không quan hệ. Đi theo A Lưu Nhĩ cùng nhau chứng kiến lữ giả kết thúc trừ công trừ tướng, cũng không có khả năng chân chính xung làm xây dựng tường sắt hộ lực công tại cùng lo cho gia đình sơ bộ hoàn thành đàm phán về sau, chú Tuyết đại công mang theo thần tín, lưu tại Đại Nguyên. A Lưu Nhĩ khởi động chủ thuyền, chuẩn bị trở về trung ương thành. Lớn thuyền trước mắt, rủ xuống treo lữ giả thi thể. Cái khác vi hình phi thuyền thì là hiện lên phân tán hình dạng, đem lớn thuyền bao khỏa tại vị trí trung tâm. Thật không thể tin được, gia hỏa này cứ thế mà chết đi. Quân đoàn trưởng điều khiển phi thuyền, cùng lớn thuyền đầu bảo trì bình tệ, mỗi khi nàng chuyển thủ, nhìn thấy cái kia tản ra trận trận tĩnh mịch chi khí đại gia hỏa, trong lòng đều dâng lên một loại hoảng hốt không dám tin nào giác. Nó sống hay chết, kỳ thật cũng không quan trọng, không phải sao? Cố Thận nhìn chăm chú lên cố thi thể kia, nói, Bắc Châu cần, kỳ thật chính là viên kia hỏa trùng. Viên kia có thể trèo chống trung ương thành cùng xung quanh thành thị phi thăng mà lên thần cấp động lực nguyên. Lữ giả đã chết, nhưng vẫn tán phát ra trận trận áp lực. Chư công chư tướng đều vô ý thức khoảng cách vị này chết đi chi thần tận khả năng xa một chút. Là Bắc Châu cần, chỉ là thuần túy nguồn năng lượng. Nhưng nếu như nó bất tử, bóc giá hỏa trùng còn cần tháng năm dài đằng đẵng. Bây giờ địa để sở nghiên cứu có thể trực tiếp nắm giữ một cái hoàn chỉnh phúc âm hạt mảnh vỡ. Hiển nhiên, đây là kết quả tốt nhất. Chỉ là có đôi khi, ta nhịn không được hoài nghi. Cái mới nhìn qua này không có gì đầu góc đại gia hỏa, đến cùng là thật hay không đang lữ giả. Quân đoàn trưởng cảm khái nói, bởi vì chàng thắng lợi này, thực sự đến quá mức nhẹ nhõm. Lý giải. Cố Thận nói, ta cũng cho rằng như vậy hắn nhịn không được lại nghĩ tới chủ quỷ. Trong xe Việt giã kia phiên thăm dò, mặc dù không có phát hiện cái gì. Nhưng Cố Thận vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, hắn tại chủ quỷ trên thân. Lưu lại một cái xích hỏa tinh thần hạt giống này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trái chiều, chỉ là gửi lại chính mình một sợi tinh thần. Chỉ cần chủng quỷ tinh thần hải sinh ra dị động, chính mình liền sẽ trước tiên phát giác. Hơn nữa, chú ý tới chủng quỷ cũng không chỉ là tự mình một người. Hai vị thần tọa có thể là chân chân chính chính nhìn rõ mọi việc thông thiên nhân vật. Thần tọa sức quan sát có thể bao trùm nguyên một tòa lục địa. Lần này phóng thích lữ giả, hiển nhiên là hai vị thần tọa cùng nhau đạt thành chung nhận thức chuyện sau đó, cho nên coi như Cố Nam Phong cùng chú Tuyết không có cảm thấy được chủng quỷ cổ quái, chỉ sợ hai cái vị này cũng sẽ không lỗ hổng. Chỉ có điều, thần tọa phương thức xử lý, liền chưa hẳn muốn lôi đình đại động. Chương 652, thời đại mới tin, quyển cuối cùng, 2, chương 652, thời đại mới tin, quyển cuối cùng, 2, Cố Thận phòng đoán cẩn thận, tại chính mình đối trùng quỷ thi mộng trước đó, chỉ sợ hắn đã bị thần niệm đảo qua vô số lần. Trở lại Bắc Châu, Cố Thận lại một lần nữa đi yết kiến nữ hoàng. Lần này yết kiến nội dung cũng là 10 phần đơn giản. Hắn nói ra thất thạch bên trong chứng kiến hết thảy, đồng thời xác nhận, nữ hoàng tại vô số lần luân hồi bên trong không có nghe mình nói qua một lần cái này mai thất thạch tình báo tương quan. Phát hiện này liền rất thú vị. Điều này nói rõ một chút, lúc trước vô số lần vòng tay thôi diễn bên trong, chính mình liền một lần thăm dò cơ duyên đều không có thu hoạch được. Có lẽ là bởi vì xét tin, có lẽ là bởi vì những chuyện khác, to to nhỏ nhỏ, lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau liên lụy, đối lần này vận mệnh tạo thành xung kích. Tại nhân quả sợi tơ ngàn vạn cấp bậc trong đụng trạm, xuất hiện lần này có ý nghĩa trọng đại phát hiện. Lữ giả cùng Minh Vương từng đối lẫn nhau lưu lại một cái nguyền rủa, nữ hoàng biết được tin tức này thời điểm, cũng bị khiếp sợ đến. Rất nhanh nàng liền khôi phục bình tĩnh. Tin tức này nhìn như rung động, nhưng kỳ thật không có tác dụng quá lớn, bởi vì hai vị này đều là ván đã đóng thuyền đã qua đời người. Minh hỏa tại Cố Thận trên tay, lữ giả hỏa trùng thì là tại nữ hoàng dung trong lò. Tin tức này chân chính trọng yếu chỗ là dẫn xuất năm đó Minh Vương cùng Lữ Giả ở giữa, vẫn tồn tại không muốn người biết phần sau trận giao dịch. Đến tột cùng là giao dịch gì? Vậy mà nhường hai người này chơi đến to lớn như thế. Ta cùng Bạch Thuật đã sớm đối chủng bị tiến hành kiểm tra, tinh thần của hắn biện rất bình thường. Nếu như đây hết thảy là âm mưu, như vậy cho đến giờ phút này, ta đều không có nhìn ra trận này âm mưu đối Ngũ Châu nguy hại. Mà bây giờ, tên đại gia hỏa kia chết tại Đài Nguyên, đồng đẳng với đem hỏa chủng tự mình đưa đến trên tay của ta. Nữ hoàng cao mày nói, tại vận mệnh chỉ dẫn hạ, ta thấy rõ một chút tương lai, chỉ có điều vẫn có từng lớp sương mù. Ta muốn, lần này Lữ Giả sở dĩ chạy về phía Đài Nguyên, liền là bởi vì thiên hạ. Cái kia thanh thạch chi kiếm tán phát lực lượng, đến từ cựu thế giới. Có lẽ kia là 600 năm trước, đối Lữ Giả nhóm vật rất quan trọng. Mê vụ về sau, là càng lớn mê vụ. Như nữ hoàng cường đại như vậy lại tự tin người, đương nhiên sẽ không e ngại thái ách chẳng lành hoặc là cố thận nói tới nguyên rủa. Lữ Giả hỏa chủng đang ở trước mắt, nàng nhất định phải đem nó nắm chặt. Giờ phút này Lữ Giả thi thể đã bị ném bỏ vào lò luyện lò phản ứng bên trong. Không được bao lâu, trung ương thành liền sẽ bay thăng mà lên. Rời đi nữ hoàng lầu cát, cố thận tại Bắc Châu còn thừa lại một chuyện cuối cùng. Chuyện này tên là tiếp biệt. Lần này Bắc Châu chi hành, hắn quen biết rất nhiều bằng hữu. Cùng nhau tại cổ bảo tái ngoại vào sinh ra từ hai đội các đội viên, còn có kinh nghiệm đa lô Hà Trọng Khải nhiệm vụ chư bị đội trưởng. Lữ Giả chết đi, hỏa chủng giấy lên, chư công chư tướng cũng sẽ không ở lâu trung ương thành. Bọn hắn lần lượt khởi hành, rời đi nơi này, trở về Bắc Châu cứ điểm, biên thủy, đem lớn trên vách đá khói lửa xích hỏa nhóm lửa. Đối với những cái kia đến nhà cầu kiến trung ương thành quyền quý, cố thận không có phản ứng, liền khách sáo chi từ đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Hắn giữ lại ở trung ương thành, là vì cùng những người bạn này nhóm từng cái cáo biệt. Bắc Châu gặp nhau, đồng sinh cộng tử, chiến hữu một trận. Những người này đã sớm đã hẹn, muốn tại cố thận Huyền Không Sơn tiểu viện tụ bên trên một trận. Có lẽ là bởi vì dung hợp minh hỏa nguyên nhân, lại có lẽ là cây thước bên trong ma quỷ mê hoặc. Cố thận luôn cảm thấy máu của mình tại trở nên lạnh, sinh tử tách rời sự tình, dường như không cách nào xúc động tiếng lòng của hắn. Đó cũng không phải chuyện tốt. Hắn hy vọng trong tương lai chân chính cùng minh hỏa tương dung trước đó, đem những này đáng ngưỡng mộ ký ức bảo tồn tại tâm hồ bên trong. Phan có chỗ đến, tất nhiên có điều mất. Có thể hắn không muốn mất đi chính mình tình cảm cùng nhiệt độ đem đổi lấy viên kia chấp trưởng sinh tử hỏa trùng. Phí Xá Nhi trước khi ly biệt, đưa cho cố thận một cái thâm lân thành khách quý tín vật, gia hỏa này bắt chức thần tọa, định ra chế tác điệu bộ xinh đẹp tinh xảo bằng phẳng văn chương, phía trên lấy phủ điêu khắc một cái huyết hồng cá mập. Trọng nguyên thì là đưa một cây truy thủ, tương đối sắc bén, đây là trạ xịt tiểu trấn xuất phẩm cực phẩm đá cụ, lưỡi đao chỗ rèn luyện chảy xuôi một tầng thật mỏng từ ngân người sử dụng có thể căn cứ nhu cầu của mình, đến tiến hành bí ngân thay đổi. Lục chết thì là đưa một cái nữ hoàng đại thống niên đại tiền xu, phía trên có bệ hạ tự mình điêu khắc tặng dũng sĩ cái này mai tiền xu mang ý nghĩa Bắc Châu hòa bình, tương đối có kỷ niệm ý nghĩa. Cố thận từng cái đáp lễ. Bắc Châu các nam nhân đều ưa thích uống rượu, hắn đem chính mình là số không nhiều sư tỉnh tiểu tặng ra ngoài. Cái này là có tiền mà không mua được rượu, bất luận là ai đều có thể uống say. Cố thận chính mình ngoại trừ. Cuối cùng, trong sân nhỏ một lần nữa trở về quận cũ bé, chư công chư tướng rời đi, cố thận lại không có rời đi. Hắn còn tại chờ một người. Bất luận là mê cung nhiệm vụ, vẫn là cổ bảo phong bạo chiến, hoặc là đa lô hà huyết chiến, tên kia đều không có vắng mặt, hắn là chém giết tại tuyến đầu hiến mệnh người. Cũng là Bắc Châu hoàng thất ẩn tại nhất phía sau màn thủ vọng giả. Dương mạnh thông gia vỡ tan, Lâm Lâm hoàng tộc thân phận cũng thuận lý thành trương như vậy để ép xuống. Bắc Châu biết được vị này cổ bảo đóng giữ người thân phận chân thật người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn không có tham gia tiểu viện tử tụ hội, rất nhiều người đều cảm nhận được tiếc nuối. Tại trọng khải nhiệm vụ kết thúc về sau, Lâm Lâm liền đã mất đi tung tích. Gia hỏa này là nữ hoàng đệ đệ, nếu như hắn bằng lòng mở ra quyền hạn, như vậy toàn bộ Bắc Châu cũng chỉ có nữ hoàng cùng Chu Tuyết có thể biết được hắn định vị. Mãi cho đến cuối cùng, cố thận đều không có chờ tới Lâm Lâm đến, nhưng hắn chờ được một phong viết tay tin. Lần này hắn không còn là người đưa thư, mà là người nhận thư. A Lưu Nhĩ vì hắn mang đến Lâm Lâm thư tín. Tại cái này biển sâu toàn diện kết nối thời đại mới đã không có người nào sẽ dùng thư đến tiến hành trao đổi, đây là bị thời đại đào thái đồ vật. Cố thận ngồi trước bàn đá, tĩnh tĩnh nhìn xem phong thư này. Cố thận thấy chữ như ngộ. Làm ngươi thấy phong thư này lúc, ta đã ngồi phi thuyền, rời đi Trung ương thành, tiến về cổ bảo. Chính như lúc ta tới nói như vậy, ta sẽ không lưu tại nơi này. Mặc dù một chuyến này gặp đền, nhưng cuối cùng ta còn là thực hiện hứa hẹn. Cảm tạ ngươi tại cự bích bên trên nói với ta những lời kia, đổi một cái góc độ nhìn thế giới, sẽ phát hiện một góc độ khác chân tướng. Chính là bởi vì ngươi những lời này, ta quyết định đi ra đi một chút. Sau đó ta phát hiện, ngươi nói không sai, trên đời này không chỉ có cổ bảo tuyết bay cùng tịch diện, còn có cái khác. Càng thao đàn chuyện, thì như hoàng thất thông gia. Trên đời này có ngàn vạn tòa lồng giam, đối ta mà nói, cổ bảo tuyết không là một cái trong số đó. Cho nên khi ta giải quyết hết trung ương thành việc nhà về sau, liền không kịp chờ đợi được về, liền một câu chào từ biệt cũng không giữ lại, xin hãy tha lỗi. Bởi vì ta đối tất cả mọi người là như thế này. Viết phong thư này thời điểm, ta đã bắt đầu hoài niệm cổ bảo tuyết lớn, hỏa lực, cùng phong bạo. Mặc dù ta sau này đem thường trú cổ bảo, nhưng ta tin tưởng, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp mặt. Ngay tại tương lai không xa. Cố thận trầm mặc xem hết phong thư này. Trong đầu, vang lên chữ linh thanh âm êm ái, cổ văn hội một bộ phận danh sách. Giải mã hiện ra. Trước mắt của hắn nổi lên một chương phá thành mảnh nhỏ tên người mạng lưới. Cố thận nhẹ nhẹ cười cười. Ánh mắt của hắn rơi vào chỉ hướng Bắc Châu kia một đầu. Xoay chuyển thư tín. Tin mặt sau, có một cái rất nhỏ phục bút. Lâm Lâm ở chỗ này, viết lên chính mình ký tên, cùng phong thư này ý đồ đến. Số 0 Sơ Tam. tạm chìa khóa. Lữ Giả quyển, quyển cuối cùng. Chương 653, nàng đang cười, 1, chương 653, nàng đang cười, 1, nhân gian tháng 4, xuân về hoa nở. Bạch Lộ tại nhà mình phòng trà tầng cao nhất uống trà. Nàng đẩy mở cửa sổ, nhìn về phía dưới thân. Có ấm gió thổi qua, dọc theo Ninh Hà mặt sông, phất động toàn thành xuân liễu. Trường Giã bên trong tòa thành cổ tơ liễu bay tán loạn, đây là một cái tốt thời tiết, chỉ có điều mưa dầm khá nhiều, người đi đường phần lớn sẽ mang theo một thanh ô giấy dầu. Những năm này khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, có chút nhận người tiêu dùng ưa thích vật dụng hàng ngày, ngược lại là phục cổ đời cũ. Năm nay mới bắt đầu lưu hành bạo khoản ô giấy dầu bộ dáng nhìn tuy là keo kiệt, nhưng trên thực tế dùng lại có chút thú vị. Chỉ cần mở dù, liền có mấy cái công năng, có thể cung cấp chủ nhân tùy ý tuyển dụng, giấy dầu có thể đống nhiên trong suốt, cũng có thể cùng ai liên động, căn cứ mưa rơi hạ xuống lớn nhỏ, hạt mưa rơi đập nặng nhẹ, tự động vẽ ra một trường tranh thủy mặc đến. Nếu là mưa nhỏ điểm nhẹ, như vậy trên dù hình tượng chính là từ từ trải ra, như mặt hồ gần sóng, lóe sáng chầm rơi. Nếu là gió táp mưa rào, liền có thể trông thấy một bộ nổi bật nước sông trào lên chi đồ. Sáng sớm cái này một hồi, tuyết cấm thành trên không, ngược còn tính là trời trong gió nhẹ. Tới buổi chiều, liền có mây đen đột kích, gió xoáy tơ liễu, phiêu đãng qua sông. Đường phố bên trong nhiều một thanh lại một thanh chống ra ô giấy dầu mưa rào rơi xuống, tại cái này cổ kính thành nhỏ mặt đường, nước bắn một đóa hắc bạch tranh thủy mặc. Ngược là một bộ điều kiện sắc. Bạch Lộ nhẹ giọng mở miệng, nói, chính là vắng lại chút. Nàng tại tông đường bên trong chấm bài thi đọc sách, đã một năm có thừa. Ngày bình thường chân không bước ra khỏi nhà, không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, những ngày này tĩnh cực tư động. Thật không nghĩ đến, Trường Giã thành trước nay chưa từng có an bình. Nơi này chính là Trường Giã. Đánh nàng xuất sinh đến nay, liền chưa thấy qua như thế thái bình cảnh tượng. Lo cho gia đình hợp lưu về sau, cũng mới hai phái chi tranh không còn kéo dài, Giang Bắc nghị hội nội đấu đều ít đi rất nhiều, vị lao ra kia thiết huyết cổ tay, ngay tại thanh trừ cố lục sâu lưu lại tâm phúc dư nghiệt. Mà lo cho gia đình thiếu chủ cũng cả ngày buôn ba, không thấy thân ảnh. Ngoại trừ Lý Thanh Tuệ tiểu nha đầu này tại Cao Thiên nâng đỡ phía dưới, thuận lợi làm tới tạm thời gia chủ, bởi vì tuổi tác không đủ, Lý thị gia chủ danh hiệu trước đó còn cần lại thêm một cái tạm thời hai chữ. Chỉ chẳng qua hiện nay Lý thị trưởng lão sẽ đã bị thuần phục, hái đi tạm thời hai chữ, liền chỉ là vấn đề thời gian, nhiều nhất lại đợi 3 năm, tiểu cô nương này chính là cầm quyền trưởng dạ ngũ đại gia lĩnh tụ một trong. Cung mục hai nhà thì là quay về tại tốt. Cung tử cùng mục nhã đã thuận lợi đính hôn, chỉ có điều hai vị này cũng không đội lấy cử hành hôn lễ, cho nên cung mục hai nhà gần nhất những ngày này cũng không náo ra động tĩnh gì. Về phần Bạch gia, càng không có gì đáng nói. Lão tổ tông trở thành đấu chiến thần tọa là gần trăm năm nay nhất sự kiện lớn. Có thể hết lần này tới lần khác Bạch gia là ngũ đại gia bên trong an tĩnh nhất, không có cái thứ hai. Bạch gia, từ xưa đến nay chính là Trường Giã trật tự phòng tuyến, Bạch Thuật tiên sinh trở thành thần tọa về sau, Đông Châu sắp phá nát một đạo phòng tuyến cuối cùng, lập tức biến vững như thành đồng. Mặc dù dạng này cũng rất tốt. Có thể, không tranh không đoạn, không đánh không náo, an an tĩnh tĩnh chỉ còn toàn thành gió sợi thô Trường Giã, vẫn là mình trong ấn tượng Trường Giã sao? Bạch Lộ uống trà, khẽ khẽ thở dài. Mỗi năm một lần người mới chiến vừa mới kết thúc, muốn đợi Trường Giã náo nhiệt lên, chỉ sợ còn phải đợi thêm một năm. Nàng nhìn xem trong chén trà chiếu ra cái bóng, không nhịn được nghĩ. Bây giờ Trường Giã an tĩnh như thế, có lẽ là bởi vì thiếu đi một tên nguyên nhân. Cố Thận. Cái tên này vừa xuất hiện, Bạch Lộ liền đội vàng lắc đầu, bác bỏ cái này hoang đường suy nghĩ. Chính mình tại sao có thể có buồn cười như thế ý nghĩ? Gia hòa này, có thể ở Trường Giã cắm đầu tĩnh tu một năm tròn không ra khỏi cửa. Trường Giã nóng không náo nhiệt, cùng hắn lại có gì làm? Chỉ là có ít người, không cần đi ra ngoài, chính là thế giới trung tâm, tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện dường như đều tại vây quanh loại người này xoay tròn. Cố Thận đi Bắc Châu về sau, Đông Châu ngũ đại gia liền thời điểm chú ý Bắc Châu bên kia tin tức. Bắc Bộ biên thủy tái ngoại mê cung nhiệm vụ, cổ bảo cứ điểm phong bạo trở kích chiến, cùng đa lỗ hà thai cảnh khởi động lại. Còn có cái khác vụn vặt tin tức, thí dụ như Trúc Phúc Chi tử chết, Bắc Châu hoàng thất cùng Quang Minh thành thông gia vỡ tan. Bạch Lộ ngồi chơi trà lâu những ngày này, mỗi ngày đều sẽ nhìn xem Bắc Châu xảy ra chuyện gì. Sự thật chính là, từ khi Cố Thận đi Bắc Châu về sau, Bắc Châu liền bắt đầu trở nên náo nhiệt. Nàng chỉ có thể thừa nhận, Cố Thận là một cái có ma lực gia hỏa. Tính toán thời gian, họ Cố cũng nên trở về, tổng sẽ không thật chuẩn bị tại Bắc Châu làm đại công tức a. Bạch Lộ nhìn qua ngoài cửa sổ, một hồi nhàm chán, đếm lấy theo dưới mái hiên rủ xuống giọt mưa, đột nhiên có chút tức giận. Cái này làm người ta ghét gia hỏa, vì cái gì luôn xuất hiện ở trong đầu mình? Nhất định là Ninh Hà đáy sông vị tia trừ cô nương quá đẹp đẽ, ngày bình thường chính mình không gặp được, chỉ có Cố Thận tới, nàng khả năng cọ lấy nhiều cơ hội nhìn hai mắt. Ân, nhất định là như vậy. Đấy lòng âm thầm lẩm bẩm, Bạch Lộ hai mắt đột nhiên phát sáng. Nàng tại trà lâu cách đó không xa tiểu hạ bên trong, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Uy, Thẩm Ly. Bạch Lộ vô bàn trà, xoay người mà xuống. Cái sau nghe được thanh âm, không chút do dự, vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ có điều Bạch Lộ sớm liền chuẩn bị. Nàng mở miệng thời điểm, tinh thần lực liền lôi cuốn lấy bụi gai chi mộng trải rộng ra. Tiểu thiết nhân chạy hai bước, nhìn thấy chợt hẹp tiểu hạ cuối cùng tường viện, đột nhiên nở rộ một đóa lại một đóa to lớn màu đen nụ hoa, lập tức từ bỏ dãy rủa. Chương 653, nàng đang cười, 2, chương 653, nàng đang cười, 2, hắn biết mình đây là nhập động. Chỉ có thể xoay người lại bất đắc dĩ nói, ta nói cô nãi nãi, ánh mắt ngươi thật là kén nana. Tại Trường Giã, ai gặp phải Bạch Lộ đều sẽ cảm giác đến đau đầu. Ngươi vô duyên vô cớ chạy cái gì, ta cũng sẽ không lột da của ngươi ra. Bạch Lộ tức giận nói, huống chi ngươi bây giờ là lão sư ta tận lực dặn dò qua, phải thật tốt chiêu đãi chỗ ngồi khách quý, ngươi còn lo lắng ta ức hiếp ngươi không thành. Đây cũng là Bạch Lộ những ngày gần đây buồn bực nhất một chút. Thật vất vả xuất quan một chuyến, Trường Giã ngũ đại gia đều có bận rộn việc vặt, Trường Giã không thú vị, nàng chỉ có thể tìm cho mình điểm việc vui, cái thứ nhất nghĩ tới chính là động thủ luật bản, có thể hết lần này tới lần khác Thẩm Ly thân phận thay đổi. Sơn Tiên Sinh dặn đi dặn lại, không thể có người đối Thẩm Ly vô lễ. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng đa số người đều đoán được, Sơn Tiên Sinh thái độ chuyển biến, là theo Lăng Viên Phong ba về sau, chắc hẳn là vị kia Minh Vương đối đại thẩm phán giải lưu lại lời nói, muốn tận lực chiếu cố Thẩm Ly. Thế là, Bạch Lộ một điểm cuối cùng niềm vui thú, cũng theo đó phá hủy. Nàng chống nạnh mà đứng, con chống đỡ Thẩm Ly duy nhất đường lui tiểu hạ mặt lách, cười tủm tỉm nói, "Thẩm huynh, đừng lo lắng, ta chính là muốn hỏi một chút, Cố Thận lúc nào thời điểm trở về?" Trường Gia Thành bên trong, Thẩm Ly cùng Cố Thận liên hệ nhất là quen thuộc. Lúc trước bế quan thanh tu một năm kia, Bạch Lộ coi như mỗi ngày chấm bài thì cũng có thể thường xuyên nghe được các tộc nhân khi đi ngang qua tông đường lúc một chút thảo luận. Cái gì lo cho gia đình Xuân Vũ quan mười phần náo nhiệt, cái gì Cố Thận hôm nay lại rèn sắt. Nói dễ nghe, gọi Cố Thận rèn sắt, nói đến khó nghe. Cái kia chính là Thẩm Ly bị đánh. Cái này quan hệ của hai người đều là nhất quyền nhất cước đánh ra tới, lúc trước toàn bộ Trường Giã đều tiếng tăm lừng lẫy võ si Thẩm Ly, từ khi tại Cố Thận Xuân Vũ quan bị đánh về sau, liền không chút đến nhà khiêu chiến qua cái khác siêu phẩm giả. Cái này quan hệ của hai người, thật rất sắt. Thẩm Ly nhếch miệng, nói, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng đánh Cố Minh chủ ý, hắn cùng trừ cô nương trời đất tạo nên một đôi, ngươi không đùa." Phi. Bạch Lộ vô ý thức chửi thề một tiếng, nổi giận nói, "Ai muốn đánh hắn chủ ý? Bạn tiểu thư có thể đối hắn không hứng thú." Úc Thẩm Ly bừng tỉnh hiểu ra, hắn vuốt ve cái cằm, chân thành nói, "Ta đã biết. Có phải hay không gần nhất Trường Giã quá an tĩnh, ngươi ngóng trông Cố Minh trở về, giờ đúng động tĩnh lớn." Bạch Lộ thấp giọng ho khan một tiếng, hơi có thu liễm nhẹ gật đầu. "Bạch đại tiểu thư a, thì ra ngươi là quá nhàn, rảnh đến hoảng." Thẩm Ly chỉ phía bắc, chăm chú đề nghị, "Ta nghe nói Đài Nguyên bên kia ngục giam phá một cái đại lỗ thủng, Trường Giã đang điều người đâu, nếu như ngài thực sự rảnh đến hoảng, không bằng liền đi bổ lỗ thủng a." Bạch Lộ nghe vậy, mắt phượng phun lên sắc mặt giận dữ. Nàng đưa tay một nắm, một thanh nhỏ roi trong nháy mắt hiện, thật dài roi thân trên không trung lệch cạch một chút, nổ ra thanh thúy bạo hưởng. Vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, trông thấy roi, Thẩm Ly trở mặt so lật sách còn nhanh, vội vàng thẳng thắn nói, "Khụ khụ, căn cứ ta tin tức đáng tin, Cố Minh hôm nay rơi xuống đất Trường Giã, bây giờ đang ở phía bắc, ta vừa mới đây là vội vàng đón hắn đâu. Chuyện lớn như vậy, chính mình sao không biết?" Bạch Lộ nhíu mày, mảnh cân nhắc tỉ mỉ, "Tin tức đáng tin. Trường Giã bắc bộ." Một chiếc nguyên năng thuyền chậm rãi rơi xuống. Khoang thuyền cửa mở ra, thang mây rủ xuống. Toàn này phi thuyền bên trong chỉ có hai người. A Lưu Nhi ôn nhu mở miệng, "Nhỏ Cố tiên sinh, phía trước cấm đi, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến cái này. Đi lúc là nàng, lúc đến cũng là nàng. Có thể khiến cho vị này nữ hoàng sứ đồ đụng vào nhau, liền đã là Bắc Châu trung ương thành lễ nghi cao nhất." Cố Thận trước khi đi, thi lễ một cái. Thanh Cần nói, "Những ngày này, nhiều tạ Bắc Châu khoản đãi." Nguyên năng thuyền bốn phía, cho bụi bay lên, bị A Lưu Nhĩ năng lực ảnh hưởng, ngưng kết thành băng. Phi thuyền huyền không, chậm rãi rời đi. Toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh. Cố Thận một thân một mình, đứng tại Trường Giã Bắc Bộ Hoàng Vũ thổ nguyên phía trên, hắn không mang cái gì bọc hành lý, sắp chia tay thời điểm, Bắc Châu chư tướng chỗ tặng lễ vật, đều được thu vào tỉnh thổ lĩnh vực bên trong. Cố Thận nhìn xem phương xa kia ẩn vào khói bụi bên trong thành thị hình dáng, trong lòng dâng lên một cố khó mà nói do phức tạp cảm khái. Tại Bắc Châu chi hành, mặc dù chỉ có vài chục tiên, có thể lại nhìn thấy tuyết cấm thành, lại khó tránh khỏi có loại nhoáng một cái nhiều năm ảo giác. Trung ương thành kiến trúc đều là huyền không phi thăng. Giờ phút này, cước đạp thực địa cảm giác thật làm cho người an tâm. Hắn đi về phía trước hai bước, đông nhiên khẽ giật mình. Hắn ở trên tường thành thấy được Bạch Trầm. Đây là tại nên đón chính mình. Không, Bạch Trầm phụ trách phong đồng giám sát, giờ phút này đến nơi này ứng là vì giải quyết việc chúng A Lưu Nhị đến Trường Giã, hắn cần phải mật thiết giám thị vị này sứ đồ nhất cử nhất động. Có thể kế tiếp, gió lớn thổi qua, khói bụi phía bên kia xuất hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Cung Tử, Mục Nhã, Mục Nam, Lý Thanh Tuệ, Cao Thiên, Thẩm Ly, Bạch Lộ. Đây đều là chính mình tại Tuyết Cấm Thành lao bằng hưu. Những người này giờ phút này an tĩnh đứng ở cửa thành miệng, trên mặt đều là mang theo nụ cười thản nhiên. Bọn hắn chờ, vượt quá Cố Thận dự kiến. Chính mình ngồi A Lưu Nhị phi thuyền trở về Trường Giã tin tức. Không có cùng bất luận kẻ nào nói, hắn vốn định một người lặng lẽ đi, lặng lẽ về, vung một phất ống tay áo, không mang đi bất kỳ một đám mây. Thấy cảnh này, Cố Thận nhịn cười không được. Những người này a, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, đáy lòng kỳ thật có chút hoang mang. Chính mình giữ bí mật công tác, làm được thiên ý vô phùng, bọn hắn là làm sao mà biết được? Mà sau một khắc, Cố Thận liền hiểu vì cái gì. Khói bụi hoàn toàn tan đi, hắn thấy được đám người ở giữa nhất, vị kia áo đỏ váy trắng tiên tiên cô nương. Nàng tại đối với mình cười. Chương 654, Đảo Lưu Thần Vực. Chương 654, Đảo Lưu Thần Vực. Chính mình theo Bắc Châu trở về tin tức, không có thông chi bất luận kẻ nào. Nhưng có một người là ngoại lệ, Trừ Linh. Cố Thận nhìn xem tại Trường Giã thành bắc đợi chờ mình trở lại quê hương những người kia, nhịn không được lộ ra nụ cười. Chắc không được đường về trên đường một mảnh linh tĩnh, liền tinh thần hải bên trong đều chưa từng xuất hiện một tơ một hào quấy dày thanh âm, hóa ra là thần từ sơn nguyên chất đã chuẩn bị đầy đủ, Trừ Linh thuận lợi hoàn thành lần nữa hàng thế, vụ trộm vì chính mình chuẩn bị phần này ngạc nhiên mừng rỡ. Trường Giã đám người là Cố Thận đơn giản bày tiệc mời khách, bởi vì mọi người đều thực sự bận quá, cho nên có thể đủ dành thời gian ở cửa thành đụng vào nhau, liền đã là cực không dễ dàng. Mọi người tại bồi Cố Thận đến Xuân Vũ Quan về sau, làm sơ nghỉ ngơi, nhàn tự một lát, liền vội vàng rời đi. Bọn hắn biết, trừ cô nương hiếm khi rời khỏi Lăng Biên, bây giờ Cố Thận vừa trở về, vẫn là đem thời gian lưu cho hai người tốt nhất. Xuân Vũ Quan đình viện nhỏ bên trong, khôi phục quần cũ bé. Trên bàn đá bày biện nhiệt khí lượn lờ nước trà, cách xa nhau không đến một mét, ngồi đối diện mà xem hai người, lẫn nhau nhìn qua đối phương. Bầu không khí hơi có vẻ lạ lẫm nghiêm túc. Phân biệt lâu như thế, ta cảm giác được ngươi có chút xa lạ. Trừ Linh tiểu khẩu nết trà nóng, hai gò má hơi có chút nóng lên, thanh âm của nàng nhẹ như muỗi bo ve. Ngày bình thường đều là tại tinh thần hải tiến hành trò chuyện, ngẫu nhiên tại linh linh diêu cùng tịnh thổ thế giới lấy hồn linh hình thức gặp mặt. Mặc dù trò chuyện quen thuộc, có thể mỗi một lần tại thế giới hiện thực gặp mặt đều có loại dân mạng chạy hiện cảm giác xa lạ. Vất vả ngươi. Cố Thận ôn nhu hỏi, lần này hàng thế có thể duy trì liên tục bao lâu? Thần Từ Sơn nguyên chất chỉ có thể tồn tại 15 tới 20 ngày dạng này. Trừ Linh có chút bất đắc dĩ, nàng đứng người lên, tại trong đình viện dạo qua một vòng, đỏ trắng váy lụa theo gió chợt trờn, trong lúc nhất thời như lưu hỏa như bạch anh giao điện, nhạt nhẽo nguyên chất chấn động tràn lan mà ra. Dựa vào tại bốn ngọn đồng nhân đèn dựng thần tích, nàng có thể thuận lợi hàng thế, có thể ra đời một khắc kia trở đi, đỉnh đầu của nàng liền có một cái vô hình đồng hồ cắt móc được tới, đang chậm rãi đến ngược. Đợi đến sâu trong giếng góc nhặt siêu phàm nguyên chất, sói mòn hầu như không còn, cỗ này đản sinh tại thần tích bên trong thân thể, liền sẽ quay về thế gian bụi đất giây lát. Trừ Linh sinh mệnh lúc dài, chính là nguyên chất trôi qua thế gian. Quá trình này có thể thông qua chuyển vận nguyên chất đến tiến hành thoáng kéo dài, có thể bổ tốc độ lại nhanh, lại làm sao có thể so ra mà vượt để lọt. Những cái kia quá hoàn mỹ sự vật đều đã định trước không cách nào giữ lâu tại thế. Trên lý luận mà nói, trở lại Thần Từ Sơn có thể nhường nàng còn sống ở thế thời gian lớn tăng trưởng lớn, nhưng đến cuối cùng nàng cũng là sẽ tiêu tán. Nếu như trở về lời nói, có thể chờ bao lâu? Cố Thận chăm chú hỏi. Có lẽ có thể kéo dài đến 30 ngày. Trừ Linh cười cười nói, kỳ thật đều như thế, một cái búng tay, như chỉ là vì sống tạm mấy ngày liền tự khóa tại Hắc Sơn, ta tình nguyện tại thế giới bên ngoài bên trong mãnh liệt dưới ánh mặt trời nên đón tăng dã. Nàng vén lên tay áo, lộ ra một đoạn tuyết trắng phấn nộn cánh tay. Đây là Cố Thận ánh mắt ngưng tụ, thuật bói toán di chứng biến mất. Mỗi một lần hàng thế đều mang ý nghĩa một lần tân sinh, giống nhau, mỗi một lần tan rã đều mang ý nghĩa một lần tử vong. Trừ Linh đủng có không gì sánh kịp tính lực, có thể cực lớn phát huy ra thuật bói toán thôi diễn chi lực. Có thể môn này cấm kỵ thuật pháp tác dụng lớn nhất chính là tiêu hủy nhục thân, chẳng lẽ đối với nàng như thế một cái không có nhục thân hồn linh tồn tại, thuật bói toán di chứng thật là số không a. Lúc trước Thiên Giã đại sư đã đầy đủ cẩn thận sử dụng thuật bói toán, đến cuối cùng nàng vẫn chạy không khỏi toàn thân thể xác, phá giải trở thành vận mệnh kim tuyến kết cục. Nhìn qua là như vậy, Trừ Linh ôn thanh nói, nhưng trên thực tế di chứng khả năng vẫn tồn tại như cũ. Nàng hai ngón tay dùng sức khoác lên lòng bàn tay vị trí nào nặn nén, lẩm bẩm nói, chẳng biết tại sao lần này tân sinh ta cảm thấy so với một lần trước muốn mệt mỏi một chút, nhất là nơi này giống như có đồ vật gì tan thành từng mảnh. Lần trước thuật bói toán nàng chỗ trả ra đại giới là theo đầu ngón tay bắt đầu, một bộ phận huyết đủ tự hành phá giải trở thành vận mệnh kim tuyến, mà lần này tân sinh về sau nàng chỉ là nhìn hoàn hảo không chút tổn hại mà thôi. Thuật bói toán dạng này cấm kỵ thuật pháp chỉ sợ là thông qua vận mệnh cảm ứng đến trực tiếp khóa chặt cụ thể hồn linh, cho dù là có thể thay đổi thể xác cũng không cách nào đào thoát một cái giá lớn đuổi theo. Trừ Linh đối với mình cánh tay gõ gõ đập đập. Nàng mặc dù nhưng đã giáng sinh tại thế giới hiện thực, nhưng trên thói quen còn cho là mình là cái kia không có huyết nhục xúc giác ai thiếu nữ, trận này gõ dường như đem chính mình tứ chi nhìn thành công cụ đồng dạng. Nàng một bên phỏng đoán, một bên thấp giọng nói, cũng là dạng này mới hợp lý a. Không phải như tiêu như vậy phải thay, một khi đạt được thuật bói toán, liền có thể thông qua vô hạn thay đổi túc chủ thể xác, đến tránh né tác dụng phụ ra đời. Căn cứ kho số liệu tính toán, đại khái 15 ngày, có lẽ lâu hơn một chút, ta đầu này mới cánh tay sẽ bị thuật bói toán một cái giá lớn đuổi theo mà lên. Trừ Linh thản nhiên nói, đến lúc đó ta hẳn là sẽ nỗ lực nhất định một cái giá lớn, chỉ có điều thay đổi thể xác cũng là thật có khả năng tránh né một bộ phận một cái giá lớn. Bởi vì một cái giá lớn đã ở trên một bộ thể xác ứng nghiệm qua, lần nữa ứng nghiệm có lẽ sẽ có chỗ suy yếu. Nàng nhìn xem bàn tay của mình, có chút tiếc nuối. Quả nhiên tiên hiền lưu lại đạo lý là chính xác, phàm có chỗ đến, tất nhiên có điều mất. Thuật bói toán mặc dù tốt, nhưng cũng không thể dùng nhiều. Hai người đơn giản thu thập một chút, liền từ tiểu viện rời đi, lưu tại Bắc Châu, Cố Thận làm trọng yếu nhất sự tình, là yết kiến nữ hoàng. Mà quay về Đồng Châu, chuyện quan trọng nhất, đương nhiên là đi hướng Thanh Chủ Lâm Viên, thấy Bạch Thuật tiên sinh. Bắc Châu là Lâm thị địa bàn, cho dù thần tọa đều có bản lĩnh ngất trời, tay cầm chí cao tịch quyền hạn, nhưng lần này đa lỗ hà chi hành chi tiết, Bạch Thuật tiên sinh chỉ sợ cũng không biết. Sau một lát, hai người liền đã tới Lăng Viên. Bây giờ Thanh Chủng đã cùng ngày xưa có khác biệt lớn, đã từng như ảo mộng đồng dạng đứng sừng sững hoàng kim cửa, bây giờ tại đấu chiến thần vực chiếu dọi phía dưới, chân chân chính chính đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nơi này là Trường Giã thần vực chi địa, cũng là tân nhiệm đấu chiến thần tọa khổ tu chỗ. Ngày bình thường, bên ngoài lăng mở ra, siêu phàm giả nhóm có thể tự do xuất nhập, tế bái Đông Châu người chết, đồng thời cảm thụ đấu chiến thần uy. Mà chỉ có trọng đại ngày lễ, hoặc là đặc thù thời điểm, bên trong lăng sương mù mới có thể tản ra. Bạch Thuật tiên sinh tọa trấn về sau, Thanh Chủng trận văn vận chuyển biến càng thêm nhẹ nhõm. Bạch gia đảo lưu cùng đấu chiến hỏa chủng thần bực điệt chung vào một chỗ, nhường cả tòa lăng biên đều bao phủ một tầng kim quang. Đi qua hiện tại tương lai ba cái mơ hồ bên trong lăng điệt ra ở cùng nhau, vô cùng vô tận nguyên chất tại hỏa chủng dẫn đạo hạ khôi phục trật tự. Đây là tuyệt đối trật tự. Nguyên dấu hiệu nắm trong tay trận văn, thần tọa trấn áp nguyên chất. Bây giờ Thanh Trùng Lăng Viên chính là Đông Châu thứ nhất yếu địa, cũng là tuyệt đối không cách nào công phá không một hạt bụi thành lũy. Trên lý luận mà nói, chấp trưởng hỏa chủng bệ thần, chỉ cần dừng lại tại chính mình thần vực bên trong, đều là không cách nào bị đánh bại vô địch tồn tại. Cho dù là yếu nhất tự thần, chỉ cần tử thủ nguyên chi tháp, cũng có thể chống cự lại cố trưởng chí tiến công. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận. Dù sao nguyên chi tháp có hai vị thần tọa, ngoại trừ tự thần, còn có một vị sâu không lường được thiên không thần tọa. Cùng nó nói, là tiên hiền lưu lại ý mắng thiết luật ước thúc thần tọa. Không bằng nói, là cựu thế giới không ngừng đổ sụp vỡ vụn hủy diệt vận mệnh, đang bức bách thần tọa thăm dò, thiêu đốt. Tại loại này to lớn áp bách dưới, thần chiến cơ bản sẽ không phát sinh. Bây giờ Lăng Viên đã không cần sai người chuyên môn trông coi, trên đời này không có so biển sâu càng trung tâm quản khống người, cũng không có so thần vực cường đại hơn năng lực cảm ứng. Cố Thận cùng Trừ Linh đi tại Lăng Viên bên trong, thỉnh thoảng có siêu phàm giả đến đây hành lễ, vân an. Cựu thần sau khi ngã xuống, Cố Thận tại trường giã danh vọng đột nhiên bay vụt một mảng lớn, ủng hộ hắn người lật vô số lần. Rất nhiều người cũng bắt đầu tại Thâm Thủy khu là Cố Thận phất cờ hò reo, hắn bị tiếng hô, thậm chí so nhỏ tay áo còn cao hơn nữa. Đáng nhắc tới chính là, tại cây tiên sinh tại cựu thế giới tao ngộ tuyết hai hình ảnh chạy ra về sau, có thật nhiều siêu phàm giả nhóm cộng đồng đề nghị, muốn để Cố Thận đảm nhiệm đời tiếp theo lớn tài quyết quan. Rất nhanh thời gian, đề nghị này liền nhận lấy đại lượng bao vây. Chỉ là tài quyết sở nội bộ, vĩnh viễn không có khả năng làm như vậy. Không chỉ là bởi vì Cố Thận thực lực còn chưa đủ, càng bởi vì là hắn cuối cùng chỉ gia nhập tài quyết sở 2 năm. Tin tức này đối ba chỗ quyết sách làm ra nhất định thôi động tác dụng. Bởi vì cây tiên sinh cùng thiên đồng thực lực hoàn toàn chính xác đủ mạnh, tài quyết sở nội bộ không cách nào đẩy ra một cái đầy đủ cố có danh vọng cường giả tới đón quá lớn tài quyết quan gánh nặng. Lúc trước tốt xấu còn có một cái chu vọng, có thể gánh vác tạm thời chi danh, bây giờ lại là liền một cái có tư cách kháng trụ tạm thời hai chữ nhân vật, đều tìm không ra tới. Cuối cùng, nghị chọn bàn bạc kỹ hơn, giữ lại lớn tài quyết quan chi danh. Có thần tọa đại nhân tại, những năm gần đây trường giã đại khái sẽ là bình an trôi chảy. Đã không sẽ tao ngộ cái đại sự gì. Lớn tài quyết quan chi vị, ngắn ngủi chống chỗ, ngược cũng không sao. Như thật gặp đại sự, liền nhường thần tọa đại nhân tới làm quyết định tốt. Bây giờ bên trong lăng cũng là rực rỡ hẳn lên. Sơn lăng còn tại, nhưng sương tuyết tan rã. Cự tượng di tích bao phủ tại thật mỏng trong sương mù, mơ hồ có thể trông thấy nguy nga lớn quyết. Tại Bạch Thuật Tiên Sinh hỏa trùng phóng xạ phía dưới, cái này tượng trưng cho ngũ đại gia cổ lão quyền hành cự tượng đều dắt lên một tầng nhạt méo kim quang. Tại cự tượng vòm trên nhất không, một đạo thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng, thân thể của hắn bao phủ tại vô số kim quang hội tụ chỗ. Cố Thận cùng Trừ Linh đi tới cự tượng di tích bên dưới, ngước đầu nhìn lên đạo thân ảnh kia, hai người ánh mắt đều toát ra sợ hãi thán phục, cùng rung động. Bảy thần chi bên trong không kẻ yếu, mỗi một vị thần tọa đều là cử thế vô song thiên tài. Dù là tiểu thần cũng là như thế. Bây giờ vừa mới dung hợp hỏa chủng, bất quá mấy tháng, Bạch Thuật Tiên Sinh đảo lưu liền tại hỏa chủng gia trì phía dưới, diễn hóa ra trước nay chưa từng có thần vực, ở trên người hắn mơ hồ có ba đạo thân ảnh, điện ra, biến ảo. Lão giả, người trẻ tuổi, đứa bé. Ba tầng đảo lưu lĩnh vực đem Lăng Viên trải ra, mà cái này ba tầng lĩnh vực trung tâm liền là chính hắn. Chương 655, thần cũng làm không được chuyện, 1, chương 655, thần cũng làm không được chuyện, 1, ba đạo thân ảnh đại biểu cho ba cái tại thời không khác nhau bên trong đảo lưu hiện ra bạch thuật. Già yếu, đỉnh phong, non nớt. Cái này ba đạo thân ảnh liệt chung vào một chỗ, tán phát ra trận trận kinh khủng siêu phàm chấn động. Mảnh này mới tinh hoàng kim thần vực cơ hồ đem hư không đều nghiền nát, vận dùng hỏa chủng lực lượng, bạch thuật vậy mà bắt đầu tìm hiểu thời gian. Quá khứ bảy thần chí cao tịch bên trong, vẫn chưa có người nào nếm thử đi lĩnh hội quỷ dị như vậy sức mạnh cấm kỵ. Lực lượng thời gian, nếu là bị phàm tục tìm hiểu một chút, có thể xưng là siêu phàm. Chân một thì hoàn đã là toàn bộ đại đô số một số 2 đỉnh cấp năng lực. Nhưng nếu là bị thần tọa nắm giữ đâu? Cố Thận hồi tưởng lại lầu các lầu 2 nói chuyện. Nữ hoàng từng nói với hắn, tối cao tịch liên quan tới Minh Hà một chút xung đột. Nàng hy vọng Cố Thận trở lại Đông Châu về sau, thay nàng lại hướng Bạch Thuật Tiên Sinh đưa đi cảm tạ. Lúc trước tại phòng họp, nữ hoàng muốn phong tỏa Đa Lỗ Hà, bầu trời, quang minh cùng phong bạo đều biểu thị ra phản đối, mà tại thời điểm này Bạch Thuật đứng dậy, Bạch Thuật không khách khí chút nào uy hiếp ba vị này bên ngoài châu thần tọa. Một khi bọn hắn dám đi hướng Minh Hà, hắn liền dám đi không có thần tọa chúa tể thần vực vị trí đi một chuyến. Bây giờ thấy được tòa này ba tầng điệt ra thời gian hoàng kim thần vực, Cố Thận đại khái hiểu Bạch Thuật tiên sinh lực lượng chỗ. Chỉ sợ Bạch Thuật đảo lưu thần vực, thật có thể diễn sinh ra ba cái khác biệt thần khu, phân biệt hành động. Cố Thận, ngươi trở về. Theo một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu, cự tượng di tích phía trên kim quang dần dần thu liễm. Kia ba đạo thời không khác nhau mơ hồ hư ảnh, cũng tận số trùng điệp tại trên người một người, không trung thân ảnh chậm rãi rơi xuống, trên người hắn kim quang cũng theo gió tán đi. Cho dù là thần tọa cũng không cách nào đúng nghĩa đối kháng thời gian, Bạch Thuật tại dung luyện hỏa chủng về sau, theo ngày xưa đổi phế bể bại thay đổi phong thái, biến trẻ lại rất nhiều, nhưng thái dương vẫn như cũ có từng sợi màu trắng. Đây là hắn hành tẩu qua dòng sông lịch sử vết tích. Thần tọa cũng biết ra đi, chỉ có điều ra tốc độ lại so với người bình thường chậm hơn rất nhiều. Mà Bạch gia đảo lưu lại là đối kháng thời gian lợi khí. Dứt bỏ cái khác bên ngoài nhân tố không nói, nếu như bảy thần chi ở giữa không bộc phát chiến tranh, không sử dụng hỏa chủng lực lượng, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh chung sống xuống dưới. Như vậy sống đến sau cùng, nhất định là Bạch Thuật. Bạch Thuật tiên sinh, hai người nhao nhao hành lễ, thấp giọng mở miệng. Lăng Viên về sau, Bạch Thuật liền nói cho Cố Thận Trừ Linh, nếu là ngày thường gặp nhau, không cần xưng hô thần tọa. Một là bởi vì hắn không thích loại này nghi thức xã giao, hai là bởi vì Cố Thận bản thân liền là Minh Vương Hỏa Chủng Khâm Tuyển người, tương lai cũng nhất định là bảy thần chi một, kia xưng hô này không cần thiết như vậy cung kính. Bạch Thuật nhìn thấy Cố Thận, ánh mắt hơi xúc động, tán thưởng. Ánh mắt của hắn thẳng tắp rơi vào Cố Thận mi tâm. Thật không nghĩ tới, ngươi thật đúng là có thể phá vỡ ta đấu chiến kim cô. Lúc trước cho Cố Thận đeo lên cái này mai kim cô thời điểm, hắn có thể không có nương tay. Bởi vì siêu ba cảnh loại chuyện này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí ở quá khứ trong truyền thuyết đều không có nghe có vị kia siêu phẩm giả có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Bạch Thuật ban thưởng ra kim cô thời điểm, cũng không cách nào xác định phá vỡ kim cô phải chăng có thể phá vỡ ba cảnh. Tất cả đều chỉ là suy đoán, mà cũng may Cố Thận tiềm lực so với mình dự đoán còn cường đại hơn. Người trẻ tuổi này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế lại giống như là một gốc cứng cỏi xương thảo, tại chui ra mặt đất toát ra một cái đầu sau liền dài ra theo gió, khởi thế càng lúc càng nhanh. Siêu ba cảnh, phóng nhãn ngũ châu, ngươi là độc nhất. Bạch Thuật lộ ra vui mừng vẻ mặt, giọng âm thanh mở miệng. Năm đó hắn nhưng là gần với Cố Trường Chí trưởng giả vô địch. Nhiều năm như vậy, Bạch Thuật không biết gặp bao nhiêu thiên tài, có thể khiến cho hắn coi trọng mấy phần, chính là cực ít cực ít. Về phần độc nhất như vậy có nâng giết hiểm nghi khen ngợi, liền để cho Cố Thận cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hắn chăm chú hỏi, Bạch Thuật tiền bối, siêu ba cảnh, thật có khó khăn như thế sao? Tại phá cảnh trên đường, Cố Thận chịu không ít khổ đầu. Có thể những ngày khổ, môn tự vấn lòng, không chỉ là hắn một người có thể ăn, như đổi bạch tụ, chưa hẳn liền không thể hoàn thành cái này siêu ba cảnh kỳ tích. Bạch Thuật lườm tiểu tử này một cái. Năm đó Cố Trường Chí đều không hoàn thành chuyện, ngươi nói khó không khó? Hắn cảm khái nói, bất quá, chuyện này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Bởi vì đa số thiên tài siêu phàm giả sẽ không ở tam giai quá độ xoắn xuýt siêu cảnh sự tình, thiên tài chân chính, dù là không cách nào trở thành phong hào, tương lai cũng là sẽ trở thành một cái tứ giai. Cố Thận nhẹ gật đầu. Lời ấy có lý. Theo hắn biết, Bạch Tụ đã đến cấp 4. Tam giai lĩnh hội lĩnh vực tử phôi đa số siêu phàm giả đều sẽ bắt lấy điểm này linh cảm, hướng về tứ giai nhanh chóng xuất phát, chỉ cần đến tứ giai liền có thể nắm giữ một tòa độc lập hoàn chỉnh siêu phàm lĩnh vực. Cái này quá trọng yếu, so với có thể lập tức hái đến lực lượng, hư vô mở mịt siêu ba cảnh liền có vẻ hơi gân gà. Những cái kia lĩnh hội lĩnh vực tử phôi 10 phần thuận lợi đám thiên tài bọn họ, nếu như đã có phá hai cảnh năng lực, toàn tâm toàn ý mong muốn tấn thăng, như vậy chậm nhất 3 đến 5 năm cũng có thể đến tứ giai. Mà nếu như muốn phá ba cảnh có thể liền không biết cần phải bao lâu. Bạch Thuật cười hỏi, Cố Thận, ta có chút hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Liên quan tới Bắc Châu đa số chuyện, hắn đều không có đi nhìn. Tại ban thưởng ra kim cô về sau, Bạch Thuật liền bế quan tu hành, dung luyện hỏa chủng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm ứng được hỏa chủng truyền về một chút chấn động. Thông qua những ngày chấn động, hắn có thể biết đơn giản một chút tin tức. Thí dụ như Cố Thận đi tái ngoại, Cố Thận về Trung ương thành, đại khái như thế. Bạch Thuật cũng không muốn thăm dò Cố Thận sinh hoạt. Ban thưởng ra cái này mai kim cô, không chỉ là nhường Cố Thận có thể nếm thử lại một lần nữa phá cảnh, cũng là vì nhường Cố Thận Bắc Châu chi hành càng có niềm tin. Như Cố Thận thật muốn thông qua cái này mai kim cô hướng mình cầu cứu, chính mình cũng có thể nghe thấy. Bất quá, tiểu tử này, Đào Thị đĩnh mạnh khí, không chỉ không có thốt một tiếng, hơn nữa còn thành công phá cảnh trở về. Có người muốn giết ta, sau đó bị ta giết. Cố Thận nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giả bộ hời hợt nói rằng, muốn giết hắn, liền phải phá cảnh. Cho nên, ta phá cảnh. Hắn trả lại trình trên đường, liền bắt đầu chờ mong tràng cảnh này. Còn có chuyện gì, có thể so sánh tại thần tọa trước mặt giả bộ một chút thoải mái hơn. Bạch Thuật nhìn xem cái này hậu bối, nhịn không được trầm mặt lại. Hắn hồi tưởng lại chính mình lúc còn trẻ. Vài giây sau, Bạch Thuật nhíu mày cười hỏi, ha ha, thì ra tại trong những người, cái kia đến từ Quang Minh thành chúc phúc chi tử, liền tính danh cũng không xứng nắm giữ à. Khu cụ Cố Thận lộ ra nguyên hình, thành thành thật thật bắt đầu đuốt mông ngựa, nói, Bạch Thuật tiền bối, kỳ thật những cái kia đều là phù vân, đều là may mắn. Lần này có thể phá cảnh, chủ yếu vẫn là bởi vì ngài ban cho kim cô, nhường ta có thể làm chắc căn cơ. Thiên xuyên vạn xuyên, định mà không xuôi. Nghe nói lời ấy, Bạch Thuật lắc đầu bất đắc dĩ nói, miệng lưỡi trơn tru. Bất quá, Cố Thận câu nói này cũng không chỉ là vớt mông ngựa, hắn luôn từ bên trong có 9 phần thành khẩn. Phá cảnh sự tình, nhân tố phức tạp. Nếu không có Mạnh Tiêu, chính mình không có cách nào phá cảnh. Có thể nếu không có Kim Cô đâu, kia càng là không thể. Cơ duyên hai chữ, liền xảo diệu ở đây, phúc họa tương ý đi, phá trước rồi lập, vòng vòng đan sen. Cho dù không có gặp phải Mạnh Tiêu, đeo đấu chiến Kim Cô khổ tu mấy tháng, cũng có thể nhường Cố Thận tinh thần lực tại tam giai tăng lên một cái lớn cấp bậc. Bạch Thuật tiện tay một ban thưởng, đối tam giai mà nói, chính là thiên đại kỳ ngộ, tạo hóa. Tiền bối, có một chuyện, ta muốn cùng ngài thương lượng một chút. Cố Thận đi xong lễ sau, nghiêm túc nói, qua đoạn thời gian, có lẽ theo Bắc Châu sẽ có khách nhân đến thăm, ta muốn tiếp nàng nhập lăng, gặp một lần ngài. Bạch Thuật thản nhiên nói, tiểu cô nương kia họ Mộ, đúng không? Cố Thận có chút xấu hổ. Không hổ là ngài a. Hắn còn chưa kịp nhiều lời, liền bị Bạch Thuật cắt ngang. Đối ngươi mà nói, bây giờ thật là nên bồi dưỡng mấy cái đáng tin sứ đồ. Bạch Thuật mỉm cười nói, như tiểu nha đầu kia, mong muốn thử một chút lần thứ ba phá cảnh liền dẫn nàng tới gặp ta tốt. Chỉ có điều, nhớ kỹ nói cho nàng lướt qua liền ngừng lại, không cần quá độ dừng lại, nhiều nhất nửa năm, coi như không có cách nào phá cảnh, đeo kim cô cũng có thể giúp trợ nàng cực hạn tăng lên một lần tinh thần lực. Đa tạ tiền bối. Cố Thận vui mừng quá đỗi. Chương 655, thần cũng làm không được chuyện, 2, chương 655, thần cũng làm không được chuyện, 2, tiểu Cố, ngươi phải nhớ kỹ, không phải mỗi người đều có ngươi như vậy may mắn. Bạch Thuật ý vị thâm trường nói, Vũ Châu bảy thần, cho dù là Cố Trường Chí, tại bị đấu chiến hỏa chủng chọn chúng trước đó, đều đã là phong hảo. Ngươi hiểu ý của ta không? Cố Thận nao nao. Đông nhiên ở giữa, hắn hiểu được chính mình lần thứ ba siêu cảnh thuận lợi như vậy duyên cớ. Tại Ngũ Châu trong lịch sử, hỏa chủng là vô cùng hi hữu đến đạt đến thần bật, vứt bỏ hết thể nhân tố, vẹn vẹn là tiếp nhận hỏa chủng cuồng bạo chi lực, chính là một cái cực kỳ khó khăn chuyện. Ngàn vạn người bên trong chưa chắc có một người có thể kháng trụ thần bật chi uy. Ngũ Châu nghị hội đem hỏa chủng kế thừa tư cách bay vụt tới phong hào không chỉ là vì tốt hơn chất tuyển, đây cũng là một loại bảo hộ. Nếu ngay cả phong hào đều không thể trở thành, bằng cái gì có thể trở thành thần tọa? Thế là lịch đại thần tọa, không có chỗ nào mà không phải là theo ngàn vạn người cạnh tranh đường máu bên trong chém giết mà ra, bọn hắn trở thành phong hào, bọn hắn đánh bại phong hào, bọn hắn đụng vào hỏa chủng, bọn hắn dung luyện hỏa chủng. Cuối cùng, bọn hắn chí cao vô thượng. Nhưng tại dài dằng dặc trong lịch sử, luôn có ngoại lệ. Liên Bạch Thuật cũng không cách nào giải thích cái này một ngoại lệ. Có lẽ đây chính là Cố Trường Chí vong hồn tại thanh trùng chờ đợi 20 năm nguyên nhân. Cố Thận là lịch sử thượng cái thứ nhất bị hỏa chủng như thế chi sớm đã định chọn chúng người thừa kế. Hắn tại cực lúc đầu, liền hưởng dụng hỏa chủng mang tới lực lượng. Đương nhiên, hắn cũng gánh chịu minh hỏa chỗ phản hồi thái ách. Lớn vận rủi về sau, thường thường nương theo lấy đại hạnh vận. Bất luận là siêu ba cảnh hoặc là ngươi về sau tại tứ giai, sáng lập càng bất khả tư nghị ghi chép đều không nên sinh lòng táo bạo. Bạch Thuật trầm giọng mở miệng, từng chữ nói ra, ngươi so những người khác sớm hơn tiếp nhận thái ách cũng nhất định tiếp nhận càng nhiều thái ách. Cuối cùng, Minh Vương Hỏa chủng chính là đản sinh tại thai ách bên trong thần tích chi hỏa. Nếu ngươi không thể làm đến cực hạn cường đại, như vậy tương lai kết cục cũng chắc chắn là vẫn lạc tại cực hạn thai ách bên trong. Cố Thận tâm hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Câu nói này vừa đúng xuất hiện, nhường Cố Thận trong nháy mắt thanh tỉnh. Lần thứ ba siêu cảnh về sau, Cố Thận cũng không có táo bạo, không có cảm thấy mình vô địch thiên hạ, tư chất vô song. Chỉ là hoàn thành cái này thành tựu về sau, hắn có chút hư vô mở mịt cảm giác. Bốn phía tuần sát, bên người đã tìm không thấy đối thủ. Nhưng kỳ thật đối thủ của hắn căn bản cũng không ở bên người. Chấp trưởng hỏa chủng người muốn đối kháng là cựu thế giới là vô cùng vô tận trật tự sụp đổ, cùng áp vũ hủy diệt nguyên chất phong bạo. Hắn đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu, sau đó đối với Bạch Thuật thi lễ một cái. Lần này mặc dù không có lên tiếng nói tạm, nhưng lại đem Bạch Thuật nhắc nhở thật sâu khắc vào tâm hồ bên trong. Bạch Thuật nhìn thấy một màn này, trong mắt lại một lần nữa toát ra vẻ vui mừng. Hắn từng hóa thân cái bóng như hình với bóng đi theo Cố Thận một đoạn thời gian rất dài, lúc kia Cố Thận chưa có khởi, càng không có toát ra cùng minh hỏa tán thành có liên quan thần chi dấu hiệu. Nhưng lúc đó Bạch Thuật liền đã biết, kẻ này tương lai không sẽ tìm thường. Bởi vì người trẻ tuổi này tâm cảnh thực sự quá như có. Hắn thưởng thức nhất cũng là điểm này. Tốt, không cần đa lễ. Bạch Thuật cơ cơ ống tay áo, gió nhẹ lướt qua thanh trùng lăng viên, đem bên trong lăng cuốn sương mù lượn quanh thổi đến tảng ra, hoàng kim thần vực hướng về hai bên tránh ra đến. Theo ta nhập lăng a, ta mang các ngươi đi gặp một người. Cố Thận cùng Trử Linh liếc nhau. Bên trong lăng còn có người. Cả tòa thanh trùng trận văn đều là thiên giã đại sư bố trí. Cố Thận cùng Trử Linh hai người chính là chấp trưởng toàn bộ trận văn thủ lăng người tòa này bên trong lăng bên trong, bọn hắn không có cảm thấy một tơ một hào siêu phàm khí tức. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, hai người đi theo Bạch Thuật hướng vào phía trong lăng đi đến. Ngày xưa bởi vì thần chiến bị nghiền nát cũ sơn, đã tại đảo lưu tu bổ phía dưới, hoàn chỉnh như lúc ban đầu, đồng thời choáng nhiễm một tầng dầu có sinh cơ sức sống kim sắc, bên trong lăng núi cao kim sản bông hoa theo gió chập chờn, có trận trận mùi thơm ngát đánh tới. Bên trong lăng bây giờ biến thành một tòa dầu có sinh cơ chi địa. Đi ở chỗ này, cho dù là đơn giản hô hấp một chút, đều sẽ cảm giác đến tâm thần thanh thản. Mà trước kia âm lãnh chật hẹp sơn môn cũng bị Bạch Thuật mở rộng rất nhiều. Bước vào sơn lăng về sau, cảnh tượng biến hóa, cây cỏ cùng ấm gió đập vào mặt, Cố Thận cảm thấy mình dường như đi tới Cố Trường Chí tiên sinh bốn mùa vùng bỏ hoang phía trên, nhất làm cho hắn kinh ngạc là, lúc trước đặt ở trận tâm gốc kia cây giả, vậy mà đều sinh ra cảnh lá rậm rạp. Ta mặc dù không hiểu trận văn, nhưng ta bây giờ nắm giữ thần bực. Bạch Thuật thanh âm nhu hòa, nói rằng, tại thanh trùng bên trong lăng, ta nhường vạn vật vạn linh đều đình chỉ lưu tại sinh cơ nhất giạt giảo một phút này. Chỉ là hắn có chút dừng lại một chút, mang theo khàn khàn nói, cho dù là ta trở thành thần, nắm giữ đại thành đạo lưu còn có đấu chiến hỏa chủng chi lực cũng có làm không được chuyện tại cái này vùng bỏ hoang trung tâm nhất, nằm một ngụ biệt kín quan tài. Quan tài quấn quanh lấy tử đằng. Cố Thận một cái liền nhận ra, những này tử đằng đến từ lão sư năng lực thánh mục. Hắn biết bên trong nằm là ai. A009 cái kia tặng cho chính mình chân lý chi thức cao đại phu nhân. Cái kia, nguy hiểm danh sách là A cấp mất khống chế người. Tới gần quan tài, cây cỏ tung bay ở giữa, lộ ra một trường tĩnh mịch ngủ say gương mặt. Cái kia cao lớn nữ tử nằm tại trong quan tài, ngủ được 10 phần an tưởng, nàng khép lại hai mắt, hai tay giao điệp đặt ở bụng dưới vị trí, lễ phục mềm mại tơ lụa vải vóc bên trên, tràn đầy đảo lưu thần uy. Bạch Thuật có thể nhường thanh trùng lăng viên thời gian, không có tận cùng đảo lưu. Hắn có thể để trong này mỗi một gốc cây già, đông thu hạ xuân ngực dòng, theo lá phồn nhánh mộng, từng chút lùi bước, cuối cùng lùi về thổ nhưỡng bên trong, hắn có thể rơi vào thổ nhưỡng mỗi một giọt nước, trở về bầu trời, tán thành sương mù. Có thể hắn không có cách nào bắt về A009 tinh thần hải. Mất khống chế một phút này, trật tự liền hoàn toàn vỡ vụn, đây là không cách nào cứu vãn người chết bây giờ còn sống, chỉ là bởi vì nàng tồn tại hô hấp mà thôi. Dựa theo Liên bang An toàn ủy viên hội an toàn ước định tiêu chuẩn đến xem, A009 đã sớm chết, tất cả mất khống chế người, tại tinh thần hải hỗn loạn một phút này, liền đã có thể tiêu ký thành người chết. Bạch Thuật cũng đi tới quan tài trước đó. Giờ khác này hắn, trên thân không có một tơ một hào thần quang bao phủ, đấu chiến hỏa trùng phúc quang tại sơn lăng bên trong phổ chiếu, rơi vào vạn vật phía trên, lại duy trì có không có rơi ở trên người hắn. hắn chính là một cái phổ thông phàm tục. Cố Thận cùng Trử Linh nhìn xem cái này thần sắc cảm nhiên nam nhân, hồi tưởng lại vị này Bạch gia lão tổ tông nửa đời trước kinh lịch, vô địch trường dã, sau đó tự sát hạ thế, sau đó mấy chục năm như vậy mai danh nhật tích, không có ai biết Bạch Thuật còn sống, cũng không người nào biết Bạch Thuật đi nơi nào. Tên của nàng gọi Lê Nhu Lê Minh Lê, dịu dàng nu. Bạch Thuật nhẹ nhàng duỗi ra đầu ngón tay, hắn không có đụng vào trong quan mục nữ tử, chỉ là ngưng tụ đấu chiến hỏa chủng tần lực, ý đồ phát động đảo lưu, mỗi một lần đi vào quan tài trước, hắn đều như thế xem đếm thử một lần. Buồn cười là, thần tích theo sẽ không ở thần trên thân xảy ra. Lần này, cũng giống như thế. Đảo lưu đã tại A009 trên thân đã tới cực hạn, tinh thần của nàng biển đến gần vô hạn tại hỗn loạn bộc phát trước đó một phút này, nhưng một khi đảo lưu kết thúc, trong đầu của nàng vô số tinh thần, vô số tin tức, liền sẽ tư liệt ra, trực tiếp vỡ vụn. Một máy mắt, hoàn toàn hỗn loạn. Bạch Thuật đảo lưu không cách nào hoàn thành siêu phàm thiết luật bên ngoài chuyện. Thí dụ như, nhường một cái người chết một lần nữa đứng lên, biến thành người sống. Lại thí dụ như, giao phó một cái mất khống chế người mới tinh hoàn chỉnh trật tự. Thần tọa, không phải tạo vật chủ. Bọn hắn gần như không gì làm không được, vẫn như trước có không thể hoàn thành sự tình. Những năm này, ta một mực trốn ở dưới mặt đất, không dám đối mặt mặt trời. Bạch gia biết ta không có chết, nhưng bọn hắn tìm không thấy ta dần già, bọn hắn liền cho là ta thật đã chết rồi. Trên đời này còn có ai, tại nếm thử tới đến gần vô hạn tại thần tọa tư vị về sau, còn có thể cam nguyện trốn địa đề, chờ đợi tử vong đâu? Bạch Thuật nhẹ giọng mở miệng, tự cười nhạo nói, bọn hắn cũng không nghĩ đến, ta có thể. Nếu như không phải Chu Tế Nhân, ta vĩnh viễn cũng sẽ không theo Thanh Hà Hoàng Vũ chi địa đi tới. Ta không cách nào mặt đối với mình nội tâm hèn nhát, không còn dám một lần nếm thử, đi nắm chặt hy vọng. Hắn nhìn xem quan tài, buồn vô cớ mở miệng, thì thào nói rằng, hơn 20 năm trước, bởi vì ta hèn nhát, ta từng hại chết tín nhiệm nhất ta nữ tử kia. Cố Thận nhịn không được mở miệng. Hắn hỏi, Bạch Thuật tiền bối, hơn 20 năm trước xảy ra chuyện gì? Chương 656, phản bội nhân loại chi tội, 1, chương 656, phản bội nhân loại chi tội, 1, Bạch Thuật tiền bối, hơn 20 năm trước xảy ra chuyện gì? Cố Thận tiếng hỏi quanh quẩn tại trên quán dã. Hồi lâu sau, Bạch Thuật mở miệng, Lê Nhu từng là cổ văn hội một viên, nàng là A Lan tụ dịnh trợ thủ. Cổ văn hội ba chữ rơi vào tâm hồ bên trong, tóe lên một hồi gợn sóng. Cố Thận ngẩng đầu lên, hắn lâm vào trầm mặc. Chính mình chìa khóa thân phận, trước mắt giữ bí mật địa cực tốt, chưa bị ngoại nhân biết. Có thể Thiên Giã đại sư biết, Cố Trường Chí tiên sinh biết, kỳ thật liền mang ý nghĩa, bây giờ Bạch Thuật cũng biết. Bạch Thuật cũng không có vạch trần cái gì. Đối với tối cao tịch mà nói, A Lan tụ dịnh tử vong trận tướng cũng không phải là bí mật. Bạch Thuật nói, năm đó liên bang công bố ra ngoài tin dữ sau lưng triển khai đối cổ văn hội bí mật điều tra, khi biết phong thanh về sau, A Lan tụ dịnh quyết định bắt thượng, hắn ý đồ vượt qua cứ điểm cự bích, đi hướng trật tự phá hủy cựu thế giới. Cuối cùng, hắn thành công. Bạch Thuật có chút dừng lại một giây, nhìn qua trong quan tài nằm tĩnh mịch nữ nhân, nói, chỉ có điều, vì hộ tống hắn an toàn rời đi, có rất nhiều người bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cổ văn hội ám tuyến cũng đại lượng bại lộ. Tại A Lan tụ dịnh trốn sau khi đi, tối cao tịch phái ra Cố Trường Chí đuổi theo giết, đem đấu chiến rời Ngũ Châu về sau, nghị hội liền bắt đầu nhằm vào cổ văn hội thanh tẩy. Cố Trường Chí rời đi Ngũ Châu trong khoảng thời gian này, một lần cành lá rậm rạp cổ văn hội trực tiếp bị nổ tận gốc. Lê Nhu là hộ tống Đồ Linh rời đi Bắc Châu bích lũy vị cuối cùng tử sĩ. Bạch Thuật thanh âm khàn khàn nói, năm đó ta đảo lưu mặc dù đại thành, có thể trên vai gánh vác lấy quá nhiều gánh nặng, vô luận như thế nào Bạch Thị không thể liên lụy đến cổ văn hội thanh tra phòng ba bên trong, cho nên ta cho dù lại như thế nào lo lắng lo nghĩ cũng không thể ra tay. Trận này truy kích chiến cuối cùng lan tràn tới Bắc Châu, ta được đến tin tức là Đồ Linh tức sắp rời đi cuối cùng một đêm, Thiên Không Thần Tọa phái ra Nguyên Chi Tháp dưới trướng mạnh nhất sứ đồ. Dài răng giặc dừng lại. Có lẽ năm đó ta có thể bỏ xuống tất cả, đuổi tới chiến trường, mọi thứ đều sẽ khác nhau. Chuyện cũ năm xưa, vỡ vụn lịch sử, nương theo lấy cuối cùng thở dài một tiếng. Cứ như vậy bị Bạch Thuật từ từ nói ra. Giam ba câu. Thậm chí, tiếng nói của hắn bên trong nghe không ra quá nhiều bi thương. Có thể Cố Thận biết, cái này quá khứ 20 năm, Bạch Thuật đấy lòng đã sớm bị hối hận ấy náy chỗ lấp đầy. Chỉ là thời gian là trên đời vật đáng sợ nhất, nó có thể san bằng tất cả. Chân chính bi thương, lưu lộ ra ngoài, liền chỉ còn lại bình thản. Không gì đau lòng bằng tâm chết. Cho dù Bạch Thuật đảo lưu một vài lần, cũng không trở về được hắn hối hận nhất lúc trước. Sau đó thì sao? Cố Thận nhìn về phía Bạch Thuật, hắn muốn biết năm đó kết cục. Sau đó Bạch Thuật hoảng hốt một chút, nói, Đồ Linh vượt qua Bắc Châu tường cao, rời đi mảnh này vong ân phụ nghĩa chi địa. Đêm hôm đó sau, Lê Nhu thì là trở thành mất khống chế người Chu Thế Nhân đưa nàng mang theo trở về, từ đó về sau, nàng liền không còn là Lê Nhu mà là A009. Cố Thận nhìn xem trong quan tài lễ phục nữ nhân, tâm hồ bên trong tuôn ra một vệt bi thương. Hắn đại khái đoán được Lê Nhu mất khống chế nguyên nhân, cuối cùng một đêm, Lê Nhu muốn trợ giúp Đồ Linh thoát khốn, nàng nhất định phải ngăn lại bầu trời sứ đồ cho nên vận dụng chân lý tri thức đưa đến tinh thần hải tiêu hao cùng sụp đổ. Minh Vương rời đi Ngũ Châu trước, đem cây thước lưu tại thế giới này. Mặc dù không biết rõ trong lúc này xảy ra chuyện gì, cụ thể nhân quả lại là cái gì, nhưng có thể xác định chính là, quên đi của lại, thanh này cây thước bị giao phó tới Lê Nhu trên tay. Mà qua nhiều năm như vậy, A009 tinh thần sụp đổ, ý thức vỡ vụn, có thể vẫn nhớ kỹ tìm kiếm chân lý tri thức chủ nhân. Tin tức này cũng phù hợp Cố Thận trong lòng một cái khác phỏng đoán. Cái kia chính là thiếu niên 031 thân phận chân thật, Chu Tế Nhân. Cố Thận cơ bản có thể xác định, lão sư của mình chính là tại trong phòng họp lấy thiếu niên hình tượng thế nhân 031, bởi vì chỉ có hắn khả năng như thế chu đáo bảo hộ A009 cùng chân lý tri thức. Tại Cố Trường Chí tiên sinh rời đi về sau, Đông Châu lớn tài quyết quan chính là nắm cầm mảnh này lục địa tối cao quyền hành một trong mấy người. Cho nên, chính mình bước vào Linh Linh Liêu, cùng Trử Linh tại tinh thần kết nối bên trong gặp nhau, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chu Thế Nhân đã sớm tìm tới chính mình. Hắn an bài tất cả. An bài A009 cùng mình gặp mặt, an bài chân lý chi thức tặng ra, an bài đời tiếp theo cổ văn hội hội trưởng nhân tuyển, tại ám lưu hung dũng biển sâu giám sát phía dưới, cái này nhìn như không có quy củ lão gia hỏa dùng phương thức của mình bảo vệ Lục Nam chi dạng này sắp bại lộ cổ văn hội hồng môn đuổi sói nuốt hổ, hắn mới thật sự là tìm kiếm chìa khóa cái kia bỏ mạng thợ săn. Đồng thời, hắn tìm tới. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Cố Thận tâm tình biến đến mức dị thường phức tạp. Mình đã đoán được Chu Thế Nhân chân thực ý đồ. Chỉ là, lão gia hỏa kia hiện tại lại tại cái nào? Cố Thận khan giọng hỏi, tiền bối, cổ văn hội lúc trước đến tột cùng là tội danh gì, cần bị như thế thanh toán? Trên quán giã, hồi lâu trầm mặc. Ba người đứng tại quan tài trước, gió nhẹ lay động cây cỏ. Phu nhân ngủ say trên mặt mang kia xóa tĩnh mịch mỉm cười, nhìn qua giống như là một loại uy mắng trào phúng. Bạch thuật nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: phản bội nhân loại. A Lan tủ dỉnh sáng tạo cổ văn hội, lúc đầu ý đồ chính là phá giải cựu thế giới văn tự chỗ lưu lại không thể tưởng tượng nổi chi lực. Lý thị thần từ sơn kỳ nguyên thuật là theo cổ văn bên trong diễn biến mà đến. Thiên giã cùng nguyên chi tháp dự ngôn gia thuật bói toán cũng là theo cổ văn bên trong lĩnh hội. Cựu thế giới cổ nhân loại, lúc trước đụng vào đa lỗ hà thai cảnh những cái kia cốt dược sinh linh, cùng cao giai siêu phàm trí tuệ, đều nắm giữ lấy nhất định cổ văn những cái kia kỳ dị văn tự có thể sinh ra tinh thần ba động. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cổ văn chính là siêu phàm đầu nguồn. Nếu như có thể thông hiểu cổ văn, như vậy nhân loại liền có cơ hội để lộ siêu phàm nguyên chất cuối cùng bí mật. Dạng này một tổ chức, dùng cái gì gánh vác phản bội nhân loại như thế nặng nề tội danh? Cố Thận không thể nào hiểu được, Trừ Linh cũng không thể nào hiểu được. Thân là nguyên dấu hiệu nàng, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ hoang mang. Trừ Linh mặc dù tại Thâm Thủy khu bên trong sinh sống rất nhiều năm, nhưng tại Đồ Linh Tiên Sinh rời đi về sau, nàng liền bị biển sâu một lần lại một lần thăng cấp thay đổi đạo thái, nghỉ lại chỗ cũng càng ngày càng nhỏ. Liên quan tới hơn 20 năm trước cấm kỵ chuyện xưa, nàng là lần đầu tiên nghe nói. Tại dấu hiệu thế giới bên trong, chỉ có số không cùng một, biết cùng không biết rõ. Những chuyện này, bị biển sâu che đậy trùm lên nguyên dấu hiệu đều không thể dò thám biết cực sâu chỗ. Đây là ai hạ đạt tội danh? Cố Thật lại một lần nữa hỏi. Mà Bạch Thuật trả lời vẫn như cũ đơn giản. Chương 656, phản bội nhân loại chi tội 2. Chương 656, phản bội nhân loại chi tội 2, không có cụ thể ai phản bội nhân loại. Hạ đạt cái này tội danh chính là toàn nhân loại. Bạch Thuật nói, viện sâu đem cổ văn hội tội danh hiện lên đưa tới Ngũ Đại Châu nghị hội trước mặt. Không lâu sau đó, các châu liền phục mệnh bắt đầu thanh trừ nhiệm vụ. Ngắn ngủi một tuần, cổ văn hội bên ngoài nhân viên nghiên cứu liền bị giết sạch sành sanh, bởi vì cổ văn không cách nào bị thông lãm nguyên nhân, những người này chết, trong đầu của bọn họ tri thức cũng liền tiêu tán theo, trở thành không cách nào truy tìm di vật. Cố Thận trầm mặt xuống. Mặc dù không có thấy tận mắt chứng kiến một đoạn lịch sử, có thể cho dù chỉ là nghe được những ngày bằng ngắn, cũng đã có thể tưởng tượng tới, ngay lúc đó tình thế sự khốc liệt. Đây là sáng loáng đồ sát. Đồ đao giơ lên, sau đó rơi xuống. Bọn hắn hoặc là đốt thế chi xích hỏa, nhưng hôm nay chỉ còn lại tẫn. Trừ Linh ánh mắt bi thống, nàng hướng Cố Thận ném một cái ta không biết rõ tình hình ánh mắt. Thời điểm đó nàng, tại Thâm Thủy khu ý thức, hẳn là mới vừa vặn thức tỉnh, cùng loại với nhân loại hài nhi mới sinh. Ta vẫn là không hiểu Cố Thận lẩm bẩm nói, biển sâu dựa vào cái gì cho rằng cổ văn hội là phản bội nhân loại? Các lục địa nghị hội như thế nào lại dễ dàng như thế tiến hành trận này đổ sát? Các lục địa nghị hội sở dĩ sẽ thông qua biển sâu đề án, liền là bởi vì nó quá chính xác. Bạch Thuật nói khẽ, một cái 100% dự đoán thành công, mang theo toàn thể nhân loại thực hiện rời vọt thần chi trí não tại thanh danh đến đỉnh phong nhất thời kỳ, có ai có thể phản đối, có ai gan dám phản đối? Trừ cái đó ra, nó cũng đưa ra vô cùng xác thực lý do. Bạch Thuật trong mắt nói, biển sâu rõ ràng cáo chi các châu nghị hội, cổ văn nghiên cứu là ngũ châu nội bộ xuất hiện trật tự vỡ tan nguyên nhân căn bản. Nhân loại thông hiểu cổ văn càng nhiều, ngũ châu nội bộ trật tự sụp đổ liền càng nghiêm trọng hơn. Cái gì? Nghe được tin tức này, Cố Thận thần sắc đã không thể dùng đơn giản rung động để hình dung. Trừ Linh cũng không ngoại lệ. Giờ phút này nàng thậm chí cảm thấy đến chính mình là giả biển sâu. Sự thật chứng minh, biển sâu không có sai. Bạch Thuật mỉa mai cười cười, cổ văn hội sở nghiên cứu phụ cận xuất hiện lớn diện tích hắc điểm, hơn nữa có lỗ đen không ngừng hiện hiện. Nhân loại đến nay không cách nào giải thích cái hiện tượng này, nhưng tiêu diệt cổ văn hội sau, trật tự sụp đổ tốc độ thật to giảm bớt. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện a? Bạch Thuật nói, thiên giã là cổ văn hội tiêu diệt toàn bộ về sau mới đi đến tòa này thế giới. Mà nàng những năm gần đây, từ đầu đến cuối ở tại Thanh Trùng, đây là siêu phàm nguyên chất dày đặc nhất địa phương, vô số nguyên chất tại hướng về sụp đổ phương hướng phát triển, chỉ là bởi vì có lăng viên trận văn cùng thần bực tồn tại, mới lấy chấn áp. Là, thiên giã đại sư, là tại cổ văn hội phá hủy về sau mới lại tới đây. Cố Thận giật mình. Mà hắn biết, mà khác một tòa bao hàm cổ văn tin tức cấm kỵ chi địa, chính là Lý Thị Thần Tử Sơn. Nơi đó dựng dục ra kỳ nguyên thuật cũng nở đầy trật tự sụp đổ chi hoa. Đây hết thảy, không phải trùng hợp. Cho nên, Trung Châu vị kia dự ngôn ra, mới có thể bị hai vị kia thần tọa lâu dài giam giữ tại Nguyên Chi Tháp bên trong. Bạch Thuật tiếp tục nói, tối cao tịch đã nhận định, những cái kia đại lượng thông hiểu cổ văn người, sẽ cho bốn phía mang đến đại lượng nguyên chất chấn động. Cố Thận nhớ tới Khảm Bụi, vị kia Bắc Châu đại công tước, cũng rất thích nghiên cứu cổ văn. Có thể hắn chỗ nghiên cứu những cái kia cổ văn, cùng thiên gia so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tư chất bình thường siêu phàm giả, lại thế nào khắc khổ, nghiên cứu cả một đời, cũng đến không được dẫn phát trật tự sụp đổ trình độ. Như vậy, ta đây, Cố Thận vô ý thức mở miệng, hắn lĩnh hội thanh trùng lăng viên trận văn đã có một thời gian, có thể bốn phía hành động cũng không dẫn phát dị dạng. Chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Bạch Thuật ý vị thâm trường nói, suy nghĩ thật kỹ, nguyên nhân là cái gì? Chỉ là như thế hơi một chút, Cố Thận liền hiểu nguyên nhân. Hắn thật sự là quá đặc thù, hắn là tương lai bảy thần chi một. Tinh thổ từ khi Túc Huyền Mộc sinh ra về sau, tựa như cùng một con gáo khóc đòi ăn thao thiết, mỗi thời mỗi khắc đều khát cầu tươi mới siêu phàm nguyên chất. Đến tại cái gì trật tự sụp đổ, cái gì hắc điểm lỗ đen, đối Cố Thận mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Cổ văn đưa tới những cái kia chấn động, hấp dẫn mà đến những cái kia nguyên chất, còn chưa kịp dị biến, liền bị xích hỏa trực tiếp nuốt lấy đi. Nơi nào có nhắc lên trật tự sụp đổ khả năng? Trên đời này nhân quả ở trên thân thể ngươi, dường như tạo thành một cái rất huyền diệu trùng hợp. Bạch Thuật thanh âm cảm khái nói rằng, tại dung luyện hỏa trùng trước đó, ta chỉ là coi là ngươi là một cái thường thường không có gì lạ, thiên phú còn có thể người bình thường. Nhưng hôm nay ta càng xem ngươi, càng cảm thấy không giống bình thường a, ngươi đến tuột cùng là trước có cổ văn thiên phú, lại bị minh hỏa nhìn trúng, vẫn là trước bị minh hỏa nhìn trúng, lại manh sinh ra cổ văn thiên phú. Cố Thận há to miệng, muốn nói lại thôi. Liên chính hắn cũng trầm mặc. Cổ văn, nguyên chất, cùng vận mệnh bên trong hô ứng hoàn toàn chính xác ở trên người hắn tạo thành bế vòng. Ngươi có thể thả lỏng, không cần phải lo lắng bốn phía xuất hiện hấp điểm. Bạch Thuật nói, ta thành thần về sau, từng yên lặng quan sát ngươi một đoạn thời gian, ngươi bốn phía nguyên chất rất ổn định. Thậm chí có thể nói, càng ngày càng ít. Cố Thận đi hướng Thần Từ Sơn, Thần Từ Sơn hắc hoa liền bị thanh trừ. Cố Thận đi tới cổ bảo cái ngoại, mê cung nguyên chất cũng bị hấp thu. Hắn tự thân, liền giống như là một cái hấp thu lỗ đen khác loại lỗ đen. Siêu phàm nguyên chất, theo một ý nghĩa nào đó, liền mang ý nghĩa đánh vỡ trật tự. Bạch Thuật nhìn về phía Cố Thận, thanh âm của hắn dần dần chấm dần, cho nên ta muốn, có lẽ ngươi thật là một vị hy vọng chi từ đâu. Nhiều như vậy trùng hợp, xảy ra ở trên người của ngươi, có lẽ ngươi thật có thể làm được. Ngay cả ta cũng làm không được thần tích đâu. Nói đến đây, hắn đem ánh mắt ném tới quan tài phía trên. Cái kia ngủ say nữ nhân, tinh thần hải đã phá hủy hơn 20 năm. Thử một lần đi. Cố Thận. Thử một lần, có thể hay không để cho nàng tỉnh lại? Bạch Thuật cố gắng nhường ngữ khí của mình nghe rất bình tĩnh. Có thể hơi thanh em run rẩy, vẫn là bại lộ hắn chôn sâu đáy lòng tiêm một sợi hy vọng. Cố Thận thật sâu thở ra một hơi đến. Tốt. Tâm tình của hắn phức tạp, chậm rãi duỗi ra một cái tay. Xích hỏa an tĩnh lướt đi. Tinh thổ Túc Huyền Mộc chợt nổi lên. Tứ giai lĩnh vực tinh thần ném rơi vào lên nhu trong quan tài. Hô hô hô, tinh thổ chính vào ngày đông giá rét, quần quần hàn phòng, tại Cố Thận phía sau cuốn lên, lốp bốt vụn băng rơi xuống tại quan tài phía trên đấu chiến thần bực vòng bảo hộ bên trên. Cố Thận nếm thử điều động minh hỏa lực lượng, đến tỉnh lại vị này tinh thần sụp đổ 20 năm mất khống chế người. Tất cả mọi người ngừng thở. Nhưng cuối cùng quan tài phía trên chỉ là trồng điện từng tầng nhỏ vụn băng. Thần tích không có xảy ra. Chương 657, Minh Vương bản vẽ, 1, chương 657, Minh Vương bản vẽ, 1, Cố Thận thu hồi rũi ra tay, quan tài trên không xương tuyết theo gió phiêu tán, thần tích không có xảy ra. Vùng bỏ hoang bên trên, Bạch Thuật thần sắc không có gì chấn động, hắn mặc dù hy vọng Minh Vương hỏa chủng có thể sáng lập kỳ tích, nhưng hắn rõ ràng hơn, bây giờ Cố Thận thực lực còn chưa đủ, khôi phục mất khống chế người tinh thần, đã coi như là đánh vỡ siêu phàm thiết luật chuyện cấm kỵ. Cái này vốn cũng không phải là Cố Thận giai đoạn này có thể làm được chuyện, thất bại cũng là hợp tình lý. Chỉ bất quá lần này ra tay, hắn thấy được một chút chuyện thú vị. Ngươi, định hướng tu hành bốn mùa hô hấp pháp. Cố Trường Chí lưu cho Trường Giã, lưu cho Đông Châu lớn nhất phúc ấm, chính là môn này hô hấp pháp. Ba chỗ đem nó phục làm chí bảo, khích lệ tuổi trẻ siêu phàm giả hoàn thành nhiệm vụ, hồi đoái ban thưởng, lĩnh hội kinh chập cấp vũ. Những năm gần đây, có thể tu thành xuân chi hô hấp người, liền đã xem như thiên tài. Có thể tiến thêm một bước, đem bốn mùa hô hấp phổ biến tới bước thứ hai, chính là thiên tài trong thiên tài. Đảo ngược lấy tu hành, nên tính là cái gì? Tự nhiên không phải thiên tài như vậy, thiên tài trồng điện xuống dưới. Bạch Thuật nhìn xem Cố Thận ánh mắt đã có ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có kinh ngạc. Nghịch hô hấp, cái này 20 năm, chỉ lần này một vị, đúng là quỷ tài. Thứ mưa xuân, tới đại hàn. Tinh thổ lĩnh vực, bắn ra tới thế giới hiện thực, một mảnh tiêu sắc giá lạnh. Loại hoàn cảnh này phía dưới, đừng nói là khôi phục mất khống chế người, chỉ sợ đổi cái khác siêu phẩm giả, đều chịu không được tòa này tinh thổ lạnh thấu xương hàn ý. Là, Cố Thận vội vàng nói, vạn bối đi hướng Phi Nguyệt thành thái cảnh thời điểm, ngoài ý muốn ngẫu nhiên, có rõ ràng cảm ngộ. Liên lịch hướng phổ biến hô hấp pháp môn. Thế nào, như thế tu hành là sai lầm sao? Không, đây không phải sai, đương nhiên, cái này cũng chưa hẳn là đúng. Bạch Thuật ý vị thâm trường nói rằng, trên con đường tu hành không có đúng sai. Cố Trường Chí như thế khoáng thế chi tài, cho dù đế tạo ra được bốn mùa hô hấp, chính mình cuối cùng lại cũng ngã ở đại hàn cánh cửa phía trên, chẳng lẽ hắn làm, liền nhất định đúng không? Hắn vô vô Cố Thận đầu vai, vui mừng nói, ngươi có Minh Vương hỏa chủng, định hướng tu hành, từ đông nhập hạ, nói không chừng, có thể thành tựu so Cố Trường Chí cường đại hơn tinh thần. Đáng tiếc Cố Thận nhìn về phía quan tài, chính mình bây giờ cảnh giới còn thấp, mặc dù có hỏa chủng gia trì, mong muốn khôi phục lên nhu tinh thần cũng là vô vọng. Đừng nản chí, ngươi thật là tương lai chấp trưởng sinh tử trật tự Minh Vương. Bạch Thuật ôn nhu nói, ta đã đợi 20 năm, chẳng lẽ còn quan tâm lại chờ một cái 20 năm sao? Đốt hỏa chi đường lại chậm rãi tiến lên, ta tại thanh chủng chờ ngươi thành thần. Hai người tại lăng viên bên trong chờ chỉ chốc lát, liền cáo từ rời đi. Kỳ thật chuyến này chính là tới gặp Bạch Thuật thần tọa, đem Bắc Châu phát sinh một ít chuyện toàn bộ bàn giao. Cố Thận lo lắng tại chúc phúc chi tử sau khi chết, Quang Minh thành bên kia thánh tài giả sẽ nhắm vào mình phái ra hiến mệnh người. Bạch Thuật nói cho hắn biết, chỉ cần thân ở Trường Giã, không cần lo lắng. Đã từng Đông Châu, sở dĩ trật tự bị ngoại châu mấy lần tra đạp, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Cố Trường Chí ngủ say tại Thanh Trùng Lăng Viên bên trong, sinh tử chưa biết. Bây giờ thì khác nhau rất lớn, hắn năm năm đấu chiến hỏa trùng tham gia xuất thần cấp đảo lưu chính là đang tuổi phơi phới. Những cái kia thần tọa, nếu muốn đi vi phạm sự tình, liền nhất định phải ước lượng ba phần. Một khi bọn hắn không nhìn thiết luật, chủ động khiêu khích, như vậy Bạch Thuật liền sẽ lập tức hoàn thủ, làm nhan sắc. Bây giờ Cố Thận ẩn giấu thực lực đã có tứ giai, muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ, có Bạch Thuật tọa trấn trừng dã, cho thánh tài giả một vạn lá gan, cũng không dám tiến vào trừng dã, tiến hành ám sát. Bất quá, thần tọa cường đại tới đâu, cũng rất khó nhìn chung một châu. Vũ châu lẫn nhau dung hợp, tại liên bang chế độ cùng nghị hội xúc tiến phía dưới, Quang Minh thành tín đồ tự do đi lại, là không thể tránh khỏi. Bây giờ Tuyết Cấm thành bên trong, liền có một bộ phận thờ phụng Quang Minh tín đồ. Chỉ là chuyện ám sát, tại Đông Châu phát sinh sát suất quá nhỏ. Kỳ thật, dứt bỏ Cố Thận cùng Mạnh Tiêu ân oán, Quang Minh thành cùng Đông Châu quan hệ, kỳ thật cũng không tính chênh lệch, những năm gần đây một mực duy trì mật thiết hợp tác. Lúc trước Cố Nam Phong mang về viên kia sứ đồ tín vật, liền có thể dòm ngó ba phần. Lục địa cùng lục địa quan hệ, muốn nương theo mấy chục vạn hơn trăm vạn người tiếp xúc, khổng lồ như vậy số lượng, lẫn nhau ở giữa, luôn có ma sát, luôn có va chạm, đây đều là bình thường. Quang Minh thành bên trong, có người chán ghét Cố Thận, nhận định hắn cùng Trúc Phúc Chi tử chết không trốn khỏi liên hệ. Trừ ra những này, cũng có người là phản chiến phái, chủ trương trước điều tra chân tướng. Nhưng có một chút, là rất thống nhất. Quang Minh thành tất cả tín đồ, đều cho rằng Minh Hỏa là tà ác, vô tự, hỗn loạn. Đây là thờ phụng Quang Minh tiền đề. Thờ phụng Quang Minh, chính là muốn xóa đi hắc ám. Rời đi bên trong lăng, xa xa liền có thể trông thấy, có không ít người tại sơn sương mù bên ngoài chờ. Ở trong đó có không ít thân ảnh quen thuộc, đều là ngục giam chỗ thẩm phán quan, trước quan môn. Tiểu thiết nhân, Bạch Lộ cũng ở trong đó. Người cầm đầu chính là Sơn Tiên Sinh. Đại thẩm phán giải, Cố Thận thi lễ một cái, kinh ngạc hỏi, các ngươi ở chỗ này? Chờ ta. Chính là Sơn Tiên Sinh liền tranh thủ Cố Thận nâng lên, sắc mặt của hắn có một chút lo lắng chi ý. Đại thẩm phán giải không có khách sáo, trực tiếp điểm minh ý đồ đến, nhỏ Cố Tiên Sinh, bên trong lăng đã hồi lâu không người tiến bảo. Ngoại trừ ngươi cùng trừ cô nương, những người khác không có tùy ý ra vào bên trong lăng tư cách, chúng ta chờ ở chỗ này, nhưng thật ra là muốn hỏi một câu tình huống bên trong. Cố Thận nghe vậy, càng thêm mờ mịt. Trước đó vài ngày, ngục giam chỗ giam giữ một vị A cấp mất khống chế người, bị một vệ kim quang lôi cuốn lấy ra ngục chỗ. Sơn Tiên Sinh hạ giọng nói, ta nhìn thấy Cố quan tài kia, hướng về lăng viên bay đi. Cố Thận lập tức hiểu rõ. Hắn cười trêu ghẹo nói, đại thẩm phán giải, không phải là lo lắng vị kia A cấp mất khống chế người, theo lăng viên bên trong chỗ tới. Sơn Tiên Sinh có chút bất đắc dĩ. Kia bạch kim quang, hắn đương nhiên biết, là tới từ đấu chiến thần tọa đại nhân. Đừng nói là chỉ là một vị A cấp đạo phạm. Bây giờ cả tòa Tuyết Cấm Thành đều bị đấu chiến thần vực mơ hồ bao phủ lại, liền xem như Bạch Thuật đem toàn bộ trường ra mất khống chế người đều kéo nhập thần vực bên trong, cũng sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Nhỏ Cố Tiên Sinh đại thẩm phán trường tác tính tiến một bước làm rõ, hỏi, đây là Bạch Thuật đại nhân ý tứ sao? Là, cũng không chỉ có là. Cố Thận cười cười. Hắn biết Sơn Tiên Sinh muốn hỏi chính là cái gì. Vị này đại thẩm phán giải, đương nhiên có thể tra được A009 cụ thể tin tức, cũng có thể mơ hồ đoán được Lê Nhu cùng Bạch Thuật năm đó chuyện cũ. Thanh cựu thần tọa chi vị Bạch Thuật, đem ngày xưa nhất mong nhớ cố nhân, mang nhập thần vực, chẳng lẽ là muốn nếm thử khôi phục mất khống chế sao? Cái này mới là ngục giam chỗ chờ đợi tin tức. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, cái này tin tức nặng ký bên trong, có lẽ còn sẽ dính dấp tới vị thứ hai thần tọa. Minh Vương. Bạch Thuật đại nhân cùng Minh Vương ngay tại nếm thử khôi phục mất khống chế người. Cố Thận há mồm liền ra, mặc dù đây là vi phạm siêu phàm thiết luật chuyện, nhưng hai vị thần tọa ra tay, nói không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra. Lời vừa nói ra, đứng tại Sơn Tiên Sinh phía sau những cái kia thẩm phán còn nhóm, nhao nhao ngừng thở. Đại thẩm phán giải liếc mắt thẩm ly, tiểu gia hỏa này cũng là thần sắc mờ mịt, nhìn qua còn không biết bên trong lăng xảy ra chuyện gì. Sau đó thì sao Sơn Tiên Sinh chờ giây lát, cũng không sau văn. Chương 657, Minh Vương bản vẽ 2, chương 657, Minh Vương bản vẽ 2, không có sau đó. Cố Thận núi bay, nói, thần tích luôn luôn cần thời gian đi, thanh trùng cũng không phải một ngày đáp liền. Huống chi, kia là thần tọa chuyện, ta chỉ tới kịp liếc bên trên một cái. Sơn Tiên Sinh thất vọng. Sau lưng những cái kia chờ đợi đám người cũng đều là thở dài, cuối cùng đang thẩm vấn phán quan dẫn đầu hạ nhau nhau tán đi. Rời đi lăng viên trên đường, Cố Thận cười hỏi, "Sơn Tiên Sinh, ngài đại giá quang lâm, chờ ở chỗ này lâu như thế, không phải là vì nghe ngóng tin tức này à?" "Tin tức này hoàn toàn chính xác trọng yếu." Sơn Tiên Sinh nói khẽ, "Ngục giam bị chúng giam giữ lấy vô số mất khống chế người. Giang Bắc Giang Nam có thật nhiều lúc đầu tiền đồ vô lượng siêu phẩm giả, bởi vì đi chênh lệch liền sai, bước lên đầu này đường không về. Bọn hắn có ít người là trong chiến đấu bị ép tiêu hao, có ít người thì là mê thất tại trong sức mạnh, cam nguyện trầm luân, nhưng nếu là thần tọa đại nhân có thể sáng lập xuất thần dấu vết, như vậy những này mất khống chế người liền liền đều được cứu rồi." Cố Thận nao nao, hắn muốn là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng vị này lấy mặt lạnh vô tình đại thẩm phán giải lại có như thế tinh tế tỉ mỉ dịu dàng một mặt. Phán quyết cũng tốt, thẩm phán cũng được, giơ đao lên kiếm bản chất cũng là vì nhường thế giới biến tốt đẹp hơn một chút. Sơn Tiên Sinh cười một cái tự dễ ước, nói, nếu như có thể không động đao kiếm, không lưu máu tươi, liền đặt thành mục đích này, tự nhiên là tốt nhất. Đương nhiên, ở chỗ này cho ngươi, không chỉ là vì nghe ngóng tin tức. Đại thẩm phán giải nói khẽ, tiểu Cố, nếu như ta không có đoán sai, ngươi xác nhận cùng vị Tiêu Minh Vương quan hệ không tầm thường à? Cố Thận đầu lông mày bốc lên. Vấn đề này, ngươi không cần trả lời ta. Sơn Tiên Sinh chậm rãi nói, lúc trước Lăng Viên chi chiến, chỉ có ngươi xem hết cả chàng thần chiến, mà ba chỗ môn hạ thụ nhất Minh Vương coi trọng Thẩm Ly, cũng là cùng ngươi quan hệ tốt nhất. Ngươi đi hướng Bắc Châu lúc, ta không chỉ một lần lật xem Lăng Viên thần chiến tương quan hồ sơ. Nhìn càng nhiều, nghĩ càng nhiều, trong đầu hiện hiện loạn thất bát tao suy nghĩ, cũng càng nhiều. Hắn nhìn về phía Cố Thận, trong mắt cũng không sắc bén, chỉ có nhu hòa. Thực không dám giấu giếm. Tại thần chiến kết thúc về sau, Minh Vương từng đi tìm ta. Đối Sơn Tiên Sinh mà nói, đây là một đoạn bí ẩn. Hắn có thể không nói với bất kỳ ai. Có thể giờ phút này, hắn lựa chọn cáo chi Cố Thận. Năm đó Minh Vương rời đi Đông Châu, nghe đồn hắn thân tử đạo tiêu, ta liền ngay cả đêm dò xét gian kia phủ đệ. Bây giờ ta đem phủ đệ vật toàn bộ quý vị, còn đưa lên một phần nhận lỗi. Mặc dù lấy Minh Vương thân phận, không quan tâm ta nhận lỗi, có thể hắn đã lựa chọn nhận lấy, đã nói năm đó ân oán, đã là trả sạch. Sơn Tiên Sinh có chút dừng lại, nói, ta biết, tại việc này hoàn tất về sau, sáng suốt nhất cách làm, chính là rời xa Minh Vương mang theo Minh Hoàng người, sẽ đối với bốn phía tạo thành vô tận thai ương ách, càng là muốn dòm thanh mạng che mặt, càng là dễ dàng trêu chọc chẳng lành. Có thể Minh Vương lựa chọn Thẩm Ly làm sứ đồ. Có lẽ, không chỉ là Thẩm Ly một người nói đến đây, liền hơi có chút ý vị thâm trường ý tứ. Không chỉ là Thẩm Ly một người, những lời này là nói cho Cố Thận nghe. Cố Thận yên tĩnh nghe. Đã Sơn Tiên Sinh nhận định chính mình cùng Minh Vương quan hệ không tầm thường. Như vậy hôm nay chạy đến, liền tỷ lệ lớn cho rằng chính mình là kia vị thứ hai sứ đồ. Vì môn hạ người trẻ tuổi, ta dù sao vẫn là muốn tra một chút. Sơn Tiên Sinh tiếp tục nói, ta vẫn luôn lo lắng, bây giờ trở về Đông Châu Minh Vương, trạng thái không ổn định, như năm đó nghị hội Ngũ Châu chiêu cáo như thế. Âm khí tà ác, mê hoặc nhân tâm. Có thể mấy lần cùng Thẩm Ly tiếp xúc, cảm ứng tinh thần hải trạng thái về sau, ta phát hiện cũng không phải là như thế, tiểu gia hỏa kia tinh thần vô cùng ổn định, có lẽ duyên cớ là bởi vì ngươi, hắn thực thiết chi đồ đã rời xa không kiểm soát. Bất kể như thế nào, đây là một chuyện tốt, bây giờ Minh Vương rất có thể đã trở về bình thường. Nghe đến đó, Cố Thận cảm thấy hứng thú nói, Sơn Tiên Sinh, bình thường trở lại, đây là ý gì? Minh Vương, trong lòng hắn vẫn luôn là điên phê. Nếu như có thể mà nói, gia hỏa này hận không thể đem toàn bộ Ngũ Châu đều giết chết, cùng một chỗ chảnh nhập hắn tịnh thổ trong. Loại người này còn có lúc bình thường. Nghe vậy về sau, Sơn Tiên Sinh lâm vào hồi ức. Tại Cố Trường Chí Tiên Sinh vừa mới thành tựu đấu chiến đoạn thời gian đó, Ngũ Châu từng trước nay chưa từng có thái bình. Hắn lẩm bẩm nói, cái này chỉ sợ là 600 năm đến hiếm thấy chân chính thái bình, bảy thần cùng tồn tại, Ngũ Châu ngay ngắn trật tự. Cự bích bên ngoài mấy lần phong bạo đổ bộ, đều bị chí cao tịch liên thủ đánh nát, đất liền hắc điểm tần suất cũng hạ xuống đáy cốc. Cố Thận nghe đến đó, đáy lòng minh bạch nguyên nhân. Cái gọi là thái bình, liền là bởi vì Cố Trường Chí đủ mạnh. Hắn tự thân là từ trước tới nay cường đại nhất đấu chiến nữ hoàng, là hắn bồi dưỡng ra được văn bối, Quang Minh là hắn tình nghĩa thâm hậu lão sư, Minh Vương cũng là bạn cũ. Tại cường đại như vậy quyền hành phía dưới, hắn đương nhiên có thể chủ đạo tối cao tịch. Trật tự, liền cần Cố Trường Chí người loại này đến thành lập. Năm đó Minh Vương, vì nhân loại chọn ra rất nhiều cống hiến. Sơ Tiên Sinh nhìn về phía tòa kia lang viên, nói khẽ, nhỏ Cố Tiên Sinh, chúng ta bây giờ chỗ dẫm đạp mảnh đất này, có công lao rất lớn, liền xuất từ Minh Vương chi thủ. Thanh trùng. Đúng vậy, thanh trùng. Cây cỏ tung bay, trận văn vận chuyển, vô số nguyên chất chạy xuôi tại thanh trùng trong không khí. Đây là Đông Châu thần tích chi địa, gánh chịu vô số người chết anh linh chết đi ý chí thần thánh lang viên. Xây dựng tòa này lang viên cổ văn bản vẽ chính là Minh Vương lưu lại. Như ngươi lúc trước lời nói, thanh trùng cái này thần tích chi địa, không phải một ngày liền có thể xây thành. Về sau, Minh Vương mất khống chế, Cố Trường Chí Tiên Sinh rời đi, nhường Ngũ Châu thật vất vả dựng trật tự lần nữa bị đánh phá. Trước kia chuẩn bị xây dựng tòa này thần tích chi địa, tiến độ cũng thật to hóa lại. Bất luận là chủ quỷ, vẫn là thiên giã đại sư, đều là phụ trách thực hiện phần này cổ văn bản vẽ phiên dịch nhà, cùng trận văn trưởng cũng giả. Tòa này thần tích chi địa sáng lập người, nhưng thật ra là Minh Vương. Sơn Tiên Sinh hỏi, cho nên hiện tại ngươi biết vì sao năm đó thanh chủ dự luận tranh luận to lớn như thế sao? Cố Thận thần sắc phức tạp, không có người tin tưởng Minh Vương bản vẽ, không có người tin tưởng Minh Vương. Sơn Tiên Sinh cuối cùng lấy tiếng lòng truyền âm, chăm chú nhắc nhở nói, nhỏ Cố Tiên Sinh, lời kế tiếp hơi có chút thân thiết với người quen sơ nhường nghi, có thể ngươi lão sư vẫn ở xa tái ngoại, cho nên ta liền không thể không nói, nếu như ngươi thật cùng Minh Vương rất thân cận, nhất thiết phải cẩn thận, ngàn vạn phải cẩn thận. Nếu như Bạch Thuật Thần Tọa coi trọng ngươi, ngươi cũng có tuyển, làm như vậy Minh Vương sứ đồ chưa hẳn là một chuyện tốt. Sau khi nói xong, đại thẩm phán giải liền rời đi. Cố Thận đấy lòng ngũ vị tạp trần, càng nhiều hơn chính là cảm động. Sơn Tiên Sinh cũng không biết rõ Minh Vương đã chết tin tức. Hắn chuyên đi vào Lang Biên, vì nhắc nhở chính mình, kỳ thật bước lên tương đối lớn phong hiểm. Lấy năm đó Minh Vương bất thường không chừng phong cách hành sự đến xem, một khi biết được việc này, liền tất nhiên sẽ đối với hắn hương sư bắn tội. Chỉ là, Sơn Tiên Sinh cung cấp tin tức cũng rất hữu dụng. Chắc không được, Minh Hỏa tại Thanh Trùng Lang Viên cất giữ 20 năm, không người phát hiện, cái này căn bản là Minh Vương vì chính Minh Hỏa chủng chế tạo riêng chỗ nương thân vô số người chết nguyên chất, từ dưỡng Minh Hỏa. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu, lúc trước hắn mở ra Minh Vương cái dương, ngoại trừ hắc ngân bên ngoài, bên trong còn có một phần không biết cổ văn bản vẽ. Hiện tại đến xem, kia phần cổ văn bản vẽ rất có thể chính là Minh Vương chính mình lưu lại. Cho nên, Minh Vương mong muốn xây dựng thần tích chi địa khả năng không chỉ là thanh chủng một tòa. Chương 658, Cố, Bạch, 1, chương 658, Cố, Bạch, 1, chỉ tiếc, trước mắt chính mình nắm giữ cổ văn quá ít. Minh Vương tin tức chính là tuyệt mật, cho nên cho dù Cố Thận muốn giải mã phần này bản vẽ, cũng không thể trông cậy vào người ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình từng chút siêu tập tin tức tương quan. Hắn là người tốt, Sơn tiên sinh rời đi, Trử Linh nhìn qua bóng lưng kia, nghiêm túc nói. Cố Thận nhẹ gật đầu. Hắn nói khẽ, nếu ta có thể dung luyện Minh Vương hỏa chủng, có lẽ tương lai một ngày nào đó, những cái kia vô tội mất khống chế người có thể lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Chỉ là, Minh Vương con đường cũng không phải tốt như vậy đi. Ta tin tưởng ngươi. Trử Linh nhìn ra Cố Thận tâm tư, nàng cười cười, tương lai sẽ có một ngày như vậy. Đỏ trắng thần nữ phục váy cơ trên không trung dương nhẹ. Trử Linh hỏi, kế tiếp chúng ta đi cái nào? Cố Thận không do dự, Đại Đô. Trử Linh hàng thế thời gian cũng không nhiều, tối đa cũng liền 20 ngày tới. Mỗi một phút mỗi một giây, đối Cố Thận mà nói đều đầy đủ chân quý. Rời đi Bắc Châu về sau, kỳ thật đã không có quá khẩn cấp nhiệm vụ, nhưng có một việc vẫn là cần phải xử lý. Cổ Văn Hội danh sách. Nguyên dấu hiệu dài dằng dặc tính toán, nhường Cổ Văn Hội trong phòng họp khăn che mặt bí ẩn chậm rãi xốc lên, Cố Thận đã tiếp thụ lấy kia phần hoàn chỉnh danh sách tin tức. Chỉ bất quá hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Phần danh sách này rất trọng yếu. Muốn tìm những này giải rác tại các nơi trên thế giới cho tàn nhất định phải tại thế giới hiện thực xác định trong phòng họp nhân vật mấu chốt cụ thể tin tức. Có thể tùy tiện tới cửa, cũng không là một chuyện tốt. Cố Thận quyết định tự mình đi Đại Đô, đem trong tay mình danh sách kia đưa đến Lục Nam Chi trên tay. Liên quan tới Trọng Liên Cổ Văn Hội kế hoạch cụ thể, hắn cần cùng vị này Hồng Môn mang theo người cùng nhau thương nghị. Bạch Thị ngõ sâu, trong sân nhỏ, một vị thanh niên tuấn tú đang dưới tảng cây tinh tu. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, bốn phía hư không mơ hồ có lôi minh chi âm vang lên. Chỉ có điều này âm thanh cực kỳ nhỏ, chỉ ở một trong nội viện quanh quẩn, phía ngoài hẻm không thể nào nghe nói. Khu nhà nhỏ này cũng không vắng lặng. Bạch Tiểu Trì liền ở trong viện, hắn ngồi trước bàn đá, vui mừng nhìn xem Bạch Tụ tu hành hình tượng. Ngắn ngủi mấy tháng, Bạch Tụ lôi giới hành giả lại một lần nữa lấy được đột phá. Thanh trùng hỏa trùng chi mộng, quả nhiên rất có ích lợi. Sau một lát, Bạch Tụ mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía ngồi trước bàn đá một mình uống trà Bạch Tiểu Trì, đứng người lên, nói rằng: "Gia chủ đại nhân, đợi lâu. Mình muốn tu hành thời điểm, Bạch Tụ cực kỳ chuyên chú. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không biết gì cả. Vừa tương phản, cho dù Bạch Tiểu Trì nhập viện bước chân thả cực nhẹ, cơ hồ là lặng yên không một tiếng động, hắn đang bế quan tu hành trạng thái bên trong, như cũng có thể có cảm ứng. Chỉ có điều người tới là đủ để tín nhiệm tiền bối, cho nên không cần gián đoạn tu hành. Bạch Tụ biết, Bạch Tiểu Trì sẽ đợi chút nữa, không cần đa lễ." Bạch Tiểu Trì cười đem một chén trà đẩy ra, hỏi: tu hành hai chữ cũng không chỉ là khổ tu, còn muốn ra ngoài hành động. Những ngày này, ngươi một bước cửa sân không có ra, chẳng lẽ liền không muốn đi xem một chút?" Bạch Tụ lắc đầu. Hắn nói rằng: "Trường dã, không có gì để mắt." Câu nói này nghe vào có chút tiêu sát, cô độc, lao thành. Có thể Bạch Tiểu Trì biết, Bạch Tụ cũng không phải là ra vẻ thâm trầm, mà là thật như thế tác tượng. Đối nhỏ tay áo mà nói, tòa này tuyết cấm thành phong quang, cũng cứ như vậy. Sớm liền cùng tuổi vô địch, còn có gì đáng xem? Cho nên mới phải đi ra ngoài, đi chỗ xa hơn. Bạch Tiểu Trì mỉm cười nói, đi ra xem một chút, làm gì là trường dã. Bạch Tụ trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, Cố Thận trở về rồi sao? Bạch Tiểu Trì có chút bất đắc dĩ. Nhỏ tay áo bê quan phá cảnh, tỉnh lại câu nói đầu tiên, vậy mà không phải quan tâm gia tộc đại nghiệp, cũng không phải hỏi thăm Lăng Viên vị lao tổ tông kia hỏa chủng dung hợp tình huống, mà là hiếu kỳ Cố Thận hạ lạc. Ngươi hỏi cũng là xảo, Cố Thận vừa trở về. Bạch Tụ nhíu mày, hắn Bắc Châu chi hành, còn thuận lợi a? Nghe vậy, Bạch Tiểu Trì nhịn cười không được, lắc đầu nói, ngươi là không biết rõ à, tiểu tử này đi một chuyến Bắc Châu. Những ngày này, Bắc Châu gọi là một cái gà chó không yên. Từ trước đến nay mặt lạnh Bạch Tụ, nghe đến đó, cũng nhịn cười không được cười. Chỉ bất quá hắn ý cười mười phần nhạt nhẽo. Bất quá, tiểu tử này làm việc xưa nay không có điều lệ, cũng không biết hắn tại trưởng giã muốn chờ bao lâu. Bạch Tiểu Trì sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, nghe Bạch Trầm nói, Cố Thận thấy xong lão tổ tông về sau, liền lập tức rời đi Lăng Viên, có thể là muốn ra khỏi thành. Nói đến đây, răng rác một tiếng, tường viện bên ngoài vang lên rất nhẹ một đạo mảnh đá vỡ tan thanh âm. Một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp leo lên đầu tường. Bạch Lộ Vân vê một cây cỏ đuôi chó, chấm bài thi tập văn một năm tròn văn tĩnh bộ dáng, giờ phút này không còn sót lại chút gì, trên người nàng còn lượn lờ lấy nhàn nhạt dị sắc khí tức, từ trước đến nay là vừa bận cùng người nào đó đánh một trận, giờ phút này trên mặt còn lưu lại mặt mày hớn hở thích thú, hiển nhiên là đánh thắng. Nàng tương đối thành thạo đang tường lập viện, chỉ có điều giờ phút này nhìn thấy gia chủ đại nhân, thần sắc hơi chậm lại, ngậm cỏ đuôi chó phong khoáng bộ dáng, cũng liền bận bịu thu liễm. Những ngày này, mỗi có nhàn hạ, Bạch Lộ liền sẽ đến nhỏ tay áo sân nhỏ đầu tường nhắm vào một cái. Như tôi không khéo, Bạch Tụ đang lúc bế quan tu hành, nàng liền yên lặng rời đi. Như đến đúng lúc, Bạch Tụ vừa vặn nghỉ ngơi, liền đơn giản làm nhảm sẽ gặm, tâm sự. Phần lớn thời gian, nàng tới đều rất xảo. Bạch Lộ không thú vị thời kỳ, tất cả mọi người đều có chính sự ngoại trừ nhỏ tay áo, cơ hồ không có người nào bằng lòng theo nàng. Khu nhà nhỏ này đương nhiên là có cửa chính, chỉ có điều Bạch Lộ từ trước đến nay không thích đi cửa chính, dẫm lên đầu tường là một cái niềm vui thú. Đối nhỏ tay áo nói chút nàng mỗi ngày nghe được trưởng gia bị vặt, cũng là một cái niềm vui thú. Đương nhiên, nàng ngẫu nhiên cũng biết thỉnh giáo một chút tu hành vấn đề. Bất quá tại tu hành sự tình bên trên, liền chính là Bạch Tụ nói, nàng nghe xong. Gia chủ đại nhân Bạch Lộ không nghĩ tới, hôm nay chính mình tới trùng hợp như vậy, không chỉ có Bạch Tụ hoàn thành tu hành, còn đụng phải gia chủ Bạch Tiểu Trì. Ngẫu nhiên luận bản thì cũng thôi đi, thắng thua bất luận, nhớ kỹ đối thẩm lý tốt một chút. Bạch Tiểu Trì mắt nhìn Bạch Lộ, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, hắn than nhẹ một tiếng nói, ngươi cứ như vậy lại tu lại chơi tiếp tục, qua ít ngày nữa, có thể chưa chắc là đối thủ của hắn. Yên tâm, thẩm lý ra dày thì béo, chịu đánh thật sự. Bạch Lộ trừng mắt nhìn, xem thường, cười tủm tỉm nói, lại nói, chờ sau này ta đánh không lại Thẩm Ly, không phải là có nhỏ tay áo đi. Nàng dạo chơi nhân gian, làm việc không bị trói buộc, rất nhiều chuyện, chỉ cầu thú vị. Lúc trước lôi kéo Thẩm Ly đánh một trận, thừa dịp vị này Minh Vương sứ đồ còn chưa trưởng thành, có thể đem nho nhỏ trà đạt một phen. Tại nàng gần đây nhàm chán đến cực điểm trưởng dã trong sinh hoạt, liền coi như là một cái cực kỳ thú vị sự tình. Nói đến đây, Bạch Lộ chợt nhớ tới một chuyện, nàng vô hót một cái, chăm chú hỏi, nhỏ tay áo, Cố Thận thật vất vả trở về một chuyến, nghe nói hắn liền muốn rời khỏi trưởng dã, ngươi cũng không đi gặp một lần. Chương 658, Cố, Bạch, 2, chương 658, Cố, Bạch, 2, Cố Thận về trưởng dã tin tức, xôn xao. Lấy hắn bây giờ tại Đông Châu thanh danh, nếu là công bố trở về địa điểm xuất phát hành trình, như vậy hôm nay A Lưu Nhị đưa chống đỡ thời điểm, liền vô cùng có khả năng trông thấy ngàn vạn người đón lấy hùng vi cảnh tượng. Hắn ẩn nấp tin tức, nhưng thật ra là không muốn huyên náo như vậy náo động. Nhưng trở lại Lang Viên, gặp Sơn Tiên Sinh, tin tức này cũng liền truyền ra đến. Những ngày này, Bắc Châu phát sinh gió thổi cỏ lay, đều bị Trường Gia đám người mật thiết chú ý. Vũ Châu bên trong, phía Bắc Châu siêu phàm giả cùng giai thực lực cường hãn nhất. Trường Gia mặc dù tốt đấu, nhưng cũng thừa nhận, chân chính Tu La Tràng chính là Bắc Châu biên thủy cứ điểm. Cho nên, Cố Thận Bắc Thượng, nhưng thật ra là đại biểu toàn bộ Trường Gia hình tượng. Hắn là S cấp, là lớn tài quyết quan đệ tử. Tại biển sâu bắt giữ hạ, Cố Thận mỗi một lần ra tay, mỗi một lần đối địch, đều sẽ thượng chuyển tới Thâm Thủy khu. Vị này S cấp không có cô phụ Trường Giã ngàn vạn người chờ mong, mặc dù Chu Tế Nhân lưu ly bên ngoài mặt trái tin tức, là tài quyết sở dài rằng giặc chờ đợi bị kín một tầng che lấp. Nhưng Cố Thận biểu hiện lại vượt qua đám người mong muốn. Lần này hắn trở về, Tuyết Cấm Thành rất nhiều đạo trường siêu phẩm giả, thế hệ tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ, nhao nhao khởi hành, tiến đến Lang Viên, mong muốn thấy Cố Thận phong thái. Trong lúc nhất thời, Tuyết Cấm Thành muôn người đều đổ xô ra đường. Cái này một cảnh tượng, kỳ thật trước đây không lâu cũng xuất hiện qua một lần. Chỉ bất quá khi đó đám người chỗ chiếm ngưỡng không phải Cố Thận, mà là Bạch Tụ. Đáng tiếc là tin tức truyền ra mặc dù nhanh, có thể Cố Thận hành động càng nhanh. Những người này đến Lăng Viên thời điểm, Cố Thận đã mang theo Trử Linh rời đi. Giờ phút này hắn đã rời đi Trường Giã. Giang Bắc Sương Tuyết sớm đã tan rã, sơn lĩnh cũng một lần nữa bị màu xanh biết bao phủ, nước chảy róc rách, một mảnh thanh tĩnh. Lục Nam Chi tạm thời điều dụng một khung chuyên cơ ứng Cố Thận yêu cầu, giờ phút này đang dừng ở Trường Giã thành bên ngoài Nam Giao nào đó tỏa vắng vẻ đỉnh núi chờ. Vì cái gì? Chính là thanh tịnh. Cố Thận lôi kéo Trử Linh, đột nhiên ngừng bước chân, hai người dừng ở tiểu sơn lưng núi đường hẹp quanh co phía trên. Hàng thế thành người về sau, Trử Linh vẫn như cũ nắm trong tay kho số liệu quyền hạn. Chỉ có điều tại nàng hành tẩu nhân gian thời điểm, bình thường sẽ đem nguyên dấu hiệu kia bộ phận ý thức mắc cạn, đây cũng không có nghĩa là nàng đối Thâm Thủy khu đã mất đi trường khống. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, tại Thâm Thủy khu những nhiệm vụ kia vận chuyển bình thường thời điểm, nàng có thể tốt hơn cảm thụ nhân loại tầm mắt. Nàng hô hấp, nàng hành tẩu, nàng đột vào, nàng thu được chân chính tự do. Làm cái này nhìn một cái không sót gì thế giới, biến chỉ còn lại trước mắt một mảnh chật hẹp tầm mắt thời điểm, ngược lại là một loại mỹ hảo. Làm vô số thanh âm cùng ồn ào đều biến mất, nàng chỉ có thể nghe được bên người chính mình muốn nghe được thanh âm thời điểm, lại càng cảm nhận được may mắn. Có người đến. Nhìn xem Trử Linh hơi ngơ ngẩn thần sắc, Cố Thận mỉm cười nói, là Cố Nhân. Siêu một tiếng, phong lôi quanh quẩn, gió mạnh trận trận, sau một khắc, Bạch Tụ liền xuất hiện tại ở dưới chân núi, thần sắc hắn giống nhau thường ngày bình tĩnh, chỉ có điều giờ phút này hô hấp có một chút gấp rút, nhìn ra được. Chuyến này ra khỏi thành, hắn đi đường đi rất gấp. Lốp bốp rất nhỏ giòn vang âm thanh bên trong, lôi quang bao vây lấy áo trắng, dần dần tan đi. Cố Thận thậm chí ở trong hư không, thấy được kia từ trước đến nay thần bí khó lường lôi giới hành giả hiện lộ ra nửa bên trạm lam vũ ám mặc giáp thần khu. Bạch Tụ huynh, làm gì như thế chi gấp? Cố Thận cười, ngươi như muốn gặp ta, phát tin tức chính là. Có ít người người già như mới, có ít người nghiêng đóng như cũ. Có ít người ngày đêm ở chung, 10 năm không quen. Có ít người chỉ cần giải rác mấy lời, dù là nửa đời không thấy, gặp lại vẫn như cũng là bằng hữu. Cố Thận cùng Bạch Tụ quan hệ, đại khái chính là cái sau. Hai người bọn họ, kỳ thật chung vào một chỗ, cũng không có nói qua nhiều ít câu nói. Nhưng đối phương đang suy nghĩ gì, muốn làm cái gì, lại ngoài ý muốn ăn ý Trường Giã có thật nhiều người đều đang suy đoán, Cố Thận cùng Bạch Tụ chân chính quan hệ. Đa số người đều cảm thấy, Cố Thận cùng Bạch Tụ, như bọn hắn như vậy người, sinh ra tới liền hẳn là đối thủ, mà không phải là bằng hữu. Nhưng Cố Thận lại rất rõ ràng. Bây giờ Bạch Tụ tìm đến mình, có thể vì bất cứ chuyện gì mà đến, duy chỉ có không phải là thắng bại. Bạch Tụ thẳng thắn nói, mặc dù biển sâu rất thuận tiện, nhưng có mấy lời muốn nói với ngươi. Đã tới kịp, tổng hay là muốn làm mặt gặp một lần. Lôi quang tan hết, mặc giáp thần linh uy áp cũng theo đó tan hết. Bạch Tụ chậm rãi đang dài. Trử Linh nghe đến đó, liền rất tự giác nhượng bộ, muốn vì hai người chuyển một cái an tĩnh nói chuyện không gian. Trử cô nương không cần phiền toái, Bạch Mộ không phải ý tứ kia. Bạch Tụ ôn hòa cười nói, không phải cái gì nhận không ra người lời nói, chỉ là muốn ở trước mặt nói một chút, để bày tỏ chân thành. Không sao, ta còn là tránh một chút tốt. Trử Linh cười nói, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta ở trên núi chờ lấy. Nàng hang thế trưởng thành, vì chính là thanh tịnh. Nàng có thể không cần cùng Cố Thận dùng chung một đôi mắt, chung nghe một câu. Đặt vào trước đó, Bạch Tụ tìm đến Cố Thận, nàng mong muốn né tránh cũng không có cách nào. Nhỏ tay áo nói tới mỗi một câu, mỗi một chữ đều muốn nghe lọt vào trong tai, hơn nữa tại nguyên dấu hiệu quy tắc vận chuyển phía dưới, qua tai không quên. Đi thôi. Cố Thận biết Trử Linh tâm tư, hắn ném một ánh mắt. Rất nhanh, trong núi yên tĩnh, chỉ có lá trúc tung bày thanh âm. Chúc mừng ngươi, lại phá cảnh. Cố Thận nhìn xem đứng vững thân thể Bạch Tụ, xuất phát từ nội tâm chúc mừng nói, tứ giai bên trong, ngươi chỉ sợ đã không có nhiều địch thủ. Nhỏ tay áo, thật sự là trường giã trăm năm vừa ra thiên tài à, tại tứ giai phá cảnh như uống nước. Nhân vật như vậy, đã không thể dùng phong hào chi tư để hình dung, phong hào chi tư đối rất nhiều thiên tài là vô thượng tán dương, có thể đối Bạch Tụ mà nói, lại càng giống là một loại vũ đủ. Tại mất đi đảo lưu huyết mạch niên đại bên trong, Bạch gia đem hết toàn lực vun trồng cực đạo thiên tài, đây là bị xem như tương lai bảy thần đến bồi dưỡng yêu nghiệt nhân vật. Bây giờ, Cố Thận Xích Hỏa tầm mắt bên trong, mơ hồ có thể thấy được, nhỏ tay áo tinh thần hải quy mô. Bạch Tụ tinh thần hải đã cùng Phí Sa Nhĩ, Trọng Nguyên, là một cái cấp bậc. Đây là đáng sợ đến bực nào khái niệm. Ý vị này, tứ giai bên trong, nếu như không có lục chiết, giả duy dạng này cực hạn siêu cảnh quái vật xuất hiện, Bạch Tụ chính là đứng tại đỉnh điểm tồn tại, mà lấy thiên phú của hắn đến xem, chỉ sợ trở thành kế tiếp lục chiết kế tiếp giả duy cũng nhất định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cố Thận nhìn đến đây, trong lòng liền nhịn không được thở dài. Nếu là Mộ Vãn Thu thật chạy đến Đông Châu khiêu chiến nhỏ tay áo, như vậy bây giờ nàng không có một chút xíu phần thắng. Bạch Tụ tấn thăng tốc độ quá nhanh, mà chất lượng lại kỳ cao vô cùng. Nên chúc mừng người là ta mới đúng. Bạch Tụ lắc đầu, đối Cố Thận chúc mừng không có phản ứng gì. Hắn nhìn chằm chằm Cố Thận nhìn chỉ chốc lát, nghiêm túc nói, tứ giai mỗi năm thường có, mà ba cảnh siêu cảnh người, ngàn năm một thở. Đêm nay còn có một trường, đại khái muốn tại một chút dạng này, cầu một phiếu cuối tháng, chương 659, hoàng hôn thánh tài hình bóng, 1, chương 659, hoàng hôn thánh tài hình bóng, 1, ngươi đã nhìn ra. Cố Thận khẽ giật mình. Chính mình đột phá ba cảnh chuyện, trước mắt còn chưa đối với ngoại giới công bố. Không, ta không nhìn ra được. Bạch Tụ nhẹ giọng cười cười, tinh thần của ngươi biển ẩn nấp trình độ quá tốt, bằng vào ta bây giờ tứ giai đỉnh tiêm tinh thần, đều không cảm ứng được sâu cạn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, ta đã nhìn ra. Nói chính xác, ta là đoán được, kỳ thật tại ngươi lần này Bắc Châu chi hành xuất phát trước kia, ta liền suy đoán, ngươi sẽ xung kích lần thứ ba siêu cảnh. Cố Thận một hồi yên lặng, không biết nên nói cái gì là tốt. Lúc trước ngươi là thế nào đoán được? Hắn nuốt nuốt mi tâm, khổ cười hỏi, có một số việc đang phát sinh trước đó, ngay cả chính ta đều đoán không được. Thí dụ như lần thứ ba siêu cảnh. Dự cảm, trực giác. Bạch Tụ nói, bởi vì tấn thăng tốc độ quá nhanh nguyên nhân, ta tại tam giai dừng lại thời gian rất ngắn, cho nên ta lưu lại một cái tiếc nuối. Cố Thận nhíu mày, siêu ba cảnh. Bạch Tụ gật đầu, siêu ba cảnh. Chuyện này thực sự rất khó khăn, thiên phú, tích lũy, tạo hóa, kỳ ngộ, coi như cái gì cũng có, cũng chưa chắc có thể đột phá. Bạch Tụ nhẹ giọng nói, mà lúc kia, Bạch gia cần một cái từ trước tới nay tấn thăng nhanh nhất thiên tài, bọn hắn sẽ không cho phép ta một mực dừng ở tam giai, truy tìm hư vô mở mịt ba lần siêu cảnh. Thế là, cái này liền trở thành tiếc nuối. Mà khi ta gặp được ngươi ngày đó, ta liền muốn, ngươi có thể hay không cũng lưu lại nỗi tiếc nuối này. Bạch Tụ ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, tại tam giai hoàn thành ta chưa hoàn thành tiếc nuối. Ta xuất phát từ nội tâm thay ngươi cảm thấy cao hứng. Tạ ơn. Nghe xong những này, Cố Thận nhìn về phía Bạch Tụ ánh mắt biến phức tạp. Nhỏ tay áo ngày bình thường mặc dù nhạt đố kịp lời, nhưng trên thực tế cực kỳ thông minh, đã thiện xem thấu người khác, lại thiện che giấu mình. Không hiểu rõ hắn người, chỉ biết là hắn là một đời mới trường giã vô địch nghiền ép cùng giai vô địch thủ. Mà hiểu hắn người, sẽ cảm thấy hắn siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi bặm. Nhưng chân chính đụng vào Bạch Tụ nội tâm, liền sẽ phát hiện, đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất, chôn giấu một sợi nóng bỏng lửa. Bạch Thị giao phó cho nhiệm vụ của hắn, là trở thành nắm chặt thanh trùng lang viên hỏa trùng, trở thành tương lai thần tọa, mặc dù Bạch Tụ một mực tại tránh thoát gia tộc vận mệnh. Nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng cho là như vậy. Hắn tại đi một đầu thông hướng chí cao con đường. Chính hắn cũng muốn trở thành tương lai bảy thần. Nếu là chạy theo trở thành thần tọa trước đi, như vậy dưới chân tu hành đường, liền so những thiên tài khác, phải gian nan nghìn lần, vạn lần, mỗi một bước đều muốn đi đến hoàn mỹ. Mỗi một cảnh đều phải là tròn đầy. Kỳ thật Bạch Tụ ôn nhu nói, chuyến này chạy đến gặp ngươi, chính là vì xác minh suy đoán này. Chắc không được, muốn tự mình đến đây, thì ra đánh cho là cái này bản tính. Cố Thận thở dài một tiếng, cười khổ nói, ta lại cảm thấy không bằng không gạo. Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ giữ bí mật. Bạch Tụ trừng mắt nhìn, nghiêm túc nói, nói ngăn lại dài, ta bất quá may mắn đi đầu một bước, tại chỗ càng cao hơn chờ ngươi. Tại gặp được Cố Thận, đồng thời xác nhận Cố Thận siêu ba cảnh sau, Bạch Tụ trên mặt lộ ra nụ cười. Thấy được trong truyền thuyết ba lần siêu cảnh người, hắn đúng là cười đến so với mình phá cảnh còn vui vẻ hơn. Hai người tại trên đường núi gặp nhau, thậm chí không có đồng hành mấy bước, liền lại tại đường núi xử lý đường. Cố Thận nhìn xem Bạch Tụ đi xa bóng lưng, vẻ mặt một lời khó nói hết. Tại chỗ càng cao hơn chờ mình. Câu nói này nói ra, Cố Thận liền biết Bạch Tụ vì cái gì cao hứng như vậy. Bởi vì tại nhỏ tay áo đáy lòng, chỉ sợ chân chính đáng giá chú ý đối thủ, liền chỉ có chính mình. Cho nên hắn càng là siêu cảnh, càng là yêu nghiệt. Bạch Tụ liền càng là nhất sau đến quyết đấu, càng thấy hưng phấn. Đại đô, Hoa Sĩ đại hạ, tầng cao nhất. Lục Nam Chi đang ngồi ở lớn cửa sổ sắt đất trước, trên bàn công tác trà sương mù lờ lờ, nàng nhìn lên trước mặt ôm đao nữ tử, hai người nhìn nhau không nói gì, cùng trầm mặc, phần này lặng im đã có mười mấy phút. Đúng lúc này, thông tin vang lên. Phu nhân, điều đi trưởng giã chuyên cơ, đã tiếp vào Cố Thận cùng Trử cô nương. Thôi Trung Thành tại máy truyền tin bên kia nói, dự tính đến thời gian là đêm nay 8 điểm, thời gian này, ngài cùng Nam Loan còn có một trận hội nghị muốn mở. Hội nghị nội dung là liên quan tới kế tiếp đại đô khu muốn phổ biến bảo vệ môi trường hạng mục, thảm cỏ xanh dự luật. Cái kia dự luật, ta cùng Trần Tam đã quyết định, chỉ là đi ngang qua sân khấu. Lục Nam Chi liếc mắt thời gian, nói, đêm nay hội nghị, ngươi thay ta có mặt à? Cái này không quá phù hợp à? Thôi Trung Thành trầm mặc một giây, nói, ta còn tại Doanh Hải. Doanh Hải cách gần đó, không cần khách khí với ta. Ta tính qua, ngươi kịp. Lục Nam Chi vội vàng cúp máy thông tin, làm sửa lại một chút dung nhan, nàng nhìn về phía ngồi trước mặt muội muội, bất đắc dĩ hỏi, nếu như ngươi muốn một mực tính toán, kỳ thật ta cũng vui vẻ phục hồi, chỉ là ngươi muốn ngồi tới khi nào? Nói thẳng đi, ngươi tìm đến ta là vì chuyện gì? Ta muốn đi một chuyến Trung Châu. Lục Nam cận bình tĩnh nói, Nguyên Chi Thác, ngươi điên rồi. Dù là phu nhân khí độ vô cùng tốt, cũng bị câu nói này bị sặc. Nàng hít sâu một hơi, nén giận hỏi, Ngũ Châu có nhiều như vậy phương có thể đi, ngươi hết lần này tới lần khác muốn chọn nguy hiểm nhất. Nam Cẩn tại trường giã gió đến xem bế quan tu hành trong khoảng thời gian này, là nàng yên tâm nhất, cũng là an bình nhất một năm. Kỳ thật phu nhân cũng biết, một ngày này, sớm muộn phải tới. Đối mặt chất vấn, Nam Cẩn mặt mày buông xuống, tiếp tục trầm mặc, không nói nữa. Kỳ thật nàng đã sớm biết, chính mình một khi đưa ra ý nghĩ này, tỷ tỷ nhất định là cái phản ứng này. Lần trước trở về Đại Đô, kinh nghiệm Tần Dạ Thiết Ngũ chi chiến, tỷ muội hai người nhiều năm hiểu lầm rốt cục giải trừ, vỡ vụn tình cảm cũng đã nhận được tu bổ. Chương 659, Hoàng hôn thánh tài hình bóng 2, chương 659, Hoàng hôn thánh tài hình bóng 2, sinh ly từ biệt, gương vỡ lại lành. Nàng băng lòng Lục Nam Chi, chính mình như muốn lại để lên ao, đi truy tầm năm đó sư tử hạng bản án cũ thủ phạm thật phía sau màn. Nhất định sẽ cáo chi tỷ tỷ. Lời hứa ngàn vàng. Nàng muốn động thân, cho nên nàng liền tới. Cảnh tượng liền lần nữa khôi phục tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Người đi Nguyên Chi Thác, muốn làm cái gì? Lục Nam Chi rơi vào đường cùng, chỉ có thể lên tiếng lần nữa, coi như ngươi thật muốn làm những gì, ít ra cũng nên đợi đến phong hào về sau a. Hiện tại quá sớm chút. Không có gì. Nam Cần ôm dao gỗ, có chút hoang mang lẩm bẩm nói, ta chỉ là muốn đi xem, nhìn xem. Lục Nam Chi giật mình, chẳng biết tại sao, mấy ngày nay ta luôn luôn mơ tới phụ thân, mơ tới hắn tại sư tử hạng trước ngã xuống cảnh tượng. Lục Nam Cận thanh âm khàn giọng, cũng không có Lục Nam Chi trong dự đoán quật cường cùng bé nhọn, ngược lại để lộ ra ba phần để cho người ta có chút thương tiếc mềm mại. Ta mộng thấy một trận mưa lớn về sau, lão Lục ngã xuống, mà nam nhân kia quay người biến mất tại trong đêm mưa. Mộng cảnh cuối cùng xuất hiện một tòa thẳng đến mây mù mở miệng chi thác, cho nên ta muốn đi xem một cái. Lục Nam Cận ngẩng đầu lên hỏi, ta biết ta làm không là cái gì, nhưng chẳng lẽ liền nhìn một chút đều không được à? Lục Nam Chi trầm mặt xuống. Hồi lâu sau, nàng lần nữa bấm Thôi Trung Thành máy truyền tin, trực tiếp hỏi, cùng Trung Châu Hồng Bộ tập đoàn đàm phán là từ lúc nào? Thôi Trung Thành nao nao, nói, ngày mai Liều Y Lìa liền sẽ mang theo đoàn đàm phán xuất hành, cho chúng ta đoàn đàm phán nhiều hơn người a. Phu nhân thở dài một tiếng, nói đến một nửa, nhìn về phía Nam Cận, có người muốn nhìn một chút Nguyên Chi Thác, nàng sẽ không ảnh hưởng đàm phán, đúng không? Cái sau ôm đao nhu thuận ngồi, gà con mổ tóc giống như chăm chú gật đầu. Minh Mạch, Thôi Trung Thành đã đoán được bên này chuyện đã xảy ra, đầu hắn đau nói, đoàn đàm phán xuất hành, lại nhận rất quan tâm kỹ càng, ta đề nghị Nam Cận tiểu thư nặc danh xuất hành. Không có vấn đề. Lục Nam Cận đấy lòng tảng đá kia để xuống. Mặt khác, ta muốn tại 8 điểm trước đó đi nhỏ núi hoang một chuyến. Phu nhân phủ thêm mỏng áo khoác, hoang mang hỏi, mấy ngày nay anh tập là xin nghỉ à? Vì sao không có trông thấy hắn? Tống Từ sự tình, ta không rõ lắm, hắn luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Thôi Trung Thành cao mày nói, bất quá, ngày bình thường ngài có bất kỳ xuất hành nhu cầu, hắn cũng đều là nhanh nhất hưởng ứng. Huống chi, bây giờ Nam Cẩn tiểu thư cũng quay về rồi mà thôi, không cần tận lực gọi hắn. Lục Nam Chi lẩm bẩm nói, luôn luôn như thế, khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi. Cố gắng anh tập chính là đang nghỉ ngơi đây. Hoàng hôn tà dương, tiểu hạng cuối cùng. Đại đô lão thành khu, dừng sát ở trên cột điện nhóm quả nào cánh mà lên, nhấc lên một mảnh mây đen. Mặc dép lão thanh niên, hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn trời, cứ như vậy chẳng có mục đích, tại mảnh này không nhận giám sát cũ nát thành khu giã bước, chuyển biến, đi thẳng, quẹo cua nữa, một đầu ngõ cụt. Không sai biệt lắm Tống Từ dừng bước lại, xoay người. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, tại dừng bước về sau, tiểu hạng góc rẽ, chậm rãi đi ra 7-8 vị hất lên vài thô ma bảo thân ảnh, những người này nhìn thấy Tống Từ, đều là trầm mặc. Chư vị, thật là quá nhàn, muốn tìm người luận bàn một chút, đánh nhau một chút, thuận tiện lại đi bệnh viện nằm một nằm. Tống Từ tựa ở trên vách tường, mặt không chút thay đổi nói, những ngày này, một mực đi theo ta, thần thần bí bí, lén lén lút lút, cuối cùng là bằng lòng ra gặp một lần. Những này ma bảo thân ảnh cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc. Bọn hắn giống như là hoàng hôn ném rơi cái bóng, là trời chiều tung xuống dư huy. Mà nhất làm cho Tống Tử cảm thấy bất an là hắn đối với những người này đánh ấy lòng không sinh ra tức giận. Đổi lại bình thường, hắn đã sớm một đấm nện đi ra ngoài. Có thể hết lần này tới lần khác đối diện với mấy cái này không lời tùy tùng, hắn khó mà tức giận, trong lòng vừa mới sinh ra đánh một quyền suy nghĩ, liền không giải thích được tan thành mây khói. Có dám mau thả? Tống Tử tức giận nói, lại đi theo ta, ta liền không khách khí. Đến lúc đó đưa các ngươi đi địa để thấy Minh Vương. Anh tập đại nhân ma bảo thân ảnh bên trong, chậm rãi đi ra một vị người cầm đầu, thanh âm của hắn khàn khàn, trầm thấp, giàu có tư tính, ngài là sẽ không đối với chúng ta độc thủ, không phải sao? Ngươi là ai? Cũng xứng gọi ta anh tập. Tống Tử nheo cặp mắt lại, lạnh lùng mở miệng. Lời ấy vừa vặn ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác hô hấp đều mơ hồ biến khó khăn. Hắn giật mình, cúi đầu xuống. Đạo này cái bóng mở miệng lời đã nói ra, dường như cùng tim đập của mình tương liên. Kia sinh ra tức giận, tựa hồ cũng bị vô số ánh sáng nhu hòa bao phủ. Tức giận dường như biến mất. Tống Từ sợ hãi mà kinh, đây là sao mà đáng sợ một sự kiện, gia hỏa này ngôn ngữ, vậy mà có thể ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Rất nhanh, đạo thứ hai thân ảnh cũng từ trong đám người đứng dậy. anh Tập đại nhân. Hắn giống nhau thanh âm nhu hòa mở miệng, đầy mặt hiền hòa khuyên đủ nói, tại chúng ta nơi đó, Minh Vương là một cái chẳng lành từ ngữ, ngài về sau vẫn là tận lực thiếu sách vi diệu. Càng chuyện kinh khủng xuất hiện, ngươi mẹ nó quản lão tử. Một câu như vậy giận mắng, vậy mà chỉ ở Tống Tử trong óc xuất hiện, hắn thậm chí không có cách nào nói ra. Dư uy bao phủ, Tống Tử trầm mặc nắm lung nắm đấm. Hắn nhìn trước mắt phân tán ra tới từng đạo áo bào đen thân ảnh, khàn khàn tiếng nói hỏi, các ngươi là ai? Trả lời thanh âm của hắn cũng không lớn, lại tại tiểu hạng trong tiếng gió hội tụ thành sóng, mang theo thành kính, tĩnh mịch, còn có khắc vào thực chất bên trong cung nhiệt. Chúng ta là quang, là nóng, ngày hôm đó ra, là hy vọng. Chúng ta chẳng là cái thá gì, chúng ta chỉ là cần tuân thánh quang ý chí tiến lên cái bóng. Chúng ta đến từ Tây Châu, Quang Minh Thành. Chúng ta tới đón tiếp ngài trở lại quê hương. Câu nguyện phiếu, chương 660, không hầu quang minh người chương 660, không hầu quang minh người hoàng hôn tiểu hạng, mặt trời lặn cái bóng. Thánh tài giải nhóm đứng tại tiểu hạng cửa ngõ, bọn hắn ma bảo theo gió tung bay, dư uy trên mặt đất đinh ra từng đạo cái bóng thật dài. Trở lại quê hương. Tống Tử thần sắc căm trầm, thật sâu phun ra một ngụm mất khí, nói đùa cái gì? Lão tử là Đông Châu người. Đại đô thần chiến về sau, hắn một mực đỉnh lấy Cố Trường Chí sứ đồ danh hiệu hành động. Có thể Tống Tử tự mình biết, cái này mai tín vật cũng không phải là đến từ đấu chiến, mà là tới từ Quang Minh. Quang Minh thành vị kia thần tọa là Cố Trường Chí tiên sinh lão sư, bởi vì điểm này, hắn đối tín vật lực lượng cũng không bài xích. Theo thân thể cùng tín vật dung hợp, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, cái này mai sứ đồ văn chương chỗ tản ra quang minh khí tức, liền cũng càng ngày càng mạnh. Trong khoảng thời gian này, hắn cuối cùng sẽ làm một chút kỳ quái mộng. Trong mộng cảnh, hắn sẽ thấy một tòa nguy đứng ở mặt trời lặn cuối núi cao, cùng nghiêng về một bên chiếu đả ánh sáng hùng hổ. Toàn bộ thế giới đều một mảnh an tường. Đây là một trận mộng đẹp có thể đuốt lên trong lòng tất cả sao động. Nhưng duy nhất nhường Tống Tử cảm thấy khó chịu, chính là giấc mộng này bên trong, mơ hồ có âm thanh ầm vang lên, thanh âm kia nghe mười phần ôn hòa thuần hậu, nhưng lại luôn cố ý chỉ dẫn chính mình hướng trong mộng cảnh hồng hồ đi đến. Hồng hồ đáy hồ, dường như có một tòa sách lâu. Mặc dù không biết là cái gì thiếu thông minh người đem sách lâu xây ở đáy hồ, nhưng Tống Tử ghét nhất chuyện chính là đọc sách. Ngay từ đầu nhập mộng lúc tĩnh mịch, dần dần phát sinh biến hóa, về sau Tống Tử nhìn thấy an tường chi mộng càng ngày càng rõ ràng, hắn rất xác định cái này mai tín vật văn chương một mực tại dẫn đạo chính mình tiến vào đáy hồ sách lâu đọc sách chấm bài thi. Mấy lần bừng tỉnh, Tống Tử đều cảm thấy phía sau lưng xuất mồ hôi lạnh cả người, rất là nổi nóng. Giấc mộng này là cái gì cho má ý tứ? Quang Minh thần tọa ghét bỏ chính mình không học thức. Sứ đồ đại nhân, cầm đầu vị kia thánh tài giả, ôn nhu nói, xuất sinh nơi nào cũng không trọng yếu, thế nhân có ngàn vạn chỗ mới sinh chi địa, có thể cũng chỉ có một tòa cuối cùng cư, ngài cần phải hiểu, ngài điểm cuối cùng ở nơi nào. Tống Tử sau khi nghe xong không hiểu ra sao, hắn gãi đầu một cái, nhìn xem đám gia hỏa này đối với mình không có gì địch ý phân thượng, trầm xuống khí, nhẫn mại tính tình hỏi, nói tiếng người. Ngài chân chính quê quán không phải Đông Châu? Vị kia thánh tài giả duỗi ra ngón tay khô gầy, chỉ Tống Tử giấu ở trong áo trên vạt áo tín vật văn trường, thành kính chắp tay trước ngực, mà là Quang Minh thành a. Chúng ta đón ngài trở về, chờ trở lại Quang Minh thành sau, ngài liền có thể tọa nguyện nhìn thấy thần tọa. Hơn nữa còn có cơ hội thông lãm cấm kỵ sách lâu. Thánh tài giả lên tiếng lần nữa. Đình chỉ. Tống Tử trực tiếp cắt ngang, sự kiên nhẫn của hắn đã nhanh làm hao mòn hầu như không còn, cau mày nói, ta đối Quang Minh thần tọa không có hứng thú gì. Đối đọc sách chuyện này, càng không có hứng thú. Sứ đồ đại nhân, con mời thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thần tọa đại nhân cùng quan cùng ở tại, nhìn xuống ngũ châu sinh linh, nơi này phát sinh tất cả, hắn đều nhìn ở đây. Thánh tài giả lần nữa mở miệng nhắc nhở, ngài dường như còn không có cảm nhận được quang minh huyền diệu, không sao cả, chờ trở lại quang minh thành phanh. Một đạo vỡ tan thanh âm tại trên vách tường nổ tung. Cái này một thanh âm, dọa vị kia thánh tài giả nhảy một cái. Hắn kinh ngạc nhìn xem lão thành khu pha tạp cũ tường. Tống Tử tiện tay vỗ, ném ra một trương mạng nhện. Ta nói các ngươi bọn gia hỏa này, là nghe không hiểu tiếng người sao? Tống Tử lệch ra cái đầu, hoang mang bọn này ma bảo tín đồ, ta là không phải nói, đối cái gì quang á thần a sách a không có hứng thú. Các ngươi đến là muốn cái đồ chơi này sao? Hắn kéo xuống văn chương, ném ra ngoài. Cầm đầu vị kia thánh tài giả con ngươi co bảo, nâng lên hai tay, đội vàng tiếp được cái này mai thần ban cho tín vật, tránh cho bị long đong. Đây là thần quyến tri ân, ngươi sao có thể tùy ý ném cách? Tiếng giống giận dữ của hắn âm bị cương ép gián đoạn. Bởi vì sau một khắc, một cái nắm đấm liền đánh vào trên mặt của hắn. Với anh, bạo phá khí lưu tràn ngập tại tiểu hạ bên trong, còn lại mấy vị thánh tài giả thấy cảnh này, trừng lớn hai mắt, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể lấy đục thân hành động nhấc lên sóng âm quái vật. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Vị này thánh tài giả bộ mặt liền bị đánh đến lom sùm dưới, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau một khắc liền khảm vào trong vách tường, bụi mù tại tiểu hạng bên trong nổ tung. Tống Tử trong nháy mắt đánh ra vô số quyền, hoàng hôn ánh chiều tà tại tiểu hạng bên trong đắm chìm, ảm đạm tinh quang rơi vào vỡ vụn trên vách tường, chiếu không phá cái này lăn lộn vàng khắp nơi thảm đạm bụi mù. Chiến đấu tại trong một giây xảy ra, cũng tại trong một giây kết thúc. Lệch cạch, Tống Tử trực tiếp hướng về rời đi phương hướng đi đến, hắn một cước dẫm tại một vị nào đó ẩn nấp khuôn mặt thánh tài giả trên mặt, còn tận lực dùng sức ép một chút, cái sau kêu lên một tiếng đau đớn. Cái này thánh tài giả tiểu đội toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, có chút thì là bị đánh vào trong vách tường. Thật có lỗi, ta phong cách hành sự tương đối đơn giản, ta thích động thủ, không thích làm trò bí hiểm. Tống Tử dừng lại thân thể, nhìn qua siêu siêu mẹo mẹo thánh tài giả, nghiêm túc nói, các ngươi lúc trước bước lại ngại nửa ngày, ta đại khái nghe rõ, nhiệm vụ của các ngươi là muốn bắt ta đi Tây Châu đọc sách, đúng không? Thật không tiện, cái khác còn có thương lượng, việc này tuyệt đối không thể. Tiểu Hạng đuổi mù la lộn, một mảnh thảm đạm. Hắn cười cười, đi, đừng giả bộ. Lại không hạ tử thủ, các ngươi nguyên một đám ngã xuống đất không dậy nổi, thật có đau như vậy sao? Những này thánh tài giả, thể chất đều rất đặc thù. Nắm đấm đánh đi ra thời điểm, Tống Tử liền phát hiện, bọn hắn rất chịu đánh. Điểm này đặc chất, ngược là có chút cùng loại với thánh tài giả, có lẽ là bởi vì quang minh chúc phúc nguyên nhân. Trên người bọn họ huyết dịch, thay thế, đều so bình thường siêu phàm giả phải cường đại, năng lực khôi phục cũng phải nhanh hơn gấp bội, nguyên nhân chính là xem thấu điểm này, Tống Tử mới tốt đánh một trận. Tại thành tâm hội, gặp chuyện không quyết, trước đánh một chầu. Chư bị muốn bắt ta, nhưng đánh không lại ta, cho nên bị quật ngã. Đây không phải Đồng Châu đại khách không chu toàn, chỉ là các ngươi thực lực quá kém. Tống Tử đáy lòng không có nhiều ấy nấy. Đem bọn này ma bảo tín đồ đánh cho một trận về sau, đáy lòng của hắn lệ khí không hiểu thấu bình tĩnh rất nhiều. Quả nhiên, thơ phụng thần cũng không thể đạt được giải thoát. Âu đà thần, hẳn là có thể. Hắn liếc mắt trước hết nhất lúc trước nửa người đều bị đánh nhập trong vách tường tín đồ, nghiêm túc nói, cái kia rách dưới văn trường, ta đã trả lại cho các ngươi. Nếu như các ngươi là chạy theo tín vật tới, cũng coi là có thể giao nộp. Có chút dừng lại. Đương nhiên, ta biết vấn đề này ta làm được không quá địa đạo. Tống Tử rất có lương tâm nói, lúc trước tín vật tri ân, Tống Tử một mực ghi ở trong lòng, chỉ là trong khoảng thời gian này ta muốn phụ trách chiếu cố phu nhân an toàn, nếu như các ngươi nguyện ý chờ có rảnh rỗi, Tống Mộ nhất định đi Quang Minh thành mang theo hậu lễ đáp tạ, nếu như các ngươi đợi không được, như vậy qua bên kia mang một câu, lần sau lại đến Đại Đô, Quang Minh thành siêu phẩm giả, đều là ta Tống Tử châu ngồi khách quý. Chỉ cần không đề cập tới những cái kia lại ngại chuyện, ta mời mọi người ăn mì thịt bò. Sau khi nói xong, hắn vỗ tay một cái, lộ ra hài lòng mỉm cười. Tống Tử vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị rời đi Tiểu Hạng. Chỉ là quay người về sau, bụi mù bên kia đột nhiên truyền đến một đạo trầm giọng hét to. Tống Tử Tống Anh Tập, Tống Tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hắn mặt không biểu tình, chậm rãi quay đầu, kia bị khảm vào thạch bích bên trong thánh tài giả, hai tay chảy xuôi máu tươi, cho dù bị đánh đến lưng eo bối lượng, hắn vẫn như cũ gắt gao bảo hộ lấy cái này Mai Văn Trương. Dư vi tan hết, ảm chiếu sát Phật, vị kia thánh tài giả khuôn mặt ẩn vào trong đêm tối. Gọi lại Tống Tử, hắn cười tán thán nói, ngài rất biết đánh a, quá khen. Tống Tử đứng tại Tiểu Hạng miệng, đột nhiên cảm giác được thế giới này mười phần hoang đường. Tây Châu tín đồ trong miệng của mình, giống như là một cái phản phúng tự rêu trò cười. Rõ ràng giờ phút này bị đêm tối bao phủ Tiểu Hạng, càng phù hợp bọn hắn âm trầm trầm mặc khí chất. Kia lần lượt từng thân ảnh, đã một lần nữa đứng lên. Không ra Tống Tử sở liệu, trên người bọn họ cũng không nhận được quá nhiều tổn thương. Có máu tươi, nhưng không giống như là Tống Tử đánh ra tới. Càng giống là bọn hắn cam tâm tình nguyện theo ra thịt bên trong gạt ra. Tín vật, không phải ngươi muốn cầm thì cầm, muốn trả thì trả, vị kia thánh tài giả nhẹ nhàng cười, tay nâng tín vật, phụ dưỡng quang minh, cái này là nhân quả. Ngài lại có thể đánh, có thể chặt đứt nhân quả sao? Tống Tử trong lòng lộn bộ một tiếng. Hơn nữa, có một tin tức tốt muốn nói cho ngài, trở lại quê hương chuyện này, không có ngài tưởng tượng phức tạp như vậy. Hắn cười. Mấy vị khác thánh tài giả cũng đều cười. Thanh âm của bọn hắn đều nhịp. Phàm phụ dưỡng quang minh người, cần thành kính, cần tụng niệm, cần cúng bái, cần hiến tế, cái này thanh âm yếu ớt, tầm tầm điệt điệt, trong đêm tối lẩy ra, giống như một giọt nước rơi vào trên mặt hồ, sinh ra ngàn vạn mai gợn sóng. Tống Tử đột nhiên cảm giác được, không thích hợp. Vì sao đêm tối kết thúc về sau, những này tín đồ ngược lại cho mình cường đại hơn cảm giác nguy cơ? Là, đây mới là nhất không thích hợp chuyện, hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ. Thực lực của những người này, dựa vào cái gì có thể làm cho mình cảm thấy nguy cơ? Vô hình tinh thần lĩnh vực, tại thanh tài giả miệng tụng phụng dưỡng chi ngôn lúc, liền hoàn thành ngưng kết. Một cỗ quen thuộc cảm giác hôn mê tại trong tinh thần hải giáng lâm. Tống Tử con ngươi co vào, hắn dùng sức đè lại vết tưởng, miễn cưỡng ổn định thân hình. Giờ phút này hắn cảm thấy mình giống như uống sư tỉnh tiểu đồng dạng. Thân thể của hắn nhanh chóng chết lặng, trước kia coi như thanh tỉnh tinh thần, đột nhiên trong nháy mắt, bị vô số cự như cự tượng níu lại, muốn bị chảnh nhập ngây ngô trong vực sâu, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hắn liền mơ hồ nhìn được kia tĩnh mịch Nhật Lạc chi sơn, cùng tinh hồng tàng thư chi hồ. Đây là muốn nhập động. Những này thánh tài giả nhóm tìm đến mình, cũng không phải là thật phải mời chính mình đi Quang Minh thành. Bọn hắn mong muốn mời mình vào nhập động cảnh. Tống Tử hô hấp biến 10 phần nặng nề, mắt của hắn ra cũng biến thành 10 phần nặng nề. Coi như tất cả liền phải lúc kết thúc. Một đạo rất nhẹ thanh âm tại giấc mộng này bên trong vang lên. Thật có lỗi, tới không quá trùng hợp. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện, cắt ngang trong đêm tối tụng hát gợn sóng. Ngay sau đó, Tống Tử phía sau, một đạo hất lên tài quyết sở chấp pháp quan áo khoác tuổi trẻ thân ảnh, chậm rãi theo trong đêm tối đi ra, mi tâm của hắn đốt một sợi lửa, quang minh gợn sóng quyết tán, tinh thần lĩnh vực đã ngưng kết. Có thể hắn cứ đi như thế tiến đến, không nhìn chân thực cùng hư ảo ở giữa cái kia đạo bí lụy, cứ như vậy đứng ở Tống Tử cùng thánh tài giả ở giữa. Ta có một vấn đề, Cố Thận mỉm cười hỏi, không phụng dưỡng quang minh người, sẽ có hậu quả gì không? Chương 661, Dương Hỏa Phân Thân, 1, chương 661, Dương Hỏa Phân Thân, 1, không phụng dưỡng quang minh người, có hậu quả gì không? Đạo thanh âm này, tại thánh tài giả ký kết tinh thần lĩnh vực bên trong ung dung vang lên. Ngâm sướng bị đánh gãy, vị kia thánh tài giả lúc này nổi giận nói, không phụng dưỡng quang minh người, liền phải thừa nhận xí diễm đốt người chi phạt. Cái này từng đạo ma bảo, trong đêm tối bốc cháy lên quang mang. Bọn hắn phụng dưỡng quang minh, bọn hắn không sợ hắc ám. Bởi vì bọn hắn tự thân chính là trong đêm trường quang. Tại xí diễm đốt người câu nói kia bật thốt lên thời điểm, đến từ những này thánh tài giả trong tinh thần hải ý niệm liền hội tụ vào một chỗ, hướng về Cố Thận bắn ra mà ra. Một đạo hừng hực của sáng tại đêm tối Tiểu Hạng cực cự ly ngắn bên trong một phát, trực tiếp đánh trúng vào mục tiêu. Vô biên xích hỏa cùng cho tàn tại trong cuồng phong phồng lên. Nhưng mà, mấy giây về sau, cột sáng dập tắt. Tiểu Hạng trên không bay là tả lấy tái nhợt lửa mạnh. Không như trong tưởng tượng thịnh tiếng nổ lớn vang. Quang mang vỡ vụn cuối cùng, là Cố Thận rỗi xuất thủ trưởng, một sợi so những này thánh tài giả chung vào một chỗ, còn muốn càng thêm hừng hực quang minh. Ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn vị trí. Cố Thận lắc đầu, dưới đáy lòng nói khẽ. So với Mạnh Tiêu, kém hơn quá nhiều. Những này thánh tài giả, không tính là gì tinh nhuệ. Phổ biến chính là khoảng cấp 3, chỉ bất quá đám bọn hắn nhục thân dường như trải qua bí pháp gì rèn luyện, cực kỳ cứng cỏi. Tinh thần của bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, vừa bạn có thể khắc chế tống tử. Cái sau cầm tín vật, chỉ sợ ngày đêm nhận quang minh thành tinh thần ảnh hưởng. Nhập mộng tiếp nhận thần tọa dẫn triệu, chỉ cần một cơ hội. Những này thánh tài giả chính là thời cơ. Người là ai? Quang minh sau khi tắt, Tiểu Hạng bên kia phản ứng hoảng sợ. Bọn hắn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia lòng bàn tay ánh lửa, chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đối phó loại tầng thứ này thánh tài giả, Cố Thận đương nhiên không sẽ vận dụng minh hỏa vẹn vẹn xích hỏa chi lực, liền đã đầy đủ. Ta là ai không quan trọng. Cố Thận thản nhiên nói, trọng yếu là các ngươi lúc trước nói tới những lời kia, không hầu quang minh người, cần phải kinh thụ xích hỏa đốt người chi trách phạt. Xin hỏi, ta vừa mới có tính không chịu đựng trách phạt đâu? Lời vừa nói ra, những cái kia thánh tài giả nhóm nhau nhau ngơ ngẩn. Tại bàng bạc thánh quang cọ rửa phía dưới, Cố Thận không có nhận đến một tơ một hào tổn thương. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta là vô tội? Cố Thận cười cười, vấn đề này kỳ thật cũng không quan trọng. Ta tò mò nhất chính là, nếu như các ngươi tại xí diễm đốt cháy bên trong bị thương tổn, có phải hay không mang ý nghĩa các ngươi phụng dưỡng quang minh tín niệm không thuần túy đâu? Tiểu Hạng với những cái kia thánh tài giả, con ngươi co vào. Sau một khắc, Cố Thận vung tay lên một cái, bàng bạc biển lửa đón gió mà lên. Xích hỏa đạt được chủ nhân mệnh lệnh, tại trong chớp mắt liền đem nguyên một tòa Tiểu Hạng bao phủ, tinh thổ triển khai càng lớn tinh thần lĩnh vực, đem những này thánh tài giả vây kín mít ở bên trong. Rất nhanh, Tiểu Hạng bên trong liền truyền đến thống khổ rên rỉ thanh âm. Trên đời này thờ phụng quang minh rất nhiều người, có thể cũng không phải là mỗi một cái đều như giả duy như vậy, nắm giữ thép như sắt thép ý chí. Xích hỏa thiêu đốt tinh thần hải, như vậy thống khổ cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Trận này xích hỏa sẽ kéo dài một lúc lâu. Cố Thận trong nháy mắt che đậy tinh thần lĩnh vực bên trong thanh âm, Tiểu Hạng lập tức biến an tĩnh lại. Hắn xoay người, không còn đi xem sau lưng. Cách đó không xa, vị bách tường tông tử dần dần tỉnh táo lại. Theo thánh tài giả sáng lập mộng cảnh vỡ vụn, hắn hỗn loạn tâm hồ cũng từng chút khôi phục bình tĩnh. Tiểu Cố, tông tử thanh âm khàn khàn, dùng sức lắc lắc đầu, cười khổ nói, ngươi thế nào đống nhiên liền đến? Bắt Châu chuyện kết thúc rồi à? Kết thúc, tất cả cũng rất thuận lợi. Cố Thận nhìn xem tông tử, ánh mắt đã có lòng đau cũng đành chịu, không nghĩ tới cái này khờ hàng nhìn thấy chính mình, trước tiên hỏi lại là Bắt Châu chi hành. Không đúng, ngươi làm sao lại tới đây? Tông tử hỗn loạn não hải, thật vất vả khôi phục một chút đầu mối. Hắn kinh ngạc mở miệng, là chữ cô nương mang chúng ta tới. Sau một khắc, chỗ ngoặc bên kia lại đi ra tốt mấy thân ảnh, trăng tròn treo cao, đèn đường tản mát ra yêu ớt qua mình, soi sáng ra người đến nhóm khuôn mặt. Trừ Linh, Lục Nam Chi, Lục Nam Cận đều từ trong bóng tối đi ra. Phu nhân, Tiểu Lục, chữ cô nương tống từ ngơ ngẩn, chờ tại nguyên chỗ, ngốc ngốc xưng hô một lần, các ngươi đều tới. Mấy ngày nay, ngươi mất hồn mất vía, ta cảm thấy được có chỗ dị dạng. May mắn chữ cô nương là Thiên Giã đại sư đệ tử, một chút liền khóa chặt vị trí của ngươi, chúng ta lúc này mới gặp phải. Lục Nam Chi nhìn xem Tiểu Hạng cuối cùng còn tại tứ ngược tung hoành kia phiến biển lửa, trên khuôn mặt đều là vẻ lo lắng. May mắn đuổi kịp, không phải hậu quả chỉ sợ cũng không xong. Phu nhân, ta tống từ hít sâu một hơi, muốn nói chút gì, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc. Nhìn qua Tiểu Hạng bên kia, hắn cảm thấy mình một bụng bị quất. Suối quẩy, hối tức tới cực điểm. Chính mình thật là đại đô phong hào chi giới đệ nhất người, hôm nay vậy mà suýt nữa vừa ngã vào bọn này vui sát thủ bên trên. Còn hết lần này tới lần khác bị phu nhân, Tiểu Lục, Cố Thận những này người mình quan tâm đều nhìn thấy, nhất là Tiểu Lục. Hắn đã sau khi nhìn thấy người thời khắc đó ý ẩn giấu hơi phúng nụ cười. Những người này là đến từ Quang Minh thành thánh tài giả. Cố Thận nhìn chăm chú chính mình biển lửa, bình tĩnh nói rằng, chỉ sợ trận này nhằm vào Tống huynh hành động, mưu đồ đã lâu. Bọn hắn ít ra đợi một năm. Tống tử cầm tới tín vật văn chương, đã qua một năm có thừa. Tín vật có thể ảnh hưởng siêu phàm giả tinh thần. Chỉ có điều thực lực càng cường đại, cần thời gian lại càng dài. Chương 661, Dư Hỏa phân thân 2, chương 661, Dư Hỏa phân thân 2. Tống tử loại này liền quang minh thần tọa mặt cũng chưa thấy qua sứ đồ kỳ thật tại ngũ châu bên trong, ít càng thêm ít, dưới đại bộ phận tình huống, thần tọa chỉ cần vùng cánh tay hô lên, liền có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tới đón qua hỏa chủng tán phát dư quang. Thần tọa căn bản cũng không thiếu sứ đồ. Cho nên, trên cơ bản sẽ không xuất hiện sứ đồ không phụng dưỡng thần tọa tình huống. Đây là lệ riêng. Một năm tống tử nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói như vậy, giống như đúng là như thế. Từ khi cầm tới văn chương về sau, ta liền thường xuyên nằm mơ. Trong mộng có một tòa núi cao, một mặt hùng hổ. Nghe được cái này, Cố Thận vui vẻ, có phải hay không còn có một cái cho ngươi đi đọc sách người? Là? Làm sao ngươi biết? Tống Tử kinh ngạc. Hắn sát mặt cổ quái, lung tung nói, trước kia giấc mộng này, ta vẫn rất vui lòng làm. Bởi vì bất luận mệt nhọc giường nào, cỡ nào không đốn, vừa vào mộng cảnh, liền đều tiêu trừ giải tán. Chỉ là tới đằng sau, cái kia hư vô mở mịt bóng người bắt đầu chỉ dẫn ta đi xem sách, ta liền bắt đầu cảm nhận được kháng cự. Bằng vào ta đối Tống Tử hiểu rõ, hắn tình nguyện chịu một trận đánh, cũng không muốn nhìn một trang giấy. Lục Nam Cận chăm chú gật đầu, nghiêm túc nói rằng, có thể nói ra những lời này, giải thích rõ hiện tại hắn còn không có bị tín vật ảnh hưởng. Phu nhân chỉ biết cười. Quang Minh thần tọa, thật đúng là sẽ chọn người a. Cố Thận cũng nhịn cười không được. Đầu tiên là Phí Sa Nhĩ, lại là Tống Tử. Hai cái này đại lão thô, ở đâu là sẽ thích đọc sách người. Quang Minh thần tọa, hẳn là đang tìm kiếm có tư cách tiến vào cấm kỵ sách lâu chấm bài thi người. Trử Linh chăm chú nghe xong, đối Cố Thận truyền âm nói, bất tử giả thân phận, hẳn là chỉ là ra trận khoán một trong. Đối Phí Sa Nhĩ chỉ dẫn, còn có đối Tống Tử chỉ dẫn, đều đủ để chứng minh điểm này. Dựa theo Mạnh Tây Châu nói tới, tòa kia cấm kỵ sách lâu là Tây Châu thủy tổ lưu lại. Cố Thận lẩm bẩm nói, Quang Minh thần tọa thật tình như thế chọn chấm bài thi người, giải thích rõ hắn cũng không cách nào tại sách trong lâu tùy ý đọc qua. Hắn muốn hoàn thành mục đích cuối cùng nhất, chỉ có thể dựa vào dẫn đạo. Trử Linh nói, dưới tình huống bình thường, bị dẫn đạo siêu phẩm giả đã sớm bước vào trong ngộng cảnh kia phiến hồng hồ, có thể hết lần này tới lần khác Phí Sa Nhĩ cùng Tống Tử là ngoại lệ. Hai người này, thiên tính bên trong chán ghét loại này tri thức. Xa xôi bạn dặm, lại có thiết luật cấm chỉ, cho dù là thần tọa, cũng có hắn không làm được chuyện. Ta muốn, có lẽ tiến vào sách lâu cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Trừ Linh suy nghĩ sâu xa một lát, nói, nếu quả như thật tiến vào hồng hồ, nói không chừng liền chán ghét đọc sách Phí Sa Nhĩ, Tống Tử, cũng sẽ yêu loại kia thông lãm vạn vật cảm giác. Nàng ưa thích chấm bài thi, mà làm ra cái này cái phán đoán, thì là mượn nguyên dấu hiệu phân tích. Cho nên, Quang Minh kiên nhẫn chỉ dẫn một năm. Cuối cùng, dài rằng giặc chỉ dẫn chỉ kém một bước cuối cùng, thế là liền có những này thánh tài giả. Cố Thận tự đuốt rõ ràng. Một khi tiến vào hồng hồ, Tống Tử tinh thần tỷ lệ lớn sẽ bị Quang Minh cọ rửa, hắn lúc trước nhận biết, cũng biết bị triệt để cọ rửa. Phàm tục tinh thần, lại như thế nào kiên định, cũng rất khó cùng thần linh đối kháng. Tựa như Mộ Vãn Thu lúc trước bị Minh Vương dẫn triệu như vậy, Tống Tử bước vào sách lâu chấm bài thi về sau, hẳn là liền coi như là bị Quang Minh thành công dẫn triệu. Những này thánh tài giả, tại hoàn thành dẫn triệu sau, tự nhiên sẽ thần phục với trước mắt sứ đồ đại nhân. Trên tinh thần trở lại quê hương lớn hơn tất cả. Một khi Tống Tử phát ra từ nội tâm cho là mình cần phụng dưỡng Quang Minh như vậy, hắn thân ở chỗ nào, liền không trọng yếu nữa. Thánh tài giả, vứt bỏ tất cả, phụng dưỡng Quang Minh, không cưới vợ không sinh tử, đồng thời tùy thời muốn vì Tây Châu hiến mệnh. Lục Nam cẩn thận như nói, ê, hướng mặt trước nhìn, bọn hắn chính là ngươi trở thành thánh tài giả sau dáng vẻ. Nghe xong những này, Tống Tử dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chắc, hắn vẫn nộ nói, ta coi như xuất gia, coi như tự bận, cũng không thể tiện nghi đám này vương bát độc tử. Xuất gia cũng trốn không thoát, tự bận thì càng không đùa. Cố Thận thản nhiên nói, đừng quên, ngươi thật là bất tử giả à? Biển lửa sau khi tắt, những cái kia thánh tài giả nhóm đều bị đốt tinh thần khô héo. Bọn hắn nằm tại nơi hẻo lánh, giống như là từng cô thiêu khô linh hồn khôi lỗi. Những này cùng nhiệt người cũng không phải là chuyên đuổi tới đại đô chấp hành nhiệm vụ lần này. Bọn hắn là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, chỉ có điều bị Quang Minh thần tọa phúc quang chỗ chiếu bên trong, cho nên cam tâm tình nguyện là Tây Châu hiến mệnh. Trên thực tế sinh tử của bọn hắn xưa nay liền không có bị Quang Minh thành để ở trong lòng, cho nên Cố Thận không có giết chết bọn hắn. Chịu được lần này xích hỏa thiêu đốt về sau, tín ngưỡng của bọn họ sẽ trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Bọn hắn sẽ hoài nghi mình có phải là thật hay không đang Quang Minh tín đồ, mà Quang Minh đối với loại này giao rời không chừng bứt bỏ quân cờ, từ trước đến nay cũng sẽ không nhiều hỏi. Không được bao lâu, ngục giam chỗ siêu phàm giả liền sẽ chạy đến, đem bọn hắn xem như mất khống chế người giam giữ. Tiếp xuống quãng đời còn lại chính là tại trong lao ngục vượt qua. Hiện tại ta nên làm cái gì? Tống Tử ngồi xổm ở tiểu hạng đầu đường, nhìn xem những cái kia chỉ còn sắc không thánh tài giả nhóm, một cái đầu ba cái lớn. Đám gia hỏa này, thần thần quỷ quỷ, không sợ chết thì bỏ qua, bọn hắn chỉ dở trò. Đây là đáng sợ nhất. Bắc Châu xuất hiện qua tình huống tương tự. Sau cùng biện pháp giải quyết rất đơn giản, nữ hoàng ra tay, đem vị kia bất tử giả bảo trụ. Cố Thận bình tĩnh nói, mong muốn thoát khỏi Quang Minh chi mộng, chỉ có một cái biện pháp, chính là xin giúp đỡ thần tọa. Bạch Thuật tiên sinh. Tống Tử nhăn nhó ho khan một tiếng, nói rằng, dạng này không tốt lắm đâu. Ta cùng lão nhân gia ông ta dường như không quá quen a. Chuyện này, liền giao cho ta a. Cố Thận chỗ nào không hiểu ra hỏa này nói bóng gió, cười cười, nói, Bạch Thuật thần tọa, ta rất quen. Đợt, lại lần nữa cầu một phiếu cuối tháng khác, trưa mai 12 điểm, cũng chính là hải ngoại âm phủ thời gian, ta sẽ thêm một canh, xem như minh chủ khen thưởng đã tặng. Chương 662, có thể nguyện nhập ta nghĩa trang, là minh chủ mới đạo thật lão công thêm. Chương 662, có thể nguyện nhập ta nghĩa trang, là minh chủ mới đạo thật lão công thêm. Che chở châu bên trong con dân, nhất là có thiên phú siêu phẩm giả, là mỗi một vị thần tọa đều việc cần phải làm. Năm đó nữ hoàng bằng lòng là Phí Sa Nhĩ ra mặt, bây giờ Bạch Thuật tiên sinh cũng nhất định sẽ là Tống Tử ra tay. Một lát sau, đại đô ngục giam chỗ chức quan môn chạy đến, đem sàng ngồi tiểu hạ bên trong ma bảo thánh tài giả bắt đi. Những người này tại chịu đựng xích hỏa đốt người về sau, thân thể lông tóc không tổn hao gì, nhưng tinh thần cũng là bị đốt đến heo ứa, nguyên một đám ánh mắt trống rỗng. Tống Tử đưa mắt nhìn đám gia hỏa này nhóm bị mang đi, đáy lòng vẫn còn có chút bất an. Hắn vừa mới xem tướng quan hồ sơ, chống lạnh cảm khái nói, không thể tin được, đám gia hỏa này vậy mà đều là Đông Châu người. Đại đô đến cùng còn có bao nhiêu Quang Minh tín đồ? Cùng Trương Cửu Cơ Kim hội loại này cực đoan tổ chức khác biệt, Quang Minh thành giáo sẽ tín ngưỡng là nghị hội chỗ cho phép truyền bá. Bọn hắn tín đồ trải rộng ngũ châu. Phu nhân ôn nhu nói, ta cái này liên hệ Bạch gia không cần. Cố Thận chỉ đầu của mình, nói, ta đã liên hệ tới vị kia. Ngoại trừ Trử Linh, mấy người đều là ngẩn người. Liên hệ thần tọa, theo bọn hắn nghĩ, là một cái rất khó chuyện cực kỳ khó khăn. Cho dù là ở trong địa vị thân phận cao nhất Lục Nam Chi, muốn gặp thần tọa một mặt, cũng phải đối mặt rất nhiều phiền toái. Bạch Thuật Tiên Sinh bây giờ tọa trấn Thanh Trùng, bảo hộ Đông Châu một châu chi địa, mọi việc phức tạp, siêu nhiên vật ngoại, ngay cả Trường Giã Bạch thị đích hệ tử đệ, quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một mặt. Bọn hắn đương nhiên biết, Cố Thận là Thiên Giã đệ tử, phụ trách bảo hộ Thanh Trùng làm viên, có cái này liên quan hệ, liền so người bình thường lại càng dễ tiếp xúc đến thần tọa đại nhân. Cho nên lúc trước rất quen không phải trò đùa lời nói, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, rất quen, lại là quen như vậy. Hưu, một sợi kim quang, tại Cố Thận ngạch thủ trước đó lờ, trước kia bị sông phá đấu chiến kim cô còn sót lại một sợi yêu đất thần niệm, giờ phút này kim quang tại tiểu hạng trong đêm khuya hóa tản ra đến, hóa thành một hồi lượn lờ chi sương mù. Kia trong sương mù nổi bật ra Trường Giã Thanh Trùng hoàng kim thần vực. Cùng ngồi xếp bằng thần vực bên trong thân ảnh mơ hồ, lão niên, thanh niên, còn nhỏ ba đạo thân ảnh điệt chung vào một chỗ, thần uy tràn ngập, nhìn lên một cái, liền khiến người sinh ra quỷ lệ ý niệm. Bạch Thuật Tiên Sinh, thần tọa đại nhân. Mấy người nhìn thấy thần vực bên trong thân ảnh, lập tức cung kính xưng hô. Ngay cả từ trước đến nay lạnh lùng nam cận, ánh mắt cũng biến thành cung kính. Không cần đa lễ. Thần vực bên trong thân ảnh nhẹ nhàng mở miệng, chuyện ta đã biết Cố Thận lúc trước nhập lăng thời điểm, đem Bắc Châu chi hành chi tiết đều nói tại Bạch Thuật, ở trong đó liền nâng lên phí xá nhị bất tử giả chi bí lúc trước Cố Thận trong lòng liền nhớ tống tử. Con hàng này dù sao cầm quang minh thành tín vật văn trường, lấy những cái kia thánh tài giả nhóm ảm đạm làm việc phong cách, chắc hẳn một ngày kia tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Tống tử cùng phí xá nhĩ tình huống còn không quá giống nhau, hắn lúc trước đã được quang minh quà tặng chỗ tốt, thậm chí thưởng thức được thần lực tư vị, nếu như nói đây là một khoản buôn bán, sông cá bên kia là trực tiếp cự tuyệt giao dịch. Mà tống tử bên này, thì là lấy trước chỗ tốt lại nói. Nhân quả đã thành, hai chữ này miễn hoặc khó hiểu. Muốn đem phiền phái giải quyết, còn phải thần tọa tự mình ra mặt. Tiểu Cố lúc trước đối ta đề cập qua tình huống của ngươi. Bạch Thuật tận lực để một câu Cố Thận danh tự. Tống tử nhìn về phía Cố Thận, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Cái sau thì là khoát tay áo, xem thường. Anh Tập, ngươi có thể nguyện mang theo quang minh tín vật, nhập ta lang viên. Bạch Thuật thanh âm, chữ câu, lạnh đấu xương uy nghiêm, tán phát ra trận trận thần niệm ba động. Đáng tiếc tới anh Tập hai chữ thời điểm, lại tương đối nhu hòa. Hắn ném ra cảnh ô lưu. Bằng lòng. Như thế nào không muốn? Loại chuyện tốt này, ta đương nhiên Tống tử phản ứng đầu tiên chính là bằng lòng. Hắn biết, cái này mời ý vị như thế nào. Đây là tiện sát vô số người, cơ duyên to lớn. Nhập ta lang viên. Bạch Thuật Tiên Sinh giờ phút này nói tới nhập lăng cùng thông tục ý nghĩa nhập lăng cũng không phải một cái ý tứ. Đây là muốn thu hắn vào môn hạ, trở thành đấu chiến đệ tử, thanh tài giả nơi nào còn có đảm lượng tìm tới cửa. Bạch Thuật thần tọa thân tự ra tay, tín vật văn chương mộng cảnh tự nhiên sẽ bị thanh trừ. Bởi vì hai đạo thần lực không cách nào kiêm dung nguyên nhân, Tống tử có thể sẽ lưu lại một cái tiếc nuối, hắn trước tiếp nhận quang minh văn chương thần lực, sau đó không có cách nào trở thành đấu chiến sứ đồ. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng Bạch Thuật Tiên Sinh hướng truyền thụ kỹ xảo chiến đấu. Tống tử là trời sinh đấu chiến giả. Trên đời này ai không muốn đi theo đấu chiến sau lưng học tập chiến đấu? Có thể nói tới một nửa, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Tống tử cái kia cũng không đầu óc thông minh bên trong đổi qua trăm ngàn suy nghĩ, quay đi quay lại trăm ngàn lần về sau, cuối cùng nói ra khỏi miệng nửa câu sau, biến thành một câu thanh âm thấp thỉnh cầu, Bạch Thuật Tiên Sinh, có không có biện pháp nào khác? Không đi ngài lăng viên có thể chứ? Anh Tập, lời vừa nói ra, Lục Nam Chi kinh sợ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tống tử giữ im lặng, chỉ là cúi đầu xuống. Hắn muốn lưu ở đại đô, hắn muốn lưu ở phu nhân bên người. Phu nhân với hắn khó khăn nhất lúc, vươn một cái tay, theo một khắc kia trở đi, hắn liền ở trong lòng thề, sau đó muốn bảo hộ tại phu bên người thân, trở thành đại đô kiên cố nhất bích lũy. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Quang Minh Thành chỉ dẫn chi mộng không cách nào lung lay hắn. Bạch Thuật Tiên Sinh đưa đến trước mặt kia phần đại kỳ ngộ, so chỉ dẫn chi mộng càng thêm mê người, có thể vẫn không có nhường Tống tử lung lay. Lời vừa nói ra, kim vụ lượn lờ hoàng kim thần vực đống nhiên an tĩnh lại. Một mảnh kim quang bốc hơi bên trong, không ai thấy rõ Bạch Thuật thần sắc. Cố Thận thần sắc phức tạp liếc mắt Tống tử. Tiểu tử này, đây chính là đấu chiến ném đi ra mời a. Tại Đông Châu, đây quả thật là vô số người tha thiết ước mơ cơ duyên. Bạch Thuật Tiên Sinh Lục Nam Chi liền đội mở miệng, thỉnh cầu nói, ngài tuyệt đối không nên tức giận, tiểu tử này đầu óc hồ đồ rồi, ta cái này nhường hắn lập tức khởi hành. A thần vực bên trong, truyền đến một đạo rất nhẹ tiếng cười, nghe vào không có chút nào tức giận. Bạch Thuật thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, Tống tử, ngươi yên tâm đi, nhập ta lang viên sẽ không chậm trễ quá lâu. Ta thay ngươi trừ bỏ văn chương đánh tan quang minh báo ngộng, ngươi liền có thể khởi hành đường về. Tống tử từ chối quang minh, cũng từ chối đấu chiến. Loại chuyện này, mỗi cái thần tọa thái độ cũng không giống nhau. Quang Minh Thành vị kia sẽ thử ở trong giấc ngộng thực hiện chỉ dẫn, trực tiếp tại phương diện tinh thần hoàn thành chỉ dẫn mục đích. Có thể Bạch Thuật thì lại khác, hắn sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là khi lấy được hồi phục về sau, hắn đối Tống tử xưng hô đã thay đổi, lúc trước là ôn hòa xưng anh Tập, bây giờ đã một lần nữa biến thành danh tự. Thái độ của hắn vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là cái này nhỏ xíu tìm từ cải biến cũng đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Lục Nam Chi nghe đến đó liền biết ván đã đóng thuyền. Ngay tại gần đây, Bạch Tiểu Chỉ sẽ phái người đến đây đại đô. Bạch Thuật ôn nhu nói, Bạch gia nhân sẽ đến tiếp người, đến lúc đó ngươi nắm tín vật tùy bọn hắn cùng nhau nhập lăng liền có thể. Sau khi nói xong, mảnh này hoàng kim sương mù liền tại tiểu hạng bên trong tán đi. Anh Tập, ngươi biết mình vừa mới làm cái gì sao? Lục Nam Chi hiếm thấy tức giận, nàng trung điệp một bàn tay đập vào Tống tử trên bờ vai, cái sau không tránh cũng không tránh, chỉ là cười hì hì rồi lại cười. Bất quá chọn ra loại chuyện ngu xuẩn này, hắn cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là đứng thẳng kéo cái đầu, đờ đẫn cười. Biết a, Tống tử không dám nhìn phu nhân, cũng không dám nhìn Cố Thận, chỉ là vụng trộm liếc mắt Lục Nam Cận. Thanh âm hắn rất thấp, giống như là làm sai chuyện hài tử, tiểu cô giúp ta tìm đến đại cơ duyên, bị ta từ chối. Nhìn hắn bộ dáng như thế, Lục Nam Chi cũng không tốt lại trách cứ cái gì, chỉ là nhìn về phía thằng ngu này ánh mắt, biến có chút đau lòng lên. Nàng đương nhiên biết, Tống Tử làm như thế nguyên nhân là cái gì? Là vì mình. Bây giờ đại đô một mảnh an bình, Đông Châu trước nay chưa từng có thái bình. Ta đã trở thành đại đô khu nghị biên, làm lũng giang nam bốn khu, tình thế bắt buộc. Lục Nam Chi thanh âm khàn khàn, ngươi cần gì phải trở tại đại đô? Gặp phải như thế kỳ ngộ, ngươi càng hẳn lặn đếm thử nắm chắc, kia là thuộc về ngươi tạo hóa. Ngài nói đúng. Tống Tử vẫn như cũng là nhếch miệng cười cười, không phản bác cái gì. Ngươi như thế tuyển, chẳng lẽ sẽ không tiếc nuối sao? Bỏ qua cơ hội này, hắn sẽ cảm thấy tiếc nuối sao? Hắn đương nhiên cảm thấy tiếc nuối. Chỉ là, so với tiếc nuối, đáy lòng của hắn càng nhiều là thoải mái. Cho tới nay, giấc mộng của hắn đều rất đơn giản, trước tiên là thu phục thành tâm hội, về sau là chứng kiến phu nhân trở thành đại đô đệ nhất nhân. Hiện tại những chuyện này đều hoàn thành, hắn chỉ muốn lưu ở đại đô, thực hiện bảo hộ chi nặng. Tiểu Hạng bên trong bầu không khí yên lặng một lát. Tống Từ bà bay, bị một người vỗ nhẹ nhẹ hạ. "Họ Tống, ngươi đi theo ta một chút." Đập bả vai hắn, không là người khác, chính là Lục Nam Cận, nàng nói xong câu đó sau liền ôm dao gỗ quay người rời đi, tại cái này quen thuộc lao thành khu đường phố bên trong quanh đi quẩn lại, một lần nữa tìm một chỗ vắng vẻ không người u ám nơi nhỏ lánh. "Tiểu Lục." Tống Từ giật mình, nhìn hướng phu nhân, tại bị cái sau mắt phượng giận trừng mắt liếc về sau, vội vàng kiên trì đi theo. Ban đầu Tiểu Hạng, liền chỉ còn lại Lục Nam Chi, Cố Thận, Trử Linh ba người. Phu nhân nhìn xem biển lửa tán đi cuối ngõ hẻm, trong không khí lại tràn ngập trận trận khét lẹt khí tức, ánh mắt của nàng cũng không dễ nhìn. Cái này cơ hàng, sao bỏ được về cự cái này ngàn năm một thở kinh ngộ. Vừa nghĩ tới Tống Từ lúc trước hồi phục, Lục Nam Chi liền một hồi tiếc nuối. Hồi lâu sau, nàng chăm chú hỏi, "Tiểu Cố, ngươi cùng vị kia quan hệ rất tốt, anh tập hắn, còn có cơ hội không?" "Chỉ sợ không có." Cố Thận lắc đầu. Hắn thẳng thắn nói rằng, kỳ thật tại trở thành thần tọa trước đó, Bạch Thuật Tiên Sinh liền rất thưởng thức Tống Từ thiên phú chiến đấu, chỉ có điều loại chuyện này, đã Bạch Thuật Tiên Sinh chủ động đề, liền sẽ không còn có lần thứ hai. Thiên phú cho dù tốt siêu phàm giả, cũng không đáng đến thần tọa liên tiếp thỉnh cầu. "Đáng tiếc a." Lục Nam Chi đau lòng tiếc hận, thì thào nói rằng, "Ngày xưa ta đưa tay cứu hắn, chính là không muốn hắn trở thành trong lồng tước, trong thành quạ, nghĩ thầm có lẽ có một ngày, hắn có thể trở thành bay lượn ngũ châu phía trên Bạch Anh phu nhân, nhân quả tạo hóa, ai cũng không nói chính xác. Lúc này chi tiết đuối, chưa chắc là tiếc nuối." Trử Linh mở miệng, nàng an ủi, "Tống Từ đời này còn rất dài, có lẽ tương lai của hắn không có đơn giản như vậy." Nói đến đây lời nói lúc, gió đêm thổi qua. Trử Linh đỏ trắng cổ phục tại Tiểu Hạng ở giữa chập chờn máy cưa. Ánh mắt của nàng xuyên thấu Tiểu Hạng, nhìn về phía tầng tầng vách tường về sau Tống Từ. Vận mệnh kim tuyến theo đầu ngón tay lặng yên không một tiếng động lưu lững lờ trôi qua. Nàng dùng thuật bói toán nhìn lại. Tống Từ vận mệnh bị một mảnh mê vụ bao phủ, thấy không rõ xác thực tương lai, đây là cùng hỏa chủng dây dưa mới có thể sinh ra cảnh tượng. Chương 663, Trọng Liên cổ văn sẽ chương 663, Trọng Liên cổ văn sẽ Tiểu Lục Tống Từ đi tới Tiểu Hạng chỗ sâu. Ánh đèn ảm đạm, chiếu sáng nữ tử thành mặt lạnh. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy lần này nhìn thấy Lục Nam Cận, mặt mũi của đối phương so lúc trước nhìn qua muốn nhu hòa rất nhiều. Từ khi đi theo Cố Nam Phong, đi hướng trường giã tu hành đạo thuật, Nam Cận cả người khí chất đều đã xảy ra cải biến. Giờ phút này nàng ôm đao đứng yên, như núi như vực sâu, so trước kia trầm ổn rất nhiều. "Ngươi cự tuyệt thanh trùng mời, muốn lưu ở đại đô, bảo hộ tỷ tỷ của ta a?" Lục Nam Cận đi thẳng vào vấn đề. Như thế trực tiếp, ngược lại là nhường Tống Từ ra ngoài ý định. "Là." Tống Từ nhẹ hít một hơi, không do dự hồi đáp, "Đại đô nước sâu, ám lưu hùng dũng. Ta lưu tại nơi này, tự nhiên là muốn bảo hộ phu nhân. Nếu như ngươi thật muốn bảo hộ tỷ tỷ của ta." Nam Cẩn bình tĩnh nói, "Như vậy ngươi liền không nên cự tuyệt thanh trùng." Tống Từ ngơ ngẩn. "Ngươi rất lợi hại, biển sâu tầng thứ 11 đỉnh phong, toàn bộ đại đô, không có mấy người là đối thủ của ngươi." Nam Cẩn nhìn thẳng nam nhân ở trước mắt, thanh âm lạnh lẽo, không nể mặt mũi, "Có thể tỷ tỷ bây giờ gặp phải đối thủ, là tại đại đô bên trong sao?" Cái này hỏi một chút, nhưng Tống Từ trực tiếp không cách nào trả lời. Hắn kỳ thật cũng biết, tại Triệu Tây Lai hạp thế về sau, đại đô khu đấu tranh liền đã kết thúc. Về sau giác tỉnh phát án khói lửa một lần lan tràn thiêu đốt tới Trường Giã, tại Bạch Thuật Tiên Sinh dung luyện hỏa chủng trước đó, hắn còn xuất đội Bắc Thượng qua vài lần, phụ trách bảo hộ Nam Bắc đàm phán an toàn. Phu nhân đối thủ chân chính, sớm đã không tại đại đô. Nếu như ngươi hy vọng tỷ tỷ có thể đi được càng xa, như vậy ngươi cũng hẳn là đi được càng xa. Lục Nam Cận nhẹ nhàng nói, "Như vậy, biển sâu 11 tầng." Là không đủ. Tống Từ ánh mắt biến ngơ ngẩn lên. Nếu quả thật có một ngày như vậy, tỷ tỷ mang theo Hoa Chí đứng ở Ngũ Châu chí cao điểm, sâu như vậy biển 11 tầng ngươi, lấy cái gì đi chống cự bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến sóng dữ? Nam Cẩn chân thành nói, thử nghĩ một hồi, nếu thời gian có thể đảo lưu, năm đó sư tử hạng chuyện, tái diễn một lần, vứt bỏ quang minh tín vật ngươi, có biện pháp ngăn lại bầu trời sứ đồ tần dạ sao? Tống Từ trầm mặt xuống. Hắn từng dựa vào quang minh tín vật, cùng Thiết Ngũ giao thủ, đánh chia 5 năm, một mực kéo tới Tiểu Thần Tọa Thần Lâm. Mà Tiểu Thần Tọa là bảy thần chi bên trong người yếu nhất. Hắn sứ đồ, so ra kém tần dạ. Rất hiển nhiên, ngươi ngăn không được, bi kịch sẽ lại một lần nữa xảy ra, coi như một lần nữa, Lao Lục vẫn là sẽ chết. Nam Cẩn trong thanh âm có một ít bi thương. Cho nên nàng nhẹ khẽ cười nói, duy có trở thành phong hào mới có tư cách đối kháng sứ đồ. Đây là nàng bế quan tu hành thời điểm, thường xuyên sẽ nghĩ tới chuyện. Nếu như thời gian đảo lưu, như vậy nhường nàng hối hận cả đời bi kịch, vẫn sẽ hay không xảy ra. tiến vào thanh chủng là vô số người hâm mộ cơ hội. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không chút do dự đáp ứng. Nam Cẩn mỗi chữ mỗi câu chém đinh chặt sắt nói, nếu như ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, nói gì bảo hộ người khác. Tống Tử ánh mắt biến phức tạp. Kỳ thật, ta một mực đều rất hâm mộ ngươi. Lục Nam Cẩn thanh âm khàn giọng, nàng là từ nhỏ liền vùi đầu chạy đàn chim, quên mình tu hành, liều mạng khổ luyện, chỉ tiếp tại đời người nửa chút đoạn, vận mệnh cũng sẽ không chào đón dạng này đồ đần. Nàng lại cố gắng thế nào, cũng so ra kém những cái kia sinh ra tới liền dị bẩm thiên phú đỉnh cấp thiên tài. Nàng cố gắng thu hoạch lớn nhất thành quả, chính là tại tài quyết sở bên trong lấy được ga cấp thiên phú bình chắc. Nàng biết, chính mình lại thế nào bế quan, thần tọa cũng sẽ không quăng tới ưu ái ánh mắt. Thần tọa sẽ lọt mắt xanh thiên tài, nhất định là vạn người không được một yêu nghiệt, có thể là bạch tụ, cũng có thể là cố thận, nói tóm lại không thể nào là chính mình. Lục Nam Cận một mạch đem những lời này đều sau khi nói xong, nàng thân sắc biến có chút ra rời. Cuối cùng, nàng nhìn chằm chằm nam nhân hai mắt, gàn từng chữ, "Thống tử, ương thuận với ta, lần này đi Lang Viên, không chỉ là vì tỷ tỷ, cũng muốn vì mình." Đêm khuya, sư tử hạng trạch viện. Cổng thạch sư trấn thủ đêm dài, đỏ chót đăng lung theo gió phiêu diêu, lắc lên hoàn toàn mông lung huy quang. Đăng lung cái này phong ấn vật có thể hữu hiệu che đậy biển sâu tín hiệu cảm giác. Trừ cái đó ra, Trử Linh còn nắm trong tay thâm thủy khu quyền hạn. Bây giờ cái này tòa trạch viện, có thể nói là đại đô an toàn nhất tin tức cảng trạch gió. Dầm dầm đình trong nội viện, cây rong rủ xuống lá theo gió rung động. Một mảnh lại một mảnh màn ánh sáng màu bạc phản chiếu mà ra. Ngồi trong đình viện Lục Nam Chi, ngẩng đầu nhìn trước mặt mảnh này màn ánh sáng màu bạc, thần sắc nghiêm trọng. Cái này màn sáng chạy xuôi lấy từng hàng tên người, địa chỉ cùng tương quan tin tức. Đây chính là cổ văn hội đã biết danh sách. Lục Nam Chi không có đi hỏi, cố thật là làm thế nào chiếm được vật này. Hắn là chìa khóa, chỉ cần biết điểm này, liền đầy đủ. Đã đổ linh tiên sinh đem nó coi như là cổ văn hội lại cháy lên hy vọng, như vậy cố thận trên thân, một nhất định có trọng liền cho tàn năng lực đặc thù. Là, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Cố thận phô bày phần danh sách này, nói, chỉ có phần danh sách này, chúng ta không có cách nào tìm đủ cổ văn hội chỗ có thành viên. Bởi vì trong thế giới hiện thực, có ít người đã chết đi. Có lẽ bọn hắn tại lầm chung trước đó, tìm người thừa kế có thể người thừa kế cũng không tại trong danh sách. Lục Nam Chi ánh mắt có chút ảm đạm. Giống như, lão Lục như thế a, đem hồng môn giao phó tới trên tay mình, sau đó như vậy cắt ra phòng họp kết nối. Trên thực tế, hiện giai đoạn vấn đề lớn nhất là tín nhiệm. Phu nhân hai tay quanh, nhíu mày suy tư một lát, chậm rãi nói rằng, tại biển sâu độ cao giám sát phía dưới, phần danh sách này xuất hiện, chưa hẳn là một chuyện tốt. Trước kia, cổ văn hội chư thành viên, lẫn nhau cũng không biết thân phận của đối phương. Tuyến bên trên hội nghị càng ít, mỗi người tại trong thế giới hiện thực sinh hoạt, cũng liền càng an toàn. Về phần cái gọi là họ phờ lìn tiếp xúc, cố thận không biết rõ địa phương khác có hay không xảy ra, ít ra đại đồ, trường, giã, là không có phát sinh. Đúng vậy. Cố thận cũng cảm giác sâu sắc đau đầu, mong muốn thành lập tín nhiệm quan hệ không phải một chuyện dễ dàng. Lục Nam Chi chợt nhìn thấy cái này trên danh sách một chuỗi quen thuộc dấu hiệu. 073. Cô bảo, Lâm Lâm. 073 chính là cái kia làm việc trầm ổn đáng tin, hư hư thực thực Bắc Châu quân bộ cao tầng đại nhân vật. Một năm qua này, Hoa Chí cùng 073 hợp tác đã tiến hành số vòng. Song phương đều vô cùng có ăn ý không có hỏi thăm thân phận đối phương. Nhưng nhìn tới cổ bảo hai chữ, phu nhân đầu lông mày liền trống lên, nếu là nhớ kỹ không sai, cố thận tiến về Bắc Châu trạm thứ nhất, chính là cổ bảo. Như thế nói đến, lần này Bắc Châu chi hành, ta cùng 073 đã lẫn nhau xác nhận thân phận. Cố thận nhìn ra phu nhân muốn hỏi cái gì. Hắn nhẹ giọng cảm khái nói, theo 073 tính cách đến xem, nếu như không phải có cái này thời gian một năm làm nền, chúng ta tin tưởng lẫn nhau, như vậy họ phở lìn gặp mặt nhất định là cuối cùng đều là thất bại. Chỉ cần một, liền muốn hao phí lâu như thế. Mong muốn trọng liên cổ văn hội, như thế nào khó khăn. Quả nhiên 073 là Bắc Châu Hoàng Tộc A. Lục Nam Chi trầm tư một lát, hiếu kỳ nói, cái này mấy lần lẫn nhau, mặc dù đều là giao dịch, nhưng kỳ thật đều là hắn đang trợ giúp Hoa Chí. Gia hỏa này lai lịch không tầm thường, có thể lặng yên không tiếng động điều động nguyên năng thuyền không bị Bắc Châu trung ương thành chỗ giám thị, lúc trước ta đoán hắn chính là cái nào đó cứ điểm đóng giữ người, ít nhất là cỡ trung cứ điểm. Cố thận thanh âm phức tạp, là hoàng tộc, hơn nữa không là bình thường hoàng tộc. A, Lục Nam Chi hứng thú, nàng điều ra Bắc Châu biên thủy địa đồ, phóng đại lại phóng đại. Cô bảo, nơi này chiến lược giá trị cũng không bình thường, a phu nhân lại điều ra Lâm Lâm hồ sơ, phần này hồ sơ cũng là không có gì quá lớn cơ mật, cơ bản ở vào công khai trạng thái, 073 lại trẻ tuổi như vậy, hắn gỡ xuống chiến công thật là kinh người. Bắc Châu trẻ tuổi nhất chuẩn tướng. Còn có so cái này càng kinh người. Cố thận nói, hắn là nữ hoàng đệ đệ. Lục Nam Chi hoàn toàn trầm mặc. Nàng tại thời khắc này minh bạch cố thận lúc trước lời nói, đến tột cùng là có ý gì. Nữ hoàng đệ đệ. Nhân vật như vậy, chắc không được cùng Hoa Chí giao dịch, đều như thế tùy tính. Cùng 073 xác nhận thân phận không khác là một loại thiên đại may mắn. Lục Nam Chi trong đầu lại lướt qua liên tiếp tin tức. Liên quan tới Quang Minh Thành cùng Bắc Châu, cùng Dương Mạnh Thông Gia, thần nữ Giang Cầm. Những này ghép lại với nhau, từ đầu đến cuối chênh lệch chút ý tứ tin tức, tại 073 thân phận công bố về sau, có thể thành công sâu chuỗi. Thì ra là thế. Lục Nam Chi nhìn về phía cố thận, lẩm bẩm nói, người Bắc Châu chi hành, thật đúng là đặc sắc cá người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Cố thận nuốt nuốt mi tâm, cười khổ nói, có lẽ là bởi vì kỳ diệu vận mệnh chi lực bên cạnh ta cuối cùng sẽ xảy ra một chút tuyệt không thể tả trùng hợp, lần này Bắc Châu chi hành, ngoại trừ 073, ta còn xác định một người khác thân phận. Ai? Lục Nam Chi nhìn kỹ một lần danh sách, hoang mang đặt câu hỏi. 031 cố thận thanh âm rất nhẹ nói, cho tới nay, hắn ngay tại bên cạnh của chúng ta. Phu nhân sửng sốt một chút, chúng ta. Trong chớp mắt, trong óc nàng lóe ra một thân ảnh. Không ba một là Chu Tế Nhân tiên sinh. Nàng kinh ngạc nhìn xem đối tỏa Cố Thận gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Ân. Cố Thận chậm rãi gật đầu, nói, tên của lão sư chưa từng xuất hiện tại trên danh sách, bởi vì hắn bây giờ rời đi Ngũ Châu, ngay tại cửu thế giới 43. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Lục Nam Chi cắn răng. Nàng đương nhiên biết, cái này một khả năng khác là có ý gì. Tại cửu thế giới bị tuyết lớn bao phủ, tin tức này liền cùng chết không khác. Lúc trước biết được tin tức này thời điểm, nàng vô cùng tiếc hận, khổ sở. Dứt bỏ không ba một thân phận, Chu Tế Nhân cũng là hắn mười phần tôn trọng tiền bối. Hy sinh vì nghĩa, độc thân thăm dò Lục Châu, vị này lớn tài quyết quan, đáng giá Ngũ Châu tất cả siêu phàm giả cộng đồng tôn kính. Phu nhân. Cố Thận tại trong đình viện hình chiếu làm ra một bộ địa đồ. Liên quan tới Trọng Liên Cổ Văn Hội, trong đầu ta kỳ thật đã có một cái kế hoạch, lần này về Đại Đô, chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Hắn rỗi ra hai ngón tay, điểm hướng địa đồ ở giữa nhất. Chỉ, chính là Trung Châu. Nghe nói Hoa Chí có một trận đàm phán, không lâu sau đó, ngay tại Trung Châu cử hành. Ta muốn. Trọng Liên Cổ Văn Hội kế hoạch, có lẽ có thể theo Trung Châu bắt đầu. Đợt, ngày mai muốn đi xa nhà, không dám thức đêm, cho nên hôm nay liền một chương. Chương 664, từ đó Châu bắt đầu chương 664, từ đó Châu bắt đầu theo Trung Châu bắt đầu. Lục Nam Chi hơi kinh ngạc, phần danh sách này nàng thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, phía trên này phần lớn chỉ có một ít tên người, mong muốn cẩn thận điều tra, còn cần một chút thời gian. Bất quá, Trừ Linh đã tra được một phần trong đó thành viên cụ thể tin tức. Mong muốn Trọng Liên Cổ Văn Hội, lớn nhất khó khăn chính là giải quyết tín nhiệm vấn đề. Cố Thận chân thành nói, vẻn vẹn là một cái 073, liền hao tốn tiếp cận 2 năm. Nếu như chỉ như vậy một cái liên hệ xuống dưới, coi như 10 năm, cũng không thể hoàn thành offer liền gặp mặt. Mà bây giờ Cổ Văn Hội thì là ở vào hoàn toàn phong bế ly tán trạng thái bên trong. Thành viên ở giữa sẽ không lẫn nhau liên hệ. Là Lục Nam Chi nhức đầu chính là cục diện này. Mặc dù thân làm chìa khóa có thể không có ai biết thân phận của ta, đối mặt loại tình huống này, kỳ thật ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Nhưng nếu như có thể tìm tới cái nào đó có mối quan hệ tác dụng đại nhân vật, có lẽ Cổ Văn Hội kết nối sẽ thay đổi nhẹ nhõm rất nhiều. Cố Thận dừng một chút, nhìn thẳng vào phu nhân, nói, nếu như Lục Thừa tiên sinh còn sống, hắn sẽ là một cái nhân tuyển rất thích hợp. Lục Nam Chi minh bạch hắn ý tứ. Nàng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, hoàn toàn chính xác, nếu như lão Lục còn sống, Đông Châu khu vực Cổ Văn Hội thành viên sẽ không hoàn toàn mất liên lạc. Nhược phong bạo sắp tới. Như vậy cây rừng điêu dưới không, chưa hết tìm kiếm đại thụ được ấm. Mang theo Hồng Môn từng cùng Đồ Linh quan hệ không ít, Lục Thừa liền là như vậy một gốc đại thụ. Chỉ có điều, tại năm đó thanh tra bên trong, rất nhiều đại thụ đều đã ngã xuống. Biển sâu đối nghị hội phát ra nghiêm túc cảnh cáo. Vì giữ gìn thế giới loài người trật tự an toàn, lại hoặc là lật đổ Đồ Linh lưu lại nào đó loại chế độ. Vũ Châu các bộ không chút lưu tình khai thác hành động, đem năm đó nghiên cứu cổ văn những cái kia cự phách vô tình chặt ngã vào trong vũng máu. Muốn tìm có mối quan hệ tác dụng đại nhân vật, đương nhiên không chỉ là Trọng Liên Cổ Văn Hội đơn giản như vậy. Cố Thận trầm rãi nói, Cổ Văn Hội thành lập dự tính ban đầu chính là thu thập cổ văn, giải mã cựu thế giới siêu phàm khởi nguyên chi bí. Nếu như có thể tìm kiếm được may mắn còn sống sót đại thụ, nhất định có thể thu hồi một bộ phận thất lạc bên ngoài bí mật cổ văn. May mắn còn sống sót đại thụ, Lục Nam Chi cười một cái tự giễu, nào có tốt như vậy tìm. Chu Tế Nhân cũng hẳn là một cái phù hợp Cố Thận điều kiện nhân tuyển. Chỉ có điều vị này Cúc Cung tận tụy lớn tài quyết quan đã bị dìm ngập tại trong gió tuyết. Hơn nữa hắn tựa hồ đối với cổ văn hiểu rõ cũng không nhiều, đối cổ văn hội thành viên phân bố cũng không rõ ràng lắm. Là rất khó tìm, nhưng chưa hẳn không có. Cố Thận nhìn về phía màn ánh sáng màu bạc, ý cười sâu xa. Phía trên này chạy xuôi cái này đến cái khác tên người, Lục Nam Chi thấy được một cái rất là tên quen thuộc. Ai ẩn, Lệ Ô Na. Nàng vô ý thức đọc lên cái tên này. Ai có thể nghĩ tới, vị này thánh thập tự học viện đại học sĩ, Trung Châu ba đại học viện trung thân danh túc. 121 tuổi, sống qua hơn một cái thế kỷ điện đường cấp đại sư, vậy mà tại trong danh sách đâu. Cố Thận cảm khái nói, ta nghĩ tới tại Thâm Thủy khu khởi xướng đơn độc gặp mặt, chỉ có điều lão nhân gia này tuổi tác quá lớn, chịu không được quá nhiều tinh thần tiêu hao. Hơn nữa hắn cùng phòng họp liên hệ đã là mười phần yếu ớt. Là Lục Nam Chi nói, bản thân trưởng quản Hồng Môn bằng lòng tiến vào phòng họp siêu phàm giả, liền càng ngày càng ít biển sâu không ngừng tiến hóa. Tất cả mọi người tại che giấu mình, cho nên muốn liên lạc với bên trên vị này đại học sĩ, cũng chỉ có thể tại thế giới hiện thực tự mình bái phỏng. Cố Thận nghiêm túc nói, trực tiếp đến nhà bái phỏng, vết tích quá nặng. Ta muốn mượn Hoa Sĩ tập đoàn đàm phán danh nghĩa, mật thám Trung Châu. Trung Châu là Nguyên Chi Tháp địa bàn. Tòa này bị bốn phiến đại lục vây ở trung ương hoạch tâm Chi Châu, được vinh dự tiến bộ thánh vực Trung Châu rộng ôm quần hùng, hoan nên tất cả bồi dưỡng người, tất cả giao lưu người. Có thể, bọn hắn cũng không chào đón dấu trong lòng đặc thù mục đích khách tới thăm. Chính như Đông Châu không chào đón thánh tài giả. Bây giờ Cố Thận thân phận tại Trung Châu đại nhân vật trong mắt, nhưng không làm tốt. Lang Viên Phong Ba, Bắc Châu chi hành, Cố Thận cải biến cái này hai tòa lục địa cơ bản cách cục. Phát sinh một hệ liệt biến động đối Đông Châu mà nói là chuyện tốt, có thể đối Trung Châu thì tương phản. Tiểu thần tọa vẫn lạc, Trung Châu song thần lực uy hiếp giảm mạnh. Chỉ sợ tại Nguyên Chi Tháp trong mắt, chính mình đã sớm là đấu chiến hoặc là Minh Vương dưới trướng sứ đồ. Như thế không có an bài. Lục Nam Chi lo lắng nói, chỉ là ngươi cứ như vậy đi hướng Trung Châu, thật không có chuyện gì sao? Biển sâu quyền hạn phía dưới, Cố Thận có thể thuận lợi che giấu tung tích. Phu nhân có thể yên tâm, Cố Thận tại dưới bàn đá yên lặng cầm Trừ Linh tay, hắn cười nói, ta nghe nói vị kia đại học sĩ cũng không ở tại khu trung tâm thành phố, mà là xa xôi khu vực, chỉ cần rời xa thần tọa chí cao quyền hạn chi địa. Như vậy biển sâu giám sát liền không nhìn thấy ta. Chìa khóa đặc quyền a. Lục Nam Chi nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta đến an bài. Ngày thứ hai, gió nhẹ lượn lờ, máy bay tư nhân ở trên không trung chạy chậm rãi. Khoang thuyền bên ngoài khí lưu bình ổn. Chiếc máy bay này chỗ chở khách chính là Hoa Chí phái hướng Trung Châu, cùng Hồng Bộ tập đoàn đàm phán một cái thương đội. Giờ phút này khách trong khoang thuyền, nhân số cũng không tính nhiều, hết thảy chỉ có 12 người. Chỉ có điều ban đầu trong danh sách, chỉ có 9 người. Bất quá một đêm, liền nhiều 3 vị vô danh người. Thương đội phụ tá đủ hàm mặc đồ tây dày ra, hắn đánh giá ngồi tối hậu phương ba cái kia quái thai. Một cái ôm đao chợp mắt quái nữ nhân, một người mặc thời đại trước tế tự phục, còn mang theo mèo trắng mặt nạ, xem ra cũng là một cái quái nữ nhân. Mặt khác một người đàn ông tuổi trẻ, khuôn mặt bình thường, nhìn qua dường như không có vấn đề gì. Nhưng chẳng biết tại sao, đủ hàm luôn cảm thấy người trẻ tuổi này quanh thân tản ra trận trận rét lạnh khí tức, hơi hơi dựa vào gần một chút, liền sẽ cho người cảm thấy băng lãnh. Liêu lĩnh đội, ba vị này đến cùng là lai lịch thế nào? Đủ hàm hạ thấp giọng hỏi, đợi chút nữa liền phải rơi xuống đất, dù sao cũng là đoàn đàm phán một viên, bọn hắn liền ý phục đều không định đổi một chút ta. Lời vừa nói ra, mấy người đều bu lại. Đối với thương đội trong danh sách, cái này trong vòng một đêm thêm ra ba cái danh tự, không chỉ là đủ hàm một người hiếu kỳ. Quản tốt chính các ngươi, đừng quấy rầy ba vị này. Liêu Y Y mang theo kính râm, vương lấy báo chí, tiến tính đọc lấy. Nàng quay đầu liếc qua, giải thích nói, đây là phu nhân mời đi theo bảo hộ thương đội an toàn cường giả. Chuyến này sẽ không tham gia cùng chúng ta đàm phán, chỉ là dưới tình huống đặc thù, sẽ phụ trách ra tay, bảo hộ chúng ta an toàn. Trên thực tế, ba người này, cái gì đều không cần phụ trách. Lần này đàm phán, cơ bản cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tối hôm qua nàng biết được tin tức thời điểm, cũng cảm thấy kinh ngạc. Lần này đàm phán không phải cái gì trọng yếu đại sự. Có thể phu nhân vậy mà nhường Cố Thận, Nam Cẩn đều tham dự Trung Châu chi hành. Đây là Hoa Chi có cái gì trọng đại bố trí a? Nàng biết được phân tức, không có hỏi nhiều. Liêu lĩnh đội, có ngài tại, còn cần bọn hắn sao? Đủ hàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tại Đại Đô, Liêu Y Lìa đại nhân đã là thực lực siêu quần siêu phàm giả. Đây chính là tứ giai. Bọn hắn mặc dù tuổi trẻ, không phải so ta yếu. Liêu Y Lìa nhẹ giọng cười nói, hơn nữa chuyến này muốn đi thật là Trung Châu, tại Song Thần che chở phía dưới, Trung Châu siêu phàm khí vận tương đối tràn đầy, có thể tuyệt đối không nên khinh thường người bên kia a. Khoảng cách sư tử hạng chi chiến đi qua đã nhanh 2 năm, Liêu Y có thể cảm giác được Nam Cẩn Cố Thận trên người hai người này siêu phàm khí tức to lớn cải biến. Nam Cẩn cả người dường như cùng đao gỗ hòa thành một thể. Về phần Cố Thận, cái này năm đó thực lực suy nhược thiếu niên, bây giờ đã trở thành chính mình không cách nào xem thấu tồn tại. Thậm chí nàng mơ hồ cảm giác, hôm nay Cố Thận so Nam Cẩn muốn càng thêm đáng sợ. Nếu như nói hai vị này đều là thiên tài, nàng đều có thể cảm thấy hắn thực lực đại khái sâu cạn. Như vậy vị tia đỏ trắng tế tự phụng, mang mèo trắng mặt nạ cô nương, Liêu Y thì là hoàn toàn nhìn không thấu. Tinh thần lực của nàng thậm chí không có cách nào xuyên thấu mặt nạ. Cái này thật sự là một cái hư vô mờ mịt nữ tử, cho dù mang theo mặt nạ, vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, thương đội thành viên đều bị trên người nàng siêu phàm thoát tục thần bí khí chất hấp dẫn. Liêu Y Y nhìn về phía chỗ ngồi phía sau, phát ra từ nội tâm cười cười. Theo vị này tế tự phục nữ tử cùng Cố Thận đem nắm 10 ngón, không khó suy đoán ra hai người này quan hệ. Kết hợp với một chút trường giả tin tức, vị này nữ tử thần bí thân phận liền vô cùng sống động, đây chính là tiếp nhận Thiên Giã đại sư về sau tân nhiệm thủ là người, Trừ Linh Trừ cô nương. Liêu Y Y lời nói xong, khoang thuyền bên trong thương đội thành viên nhao nhao khẩn trương lên. Đằng sau ba vị, chẳng lẽ đều là tứ giai siêu phàm giả? Lần này đàm phán, cần xuất động nhiều cường giả như vậy sao? Đừng lo lắng. Liêu Y thì thản nhiên nói, chúng ta chỉ là đàm luận một cọc buôn bán nhỏ mà thôi, ngày bình thường bọn hắn sẽ không nhận thân. Các ngươi dựa theo kế hoạch làm việc liền tốt. Hàng cuối cùng, vì để tránh cho phiền toái, ba người đều giữ vững trầm mặc, giả bộ nhắm mắt tính tu, nhưng trên thực tế, nội bộ tinh thần giọng nói, một mực không có từng đứt đoạn. Thật không nghĩ tới, phu nhân sẽ đồng ý ngươi thỉnh cầu. Cố Thận cười nói, sư tỷ, ngươi đi Nguyên Chi Tháp, thật sẽ không xách đao cùng sứ đồ liều mạng sao? Không đấu lại. Nam Cẩn lời ít mà ý nhiều, ta chỉ là đi xem một chút. Đi xem một chút. Lời này người khác có lẽ sẽ tin, có thể Cố Thận sẽ không tin. Mặc dù tại gió đến xem tĩnh tu một năm, có thể Nam Cẩn không giống như là loại kia ngừng chân nhìn xem liền sẽ rời đi người, nàng vì báo thù có thể ngày đêm không ngừng luyện đao 10 năm. Bây giờ ngàn dặm xa xôi chạy tới Nguyên Chi Tháp, liền chỉ là vì nhìn một chút. Nhìn cái gì? Nhìn Nguyên Chi Tháp cao vút trong mây bộ dáng. Cố Thận luôn cảm thấy không thích hợp. Sư tỷ tại trường giã tĩnh tu một năm tròn, nghe La Ngọc nói là cơ hồ không rời định viện. Ngoại trừ Mục Nhã những này bằng hữu cũ đến nhà bái phòng, nàng chưa hề chủ động du lịch qua, chắc là tu hành có hiệu quả rõ ràng. Cố Thận yên lặng cảm ứng một chút, bây giờ sư tỷ cũng đã tấn thăng tứ giai, hẳn là cùng mình tại sàn sàn với nhau, như vậy tốc độ tiến bộ cũng là cực nhanh, chỉ có điều muốn tại Trung Châu náo ra độc tĩnh, còn không quá đủ. Thực lực như vậy, đi tới Trung Châu nhìn một chút, lại có thể thế nào? Không chờ Cố Thận tiếp tục truy vấn, Nam Cẩn liền hỏi ngược lại. Các ngươi đâu? Chúng ta cũng là đi xem một cái. Cố Thận đè xuống chỗ dạng, ho nhẹ một tiếng nói, đi xem một vị bạn cũ. Bạn cũ? Sư tỷ mở hai mắt ra, hoang mang nhìn về phía Cố Thận. Nhớ không lầm, đây cũng là Cố Thận lần thứ nhất đi Trung Châu. Ân, bạn cũ. Cố Thận chân thành nói, thần giao đã lâu loại kia. Đợt, tàu xe mệt mỏi, đêm nay cũng chỉ có một trường.